Chương 664, cựu tử không về, 3, chương 664, cựu tử không về, 3, một vị ăn mặc một mạc cung trang, búi tóc tán loạn mỹ mạo nữ tử té ngồi tại trường kia dính đầy màu đen vết máu vải trắng bên cạnh, hai mắt trống rỗng, nước mắt sớm đã khô cạn. Ngón tay của nàng vô ý thức thật sâu móc vào lạnh giá trong khe đá, đốt ngón tay phát ra từ bạch. Không có. Không có cái kia hoạt bát thân ảnh. Không có cặp kia lấp lánh chờ đợi ánh mắt của hắn. Tiểu Liên. Thanh âm lương tiến xé rách tất cả nỉ non. Mang theo chính mình đều không thể phân biệt khủng hoảng cùng sắc bén. Thân hình cao lớn bởi vì to lớn sợ hãi mà không bị khống chế hơi hơi lung lay một thoáng. Tô Liên ở đâu? Đi ra cho ta. Tiểu Liên. Hắn mới bước xông tới trong viện, cùng loạn ánh mắt đảo qua mỗi một cái xó xỉnh, phản phất muốn đem cái kia trốn đi hù dọa hắn tiểu nha đầu bắt tới. Hắn hướng lấy những cái kia nhỉ non người gào thét, ta là Lương Tiến. Tô Liên ca ca. Nói cho ta Tô Liên ở đâu? Hỗn loạn tiếng khóc tựa hồ bị cái này cùng nội chất vẫn bị đè nén xuống dưới, chỉ còn dư lại đè nén khóc thút thít. Không người dám ứng. Tất cả người đều ngẩng đầu, dùng một loại hôn tạm to lớn thương xót, vô hạn sợ hãi cùng triệt để ánh mắt tuyệt vọng. Nhìn hắn, Lương Tiến tâm cấp tốc chìm hướng vô biên băng hải. Đó là một loại chưa bao giờ có, gần triệt để mất đi khủng hoảng, so đối mặt thiên quân vạn mã, so một mình dựng ở tuyệt bích giáp danh càng lớn. Hắn đột nhiên phóng tới cách hắn gần nhất, cũng là duy nhất còn có thần trí Hứa Chiêu Dung. Là ngươi, ngươi nhất định chính là Hứa Chiêu Dung. Thanh âm Lương Tiến khàn giọng đến như là giấy giáp ma sát, một phát bắt được nàng lạnh giá hai bay, móng tay cơ hồ muốn khảm vào da thịt, nói cho ta, muội ta Tô Liên, nàng tại đâu? Ánh mắt của hắn như là sắp chết dã thú, thiêu đốt lên cuối cùng điên cuồng chấp niệm. Hứa Chiêu Dung bị hắn đong đưa sắp tan ra thành từng mảnh, đau nhức kịch liệt ngược lại làm cho nàng tìm về một tia thanh minh. Nàng ngẩng lên không có chút huyết sắc nào mặt, cặp kia từng như thu thủy con ngươi giờ phút này chỉ còn giữ lại như cho tàn bị thương. Nàng không có trả lời, chỉ là từng tấc, khó khăn xoay thân thể lại, phản phất mỗi một cái khớp nối đều tại phát ra cự tuyệt rên rỉ. Tay của nàng run rẩy, đưa về phía bên cạnh nàng. Khớp kia dính đầy, ngưng kết máu đen, trắng bệnh vải trắng. Một cỗ lạnh giá tử khí như là như thực chất, giữ lại yết hầu Lương Tiến. Hắn nghe được khung xương bạo đều, đó là chính mình đốt ngón tay siết chặt đến cực hạn phát ra sợ hãi tiếng vọng. Thế giới ở trước mắt đống nhiên biến thành không tiếng động động tác chậm. Hắn nhìn thấy Hứa Chiêu Dung cái kia dính lấy vết máu ngón tay, chậm rãi, run rẩy, xốc lên cái kia bố, một góc lộ ra gương mặt kia, trắng bệnh, không có chút nào sinh cơ, màu nâu xanh khí tức tử vong đã ngưng kết, chán, tóc mai dính đầy xốc xếp thổ nhưỡng cùng đỏ sẩm vết máu, nhất là cái kia đóng chặt khóe mắt phía dưới, thậm chí còn mang theo một chút sớm đã khô cạn huyết lệ vết tích. Cặp kia từng đối với hắn cười đến cong thành mượn nha, trong suốt mắt cũng lại sẽ không mở ra. Và anh, Lương Tiến đại não phảng phất bị cự truy mạnh mẽ đè mặc, trước mắt đống nhiên đen lên, dưới chân lảo đảo như là nháy mắt bị rút khô xương cốt toàn thân, màu máu xương mù tại trong tầm mắt tràn ngập chảy xiết. Nhỏ Liên, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm yếu ớt đến như là đem đoạn tơ nhện, tràn ngập không dám tin phá toái. Hắn đột nhiên nhào quỳ đi xuống, đầu gối trùng điệp đụng vào lạnh giá ướt át vết máu gạch đá bên trên. Hắn như một đoạn bị miễn cưỡng chặt ngã cự mục, ầm vang quỳ giảm xuống cái kia nho nhỏ lạnh giá đường nét bên cạnh. Không, không có khả năng. Hắn run giống như trong gió thu thiên tay, liều lĩnh mò về thiếu nữ lạnh giá, xa mua gương mặt, Tiểu Liên, tỉnh một chút, ca tới, ngươi mở mắt ra, dính chặt, lạnh buốt, cứng ngắc, đây cũng không phải là người sống xúc cảm, cái kia ngưng kết tại trên gương mặt, hỗn hợp có thổ nhưỡng sền sệt đỏ sậm, cái kia hơi mở, mất đi tất cả màu máu, phản phất còn tại phát ra không tiếng động gào thét khỏe miệng, còn có cái kia, rõ ràng vặn vẹo mất tự nhiên bên cạnh cổ góc độ, đều tỏ rõ lấy, nàng từng chịu đựng như thế nào kịch liệt, khủng bố va chạm, ta có phù thủy. Ta có thánh dược chữa thương, ta còn có. Lương Tiến nói năng lộn xộn, cuồng loạn trên người mình tìm đòi, như là điên dại. Một cái sát mình bình ngọc bị hắn móc ra, nắp bình quăng bay đi, chân quý chữa bệnh phù thủy nghiêng đổ mà ra. Hắn gần như thô bạo dùng tay run rẩy cậy Tô Liên đóng chặt, lạnh giá bờ môi. A, van cầu ngươi hé miệng, uống liền tốt. Cả tại nơi này, uống. Màu vàng nhạt chân quý dược dịch hỗn tạp đuổi bằng cùng thiếu nữ gương mặt lạnh giá vết máu, chật vật chảy vào khoang miệng, lướt qua lạnh giá khóe môi, lại không có mảy may bị nuốt dấu hiệu. Xôi theo nàng trắng bệnh cái cổ đường cong chạy tới. Cái kia bị máu thẩm thấu, bẩn thỉu trên cổ áo. Tay hắn lần nữa thăm dò vào ôm, móc ra chính là thanh ý liễu lâu bí tàng chữa thương thánh đan. Hắn giống như ma, đem quả kia tản ra kỳ hương đan dược cứng rắn nhét vào, dùng đầu ngón tay thô bạo hướng xuống đỉnh, nhét vào cổ họng của nàng chốt sâu. Ăn, ăn hết, ăn, không phản ứng chút nào. Quả kia chân quý đan dược như là lăn vào một cái cô quặng giếng sâu đá, không có bất kỳ tiếng vọng. Đem thuốc nuốt xuống a, ngươi nuốt xuống, nuốt xuống. Âm thanh nghẹn nào, mang theo xé rách tiết hầu tuyệt vọng gào thét. Nhưng mà thiếu nữ ngự quyết lạnh giá, cứng ngắc, không có chút nào mỏng manh, thuộc về sinh mệnh lên xuống có thể đáp lại hắn điên cuồng kêu gọi. Lương Tiến cứng đờ, một cú ngập đầu lạnh giá dòng thác, cuối cùng bao phủ hoàn toàn lý trí con đê. Hắn tất cả động tác, tất cả âm thanh, tất cả hy vọng, đột nhiên đình trệ. Cao lớn tráng kiện thân thể cơ cơ, cuối cùng, trung điệp, như là mất đi chống đỡ đoạn tường ngồi liệt tại cái kia chói mắt lạnh giá vũ máu bên trong. Hắn dính đầy muội muội máu tươi cùng đôi tay của thổ nhưỡng, che chính mình trương kia phủ đầy mồ hôi, kinh hãi cùng to lớn khổ sở mà vặn vẹo mặt. giữa ngón tay ấm áp, mang theo nóng hổi khí tức. Thuộc về huynh trưởng tuyệt vọng nước mắt, mãnh liệt chảy xiết, hỗn hợp có trên bàn tay đến từ muội muội lạnh giá ngưng kết vết máu. Tại hắn dương ngón tay, trên mặt bôi lên ra từng đạo dữ tợn, bi thương, xúc mục kinh tâm. Nước mắt huyết văn đường, áp lực đến cực hạn nghẹn ngào, từ hắn gắt gao nắm chặt giữa kẽ tay một tia giấy rủa lấy thẩm đấu ra, như là sắp chết dã thú dễ gì. Nghiêm Thính Phong, đệ nhất thủ chính, mang theo mỗi người tinh nhuệ nhân mã cuối cùng chạy tới, như là hai đạo lạnh giá thiết lưu, trầm mặc chú đứng ở điện thờ phụ tàn tạ lầu son bậc cửa bên ngoài. Thân ảnh cao lớn tại sáng sớm ánh sáng yếu ớt phía dưới tỏa ra dày nặng bóng mờ. Bọn hắn không có bước vào tiểu viện này một bước, chỉ là không nói xem lấy. Nhìn xem cái kia trong ngày thường trầm ổn như núi, giờ phút này lại như bùn giống như tượng quỷ gối trong vũng máu không tiếng động run rẩy nam nhân. Nhìn xem cái kia tiểu cung nữ thi thể, nhìn xem Lương Tiến dính đầy vết lệ tay chậm rãi buông xuống, lộ ra một trương và mèo lên, giữ tận mặt. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lương Tiến một cái nắm chặt Hứa Chiêu Dung, tức giận chất vấn. Hứa Chiêu Dung khuôn mặt buồn bã, nàng nhìn người nam nhân trước mắt này, vô pháp xác định hắn sẽ hay không làm một cái tiểu cung nữ cùng hiện nay thái tử đối nghịch. Chương 664, cựu tử không về, 4, chương 664, cựu tử không về, 4, Hứa Chiêu Dung xuất thân thấp hèn, cho dù tiến vào hoàng cung làm Chiêu Dung, cũng đồng dạng mệnh bất do kỷ. Nàng còn như vậy, huống chi một cái tiểu cung nữ. Nàng kiến thức quá nhiều, làm vợ đỡ được quan, hiến vợ hiến nữ, dốc hết hết thảy. Làm tránh né tai họa, càng là có thể vứt bỏ thân tình. Người nam nhân trước mắt này, hắn nếu là biết rõ chân tướng, lại thật có thể như thế nào? Nói, Lương Tiến một tiếng bạo hống, kinh đến Hứa Chiêu Dung run lên. Hứa Chiêu Dung lấy lại bình tĩnh, người nam nhân trước mắt này, dù sao cũng là Tô Liên ca ca, hắn tất nhiên có quyền biết được hết thảy. Thế là Hứa Chiêu Dung trả lời, "Tiểu Liên làm cứu ta, bị người sống ngã chết, giết nàng người, chính là hoàng đế nhi tử, Triệu Hoàng Nghị." Đi theo, Hứa Chiêu Dung đem đêm qua phát sinh hết thảy đều nói cho Lương Tiến. Lương Tiến nghe xong, tay hắn cũng chậm chậm buông lỏng ra Hứa Chiêu Dung. Hắn hiểu được, khó trách, khó trách hôm nay dụ chắc quần cùng đệ nhất thủ chính giống như phòng tặc để phòng chính mình, e sợ cho chính mình náo sự. Khó trách hoàng đế hôm nay đối với hắn liên tiếp phong thưởng, ân sủng có thừa. Nguyên lai sát hại Tô Liên là Triệu Hoàng Nghị, một cái vô sỉ hèn hạ người, dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy hại chết Tô Liên. Giờ khắc này, Lương Tiến thật hận, hận đến toàn thân run rẩy không ngừng. Hắn không khó tưởng tượng, Tô Liên trước khi chết thời điểm là biết bao thống khổ, biết bao tuyệt vọng. Nàng nhất định biết bao khát vọng, mình có thể tại bên cạnh nàng. Cương đại hối hận cùng nỗi tại bộ ngực của hắn va chạm. Lương Tiến cắn chặt răng cổ nén, im miệng yên lặng, không nói một lời. Hứa Chiêu Dung ngơ ngác nhìn đây hết thảy, trong lòng một điểm cuối cùng mỏng manh chờ đợi tia lửa dập tắt. Nguyên lai, cuối cùng không gì hơn cái này a. Lại sâu bi thống, lại thân tình nghĩa, lại không thể địch nổi hoàng quyền thất tối dưới trước mặt, lại có thể chống đến cái gì? Bất quá là bị say nghiền thành không tiếng động bụi trần. Cái nam nhân này thời khắc này tuyệt vọng cùng nước mắt, là thật. Nhưng cái này nước mắt sau đó đây, quyền thế, tiền đồ, sống sót, cái nào không thể so một cái ti tiện cung nữ chết quan trọng hơn? Hắn hôm nay có hết thảy thân phận địa vị được không dễ, hắn còn có cuộc sống rất tốt tiền đồ, hắn chỉ sẽ tiếp nhận đây hết thảy. Hứa Chiêu Dung rũ xuống mi mắt, vô tận bi ai xông lên đầu. Làm chính mình, cũng là trên mặt đất cái kia mất đi tất cả ấm áp nữ hải, là cái này tàn khốc mệnh. Ngay tại cái này im lặng tĩnh mịch bên trong, Lương Tiến thân thể ngưng tất cả rung động, như là tĩnh mịch núi lửa. Hắn dính đầy hỗn hợp huyết lệ hai tay, ôn nhu, cẩn thận từng ly từng tí hất ra Tô Liên gò má bên cạnh xốc xếp nước phát. Dùng hắn bên trong vạt áo ống tay áo, vô cùng chậm chạp lại tinh tế tỉ mỉ, từng chút lau sạch lấy. Nàng chán, trên gương mặt nhiễm thổ nhưỡng, vụ cỏ, cùng cái kia chói mắt vết máu. Động tác nhu hòa đến, phản phất tại lao thế gian chân quý nhất lưu ly. Hắn không nói một lời, chỉ có lòng bàn tay xẹt qua lạnh giá da thịt xúc cảm, tại cái kia tĩnh mịch trong không khí, phát ra thấp kém đến mấy không thể nghe thấy. Tiếng xào xạc, xung quanh nỉ non người, liền âm thanh đều không tự giác ngưng. Tất cả mọi người nín thở, nhìn hắn cái kia yên lặng đến đáng sợ bóng lưng. Vết máu lau một sạch, trương kia tái nhợt, lạnh bước, vẫn như cũ mang theo thuộc về thiếu nữ hồn nhiên đường nét mặt, cuối cùng hoàn chỉnh mà hiện lên đi ra, như là chỉ là ngủ thiếp đi đồng dạng. Lương Tiến thật sâu, hít vào một hơi thật dài. Đầu của hắn chậm chậm rũ xuống, hai tay nhẹ nhàng mang theo vô hạn lưu luyến lại vô cùng quyết tuyệt, khắc ở Tô Liên lạnh giá trên thân thể. Động tác ngưng kết, với anh một cỗ vô hình làm người linh hồn đông kết cực hạn băng hàn chi khí, không có dấu hiệu nào từ hắn lòng bàn tay bạo phát. Soạn, giang giác, chói tai mà quỷ dị âm thanh nháy mắt xé rách yên lặng. Mắt trần có thể thấy tầng một mỏng xương như là nắm giữ sinh mệnh màu trắng mạ đà la, dùng bàn tay Lương Tiến làm trung tâm, điên cuồng cấp tốc tại nàng nhỏ nhắn trên người lan tràn, làn da, sợi tóc, áo bào, hết thể tiếp xúc đến lực lượng này tồn tại, trong phút chốc treo đầy bóng ánh sắc bén, lóe ra u lam hàn mang xương trắng. Xương trắng cấp tốc tăng dày, ngưng kết, bất quá mấy cái tim đập, một bình góc cạnh rõ ràng, tản ra mắt trần có thể thấy, không ngừng bốc hơi mở mịt lấy thấu xương màu trắng hàn khí. Nửa trong suốt như băng, đã đóng chặt hoàn toàn cái kia đã từng hoạt bát trẻ tuổi sinh mệnh, đem nàng lĩnh hằng như ngừng lại. Cái này vô cùng thê thảm, lại tựa hồ như cuối cùng khôi phục một chút yên tĩnh ngay mắt. Băng quan, dùng máu làm dẫn, dùng hận làm hạch, dùng huynh nước mắt làm thế, bất hủ băng quan, hàn khí tràn ngập,
như cùng đi tự tuyên cổ cực bắt chi địa hàn tức dâng trào. Đình viện nhiệt độ chợt hạ xuống, hà hơi thành băng. Cái kia lạnh giá bạch khí lượn lờ tại huyền băng bên trên, như là vô số buồn bã hồn tại trong quan tài băng im lặng nghẹn ngào. Thánh tâm huyền băng là hắn tại tương lai còn sót lại một chút hy vọng. Lương Tiến chậm chậm đứng dậy, hắn đưa lưng về phía tất cả người, nhiễm nước mắt máu trên mặt, chỉ còn dư lại một loại đông kết cửu u địa ngục. Chết, buồn hẻ. Hứa Chiêu Dung triệt để ngây ngẩn cả người, nước mắt không có dấu hiệu nào lần nữa manh liệt mà ra. Cái kia cũng không phải là bị thương, mà là bị trước mắt cái này siêu việt tất cả tưởng tượng lặng im cuồng nộ rung động. Nàng nhìn lầm, chết để sai, đây cũng không phải là buông tha, cái này là cuối cùng tế điện. Bù bù, Lương Tiến chậm rãi như là vận chuyển lấy thiên quân tế khí, cực kỳ cẩn thận lại vô cùng trang trọng đem cái kia tản ra chí mạng hàn khí huyền băng quan ôm vào lòng, hai tay vây quanh băng quan trọng lượng hình như không có mang đến cho hắn mảy may gánh nặng, lại để hắn toàn bộ thân ảnh lộ ra vô cùng cô tuyệt. Ngay tại tất cả mọi người cho là cái này to lớn bi thương cùng lặng im đem bị lạnh giá kết quả vĩnh cửu phong tồn lúc, Lương Tiến đung nhiên ngẩng đầu, trương tiên nhiễm nước mắt máu, lạnh giá hư vô mặt thẳng tắp chiếu hướng vương đông cái kia từ từ bay lên đỏ tươi mặt trời mới mọc. Tiên tính nội viện chữa tú cung trên không đung nhiên nổ vang một tiếng, như là cửu tiêu lôi đình sụp đổ, mang theo đủ để xé rách màng nhĩ, bốc cháy tam hồn thất phách, khóc tận hoàng tuyền bích lạc, dốc hết vạn thế nguyên rủa, máu, thể, triệu, mở rộng, kiên quyết, mỗi một cái chữ đều như là chấm đầy vô tận màu máu nguyên rủa chi mâu, cuốn theo lấy đốt diệt linh hồn sát nghiệm, cuốn theo lấy huyền băng quan quách bước hơi tử khí, mạnh mẽ đâm vào hoàng thành cốt tủy chỗ sâu, đụng nát cung điện ngói lưu ly, xuyên thấu dày nặng tường cao, xông thẳng kim loan điện phương hướng. Hôm nay, hiện tại, thanh âm Lương Tiến đã không giống tiếng người, càng giống thâm viên ác long xé rách thương không dứt lên, mỗi một cái âm tiết đều là cấn tại ngưng kết trong không khí, ngươi như không vong. Hắn ôm lấy băng quan cánh tay đột nhiên căng thẳng, cái kia phong tồn lấy trí thân lạnh giá thân thể huyền băng quách, dưới ánh mặt trời cuồn sáng phía dưới lóe ra yêu dị mà quyết tuyệt hàn mang. Ta, Lương Tiến, chín, chết, không, về, toàn bộ thế giới, đột nhiên nghẹn nào, chỉ có cái kia như là phục thù thần dụ lôi đỉnh gầm thét. Tại cái này to lớn hoàng cung mỗi một tòa điện sống lưng, mỗi một tấc thành cung bên trên, điên cuồng, về, động, chấn, vang. Chương 665, lực chiến hoàng quyền, 1, chương 665, lực chiến hoàng quyền, 1, giờ khắc này, không khí phảng phất đọc lại. Lương Tiến cái kia một tiếng long trời lở đất gầm thét, như là kinh lôi nổ vàng tại mỗi người bên hai, đem có tính toán che giấu, hòa giải mặt nạ triệt để xé nát. Hắn đem sắc nhọn nhất, nhất không được lánh đi mâu thuẫn, trần trụi địa công tại chúng. Không có chút nào cứu vãn, không lưu nửa điểm quay đầu. Nghiêm Thính Phong cùng đệ nhất thủ chính lông mày nháy mắt khóa kín, tạo thành một cái thật sâu chữ xuyên. Bọn hắn nhìn xem Lương Tiến, ánh mắt phức tạp, đã có đối nó đạm phách kinh ngạc, càng có đối với thế cục mất khống chế ngưng trọng. Mà Lương Tiến đã không còn nhìn bất luận kẻ nào. Hắn phủ phục, đem cố kia gánh chịu lấy thiếu nữ lạnh giá thân thể hàn băng quan quách vững vàng gánh lấy đầu vai. Động tác kia trầm ổn như núi, nhưng lại mang theo một loại khiến lòng run sợ dứt khoát. Bộ mặt hắn lạnh lẽo cứng rắn như sắt, nhưng quanh thân tràn ngập ra uy nghiêm đáng sợ sát ý, lại như thực chất thấu xương, vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Cố này không che giấu chút nào sắc cơ, để Nghiêm Thính Phong cùng đệ nhất thủ chính thân hình thoáng qua, không hẹn mà cùng lần nữa ngăn ở điện thờ phụ cửa chính phía trước, như là hai tòa không thể vượt qua núi cao. Đệ nhất thủ chính thân thể khôi ngô vào thiết tháp, ánh mắt lạnh thấu xương như vạn năm huyền băng, Lương phó thống lĩnh. Thanh âm hắn trầm thấp như đá lăn, bao hàm không thể nghi ngờ uy áp cùng một tia không dễ dàng phát giác cấp bách, đường này không thông, nằm trong chức trách. Nhìn ngươi, chớ có bước ta. Được không nhẫn sự tình. Nghiêm Thính Phong thân ảnh cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên người đệ nhất thủ chính nửa bước vị trí, áo trắng phiêu nhiên như tuyết, khí độ vẫn như cũ uyên thâm như núi. Ánh mắt của hắn phức tạp đảo qua trong ngực Lương Tiến cái kia tản ra vô tận hàn khí băng quan, đã từng đồng lưu đại sự minh hiếu, giờ phút này lại đao binh đối mặt, khiến trong miệng hắn thở dài một tiếng, cơ hồ hóa thành thực chất. Lương đại nhân, dừng cương trước bờ vực, còn không đã chậm. Đánh nhau vì thể diện, máu tươi cung đỉnh, cuối cùng trăm chết vô sinh kết quả. Hắn cái kia tuyết trắng râu dài, tại trong gió sớm hơi hơi rung động. Hai đại đế quốc võ lực đỉnh phong khí chẳng như vô hình cự phong ầm vang đè xuống, không khí xung quanh phảng phất nháy mắt ngưng kết thành thép. Những cái kia nguyên bản quý đất nhỉ non cung nhân, thậm chí Hứa Chiêu Dung, đều vào giờ khắc này cảm giác một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi áp lực giữ lại hít thở. Ánh mắt mọi người đều gắt gao ngưng kết tại cái kia trong lòng băng quan, toàn thân nhuốm máu cô tuyệt trên thân ảnh. Hán, dám động thủ ư? Lương Tiến dừng bước. Trước kia vẫn như cũ dính lấy huyết lệ pha tạp, cũng đã bị thấu xương gió lạnh thổi được mất đi tất cả nhân loại nhiệt độ trên mặt, khoe miệng vô cùng chậm chạp, vô cùng cứng đờ. Hướng lên quét ra một cái đường cong. Đây không phải là cười, là lạnh giá thu tính từ xương mối nối chỗ sâu dị ra. Vết nứt, người nào ngăn ta? Hán cổ họng nhấp nô, phát ra âm thanh như là dị xét móc xích tại trên mặt băng phá lao, mỗi một cái lời bắn tung tóe bốc cháy thuốc cùng một băng, đều chết. Chữ tử lối ra, một cô mắt trần có thể thấy, cuồn cuộn mãnh liệt sát khí đỏ tươi cùng huyền băng tử khí giết chóc phong bạo, ầm vang từ Lương Tiến thể nội bạo phát. Dưới chân tảng đá xanh răng rắc băng liệt, đùi đất đá vụ bị lực lượng vô hình cuốn lên kích sạc. Cố kia không che giấu chút nào, ngọc đá cùng vỡ ngập trời ý chí, để mạnh như đệ nhất thủ chính cùng Nghiêm Thính Phong ánh mắt cũng đột nhiên ngưng kết thành cây kim. Dương cung bạc kiếm, sát khí vô hình tại ba người ở giữa kịch liệt ma sát va chạm, cơ hồ muốn lóe ra hỏa tinh. hai tôn trấn áp đế quốc võ lực cự nhân đối đầu một cái trong lòng vong mộ thi cốt, hung hãn tuyên bố muốn giết rồng đồ thiên phục thủ cùng đồ. Toàn bộ nội viện chữa thu cung đều bị cái này ba cỗ lực lượng cuồng bạo đè ép đến phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ngay tại ba đạo này ý chí gần ầm vang va chạm, đem mảnh khu vực này triệt để xé rách mấu chốt mấy mắt, thái hậu nương nương giá lâm. Một đạo sắc nhọn đến như là xé vải, cưỡng ép xâm nhập ngưng kết không khí tuân lệnh thanh âm, như là đầu nhập nước động đầm hòn đá, kinh phá cái này khiến người hít thở không thông tử cùng. Kẹt kẹt. Nặng nghề chữ tu cung cửa cung bị từ bên ngoài chậm chậm đẩy ra. Một chiếc từ 16 tên cường tráng thái giám vai gánh, toàn thân khắc hàm loan phượng, trang sức dùng bách điều triều phượng dệt kim gấm vóc to lớn kiệu phượng, được vững vàng mang đi bảo. Dư giá rơi xuống không tiếng động, như là to lớn bóng mờ bao trùm gần phân nửa viện. Hai bên đứng hầu cung nga chừng mấy chục, xuôi tay đứng nghiêm, nín thở cúi đầu. Màu vàng nóng màn gấm bị hai tên tay nhỏ như ngọc sắt mình cung nữ cẩn thận từng ly từng tí bắn lên. Mục Tông Sương, vị này đương triều thái hậu, khuôn mặt trầm tĩnh, thân mang thanh lịch mà không mất đi trang nghiêm thường phục, tại các cung nữ nâng đỡ, nghi thái vạn phương bước ra kiệu phượng. Ánh mắt của nàng yên lặng mà thâm thúy đảo qua rằng có ba người. Ánh mắt kia tại trong ngực lương tiến mở mịt lấy cực hàn bạch khí huyền băng quan quét bên trên dừng lại một cái chớp mắt, cuối cùng rơi vào hắn trương kia băng phong lấy vô tận tuyệt vọng cùng hủy diệt dục vọng trên mặt. Đều cho ai ra? Dừng tay. Thái hậu âm thanh không cao, lại mang theo một loại thấm vào cung đình nhiều năm, không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đệ nhất thủ chính cùng Nghiêm Thính Phong trên mình tràn đầy khí chẳng có chút dừng lại, chung quy là chậm chậm thu lại phần kia hùng hổ dọa người. Hai người không mình hành lễ, tránh ra hạch tâm thông đạo. Mục Tòng Xương liên bộ nhẹ nhàng, từng bước một đi tới trước mặt Lương Tiến hơn một trượng đứng vững. Thần Phong vất động nàng tóc mai sợi tóc, mang đến một chút thê lương. Tầm mắt của nàng lần nữa nhìn về phía cái kia trong quan tài băng mơ hồ thiếu nữ đường nét, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, Lương Ái Khanh. Ai ra biết ngươi tàn nát cõi lòng. Nàng chậm chậm mở miệng, âm thanh mang theo một chút chân chính thương xót, đau mất trí thân, khoan tim đấu xương. Ai ra? Hiểu ngươi cái này quét tâm thống khổ. Nàng dừng lại một chút, ánh mắt biến có thể so ngưng trọng, nhưng mà hoàng quyền lồng lộng, thiên uy hạo đãng. Ngươi có biết, một khi bước lên đường này, liền đem chính mình chết để đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nàng nhìn lấy chăm chú Lương Tiến hai mắt, tính toán ở mảnh này lạnh giá biển chết bên trong tìm tới một chút dao động, cái này bước ra một bước, lại không cứu vãn. Ai ra dù có thông thiên tâm địa, cũng lại khó hộ ngươi chu toàn. Lương Ái Khanh, ngươi thật suy nghĩ kỹ càng ư? Mỗi một cái chữ giống như lạnh giá nặng nề khối chỉ đánh tới hướng Lương Tiến, cũng nện ở tại trận mỗi một cái có thể nghe hiểu nhân tâm bên trên. Lương Tiến trầm mặc nghe lấy, không có phẫn nộ, không có phản bác, thậm chí không có một chút tâm tình chập chờn. Trương kia băng phong mặt như một khối vạn năm không thay đổi huyền băng điều khắc. Mục Tòng Xương lời nói chữ chữ câu câu hắn đều nghĩ qua. Chương 665 lực chiến hoàng quyền 2. Chương 665 lực chiến hoàng quyền 2. Triệu Hoàng Nghị thân phận là hoàng vị người thừa kế thứ nhất, động lên người này ngang với lay động đế quốc căn cơ. Tân đế Triệu Ngự, cái kia bị hắn từ thâm viên kéo về long ỷ nam nhân, có lẽ có một chút tình cũ, không, quyền hành phía dưới há lại cho tư tình. Vương Cẩn càng là sẽ mượn cơ hội gây sự. Tại Cửu Không vô giới bên trong, Lương Tiến từng thấy qua Vương Cẩn dạ tâm, nhìn thấy hắn ngồi tại trên long ỷ ngây ngất dáng dấp. Vương Cẩn mặc dù là thái giám, nhưng hắn lực khống chế cực mạnh, tiên đế liền từng bị hắn đùa giỡn vỗ tay ở giữa giống như khôi lỗi. Bây giờ tân hoàng đăng cơ, mà Lương Tiến bị coi là tân hoàng tâm phúc, tất nhiên sẽ bị Vương Cẩn diệt trừ. Trước mắt cái gọi là trấn an, bất quá là kế hòa bình. Nhanh thì tối nay, chậm thì ngày mai, chờ bọn hắn bố trí thỏa đáng, lôi đỉnh một kích tất nhiên phủ xuống. Song phương mâu thuẫn đã sớm không có khả năng hóa giải. Hắn giờ phút này một thân một mình tại trong thâm cung này. Chuyện đột nhiên xảy ra, hắn ở kinh thành lực lượng cũng không dư giả. Chỉ có một bộ thanh y Liễu Lâu phân thân, Thái Bình Đạo phân thân đã rời kinh, cái khác phân thân nước xa khó cứu gần lửa. Lực lượng cách xa, phần thắng xa vời. Lựa chọn tốt nhất, tựa hồ là nhịn xuống huyết hải thâm cửu này, lập tức trốn xa ngàn dặm, ẩn núp lên, tập kết tất cả lực lượng, chờ đợi 10 năm không muộn phục thủ thời cơ. Là lý trí lựa chọn. Nhưng hắn không làm được. Cái kia lạnh giá trong quan tài băng đóng băng, không chỉ là Tô Liên Di Hải, càng là trong lòng của hắn, tất cả ôn nhu dựa vào, tất cả tương lai mong đợi, tất cả liên quan tới nhà cuối cùng hy vọng. Như giờ phút này bởi vì nhát gan trở lui, hắn sẽ vĩnh viễn vô pháp lại nhìn thẳng nội tâm của mình. Chịu đục, không bằng khoái ý ân cửu. Lương Tiến cuối cùng ngẩng đầu, tầm mắt yên lặng đón lấy Thái Hậu. Nương nương, ta ý đã quyết, không có bất kỳ quyết liệt phân trần. Đơn giản bốn chữ, lại như là băng lãnh nhất cương thiết lời thề. Trong mắt Mục Tòng Xương, cuối cùng một chút kỳ vọng chỉ triệt để dập tắt. Nàng chậm chậm nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra, chỉ còn dư lại thâm trầm bất đắc dĩ cùng xa nhau lạnh giá. Tốt, tốt, đã ngươi ý đã quyết, ai ra liền cũng không còn quyên bảo. Trong thanh âm của nàng mang theo một chút vô lực cùng tiếc nuối, ngươi tại ai ra có ân cứu mạng, tình này ai ra ghi khắc, nhưng ai ra thân là thái hậu, tuyệt không có khả năng giúp ngươi đối kháng hoàng đế. Nàng dừng một chút, ngữ khí chuyển thành một loại chấp thuận, nếu ngươi còn có cái gì chưa xong tâm nguyện có thể nói cho ai ra, chỉ cần không nguy hiểm hoàng gia, ai ra tất đem hết khả năng vì ngươi làm được. Nàng muốn lấy nàng có khả năng khống chế lực lượng, trả nợ hắn lúc đầu ân cứu mạng, chí ít không cho hắn đi đến không có chút nào lo lắng. Lương Tiến ánh mắt hơi hơi ba động một cái trước mắt, hắn cúi đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào băng quan bên trên, phảng phất xuyên thấu huyền băng, nhìn thấy cái kia làm cứu người không tiếc bản thân tính mạng tiểu thân ảnh. Tiểu Liên, là vì cứu Hứa Chiêu Dung mà chết, hắn mở miệng, âm thanh lần đầu tiên mang tới một chút ôn nhu. Hắn dương mắt, chỉ hướng vị kia vẫn như cũ ngồi liệt tại vết máu bên cạnh, hồn bay phách lạc nữ tử, nàng. Mong rằng nương nương bảo đảm nàng không cần chết heo. Chớ cho ta muội nàng tại Hoàng Tuyền Lộ bên cạnh, nhìn lại thế này. Than thở. Không đáng. Mục Tòng Xương than vãn một tiếng. Hắn là làm Tô Liên phần kia hy sinh. Có thể có giá trị. Nàng hít sâu một hơi, chém đinh chặt sát, hậu huyện lập hoàng hậu phía trước, về ai ra quản hạt. Hứa Huyền Nguyên. Từ đó khoảnh khắc. Thăng cấp kính từ quá tần ở chữ tu cung điện thờ phụ, ban đồng lộc gấp đôi, theo hầu ai ra tà hữu. Quá tần. Vị cùng phi chủ. Đây là triệt để ngăn chặn chết theo khả năng. Lương Tiến tiếp tục nói, trong mắt lóe lên một chút nhu hòa cùng lo lắng, như ta hôm nay thân chết. Yên tâm nhất không dưới, liền là trong nhà người Triệu gia. Hắn cùng Triệu Di Y đã có quan hệ, phần này ràng buộc để hắn vô pháp bỏ mặc, tuyệt không thể để bọn hắn vì chính mình mà bị liên lụy. Mục Tòng Xương không có nửa phần chần chờ, âm thanh vang vang như kim ngọc, người Triệu thị, ai ra biết đến, cũng coi như một phần bạn cũ tình trạng. Ai ra tại cái này lập ôn. Nàng đột nhiên quay người, ánh mắt như là hai đạo lạnh giá thiểm điện đảo qua bốn phía tất cả cấm quân, thị vệ, quan viên, cung nhân. Ánh mắt kia mang theo mẫu nghi thiên hạ tuyệt đối uy nghiêm. Dùng từ an cung làm cho bằng. Hộ Triệu thị cả nhà bình an. Vinh dưỡng. Như ai dám động nó mảy may. Nàng từng chữ đều như là ngâm kịch độc băng trầm. Liên là cùng ai ra. Làm địch. Vâng. Thái hậu uy nghi cùng mục ra cái kia sâu không lường được lực ảnh hưởng, giờ phút này hóa thành tính thực chất hậu thuẫn. Đủ để cho bất luận cái gì muốn động ý đồ xấu thế lực vì đó câm như hến. Lương Tiến cái kia căng thẳng thật lâu sống lưng, vào giờ khắc này hình như vô cùng cực kỳ nhỏ nuối lòng một chút. Đà tạ nương nương. Hắn ngẩng đầu, nhìn về cái kia bị trùng điệp thành cung cắt đứt thành mảnh vụn, nuốt máu ánh bình minh, Lương Tiến. Không tiếc. Không có lại nhìn Mục Tòng Xương một chút. Không có lại nhìn Hứa Chiêu Dung một chút. Càng không có nhìn cái kia như gặp đại địch khóa kín con đường đệ nhất thủ chính cùng Nghiêm Tính Phong. Hắn như là ôm trong ngực một kiện độc nhất vô nhị thánh vật, như là nâng lên một tòa khuynh thiên nợ máu địa. Từng bước một, đạp lên dưới chân bị chính mình lực lượng chấn nức, nhuộm dần lấy mọi mọi máu tươi lạnh giá phiến đá. Đi ra ngoài, đệ nhất thủ chính cùng Nghiêm Tính Phong cơ hồ là theo bản năng lần nữa vượt mức quy định di chuyển nửa bước. Mục Tòng Xương im lặng nhìn bọn hắn một chút. Cái nhìn kia lực lượng, không tiếng động thắng ngàn nói. Trên mặt hai người bắp thịt căng thẳng chốc lát, cuối cùng nhường đường. Thái hậu Phượng Giá tại cái này, nếu là tùy tiện động thủ, kinh ngạc Phượng Giá, trách nhiệm kia bọn hắn có thể đảm nhận trở không nổi. Mục gia quyền thế ngút trời, nó tổ phụ Mục Thương Long càng là tay cầm trọng binh, bọn hắn ai cũng không nguyện bỗng dưng treo chọc loại này phiền toái. Bọn hắn mang theo một đám như hình với bóng tinh nhuệ thuộc hạ, theo sát Lương Tiến rời đi mảnh này huyết tinh địa phương. Lương Tiến đánh băng quan, từng bước một hướng đi hoàng cung hải tâm, Thái Hòa Điện. Tiếng bước chân nặng nề tại trống trải cung trên đường tiến vọng, làm hắn xuyên qua cuối cùng một đạo cửa cung, trước mắt sáng tỏ thông suốt, ánh bình minh đỏ tươi, như là thượng thương nghiêng đổ sền sệt huyết tương, hát xối tại Thái Hòa Điện lúc trước to lớn làm cho người khác hít thở không thông cẩm thạch trên quảng trường. Giáp lá ma sát, trường mâu hồi điện, đếm không hết huyền giáp cấm quân, như là từ đại địa bên trong tuôn ra hắc thiết rừng cây. Bọn hắn đã kết thành từng tòa to lớn sát trận, lít nha lít nhít phủ đầy quảng trường, giáp chiếu huyết quang, quà chọn lạnh hy. Một cỗ nặng nề đến đủ để áp sập cự thạch thiết huyết túc sát chi khí, như là thực chất mây đen bao trùm lấy quảng trường trên không. Chương 665, lực chiến hoàng quyền 3. Chương 665, lực chiến hoàng quyền 3. Áp lực đến liền hô hấp đều biến đến nóng rực mà thống khổ. Đạp đạp đạp. Theo lấy Lương Tiến thân ảnh cô đơn gánh cái kia bắt mắt huyền băng quan quách, như là một điểm cô tuyệt điểm đen bước vào mảnh này tu la xa trường. Tất cả quân trận như là sống lại cương thiết cự thú, chỉnh tề như một. Âm vang đẩy về phía trước vào ba bước. Đông. Ngàn tầng sóng trùng điệp chấn đạp. Đại địa vì đó rung dậy. Vụ. Hoàn toàn lạnh lẽo, phản xạ lấy huyết quang mâu qua rừng rậm đột nhiên ngóc lên, giống như rắn độc đồng loạt nhắm ngay trung tâm. Giết, giết, giết. Ba tiếng long trời lở đất, vang mây liệt thạch chiến hống. Hỗn hợp có cương thiết ý chí, hoàng quyền uy nghiêm, cùng đối nghịch thiên giả lạnh giá miệt thị, phóng lên tận trời. Phản phất muốn đem thương khung đều đâm thủng. Tại tòa này dùng vô số binh sĩ huyết nục đúc thành quân trận hạch tâm sau bưng. Tại cái kia như là thông hướng cựu tiêu thiên huyết, tượng trưng cho nhân gian quyền lực đỉnh cấp 9 cầu thang đá bằng bạch ngọc cuối cùng. Tại cái kia cựu long lọng che phía dưới, Triệu Ngự, vị này bị vận mệnh cưỡng ép đẩy lên long ỷ tân hoàng, người mặc màu vàng nóng long bào, đã đứng ở nơi đó. Hắn thân thể mập mạp tại long bào bao vây càng lộ vẻ cồng kềnh, sắc mặt phức tạp khó hiểu, chính giữa từ trên cao nhìn xuống trên quảng trường Lương Tiến. Tập sự sưởng sưởng công tướng cận, liền như là một đạo bóng mờ, cung kính mà khiêm tốn đứng hầu tại bên người của hắn, ngoan ngoãn, lại không người dám khinh thường nó mảy may. Long hoàng, hoàng quan, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Mà tại sau lưng Lương Tiến, Nghiêm Tính Phong cùng đệ nhất thủ chính cũng đã mang theo số lớn cao thủ chạy tới, triệt để phong tỏa đường lui của hắn. Phía trước có cương thiết tùng lâm, sau có cao thủ tuyệt thế. Thiên La địa võng đã bố trí xuống. Làm Lương Tiến tại giữa quảng trường đứng vững bước chân lúc, tất cả huyên náo cùng tiếng giết bỗng nhiên ngừng. Toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn dư lại gió thổi tinh kỳ bay phất phới âm thanh. Lương Tiến chậm chậm buông xuống đầu vai băng quan. Tâm mắt của hắn như là nắm giữ nào đó xuyên thấu sức mạnh của tâm linh, một mực đứng tại huyền băng quách bên trong trường kia không có chút nào sinh khí, thiếu nữ yên tĩnh trên mặt. Thanh âm của hắn dị thường ôn nhu, như là liễu diễu thì thầm, cùng xung quanh túc sát không hợp nhau. Tiểu Liên, yên tâm ngủ đi. Ai cũng lại không có thể. Thanh âm Lương Tiến đột nhiên biến đến sắc bén như lao. Quấy nhiễu ngươi mảy may. Vụ. Một màn quỷ dị kinh dị tất cả người. cái kia tản ra chí mạng hàn khí, nặng nề đến có thể để tráng hán đều khó mà gánh động to lớn huyền băng quan. Ngay tại Lương Tiến tiếng này nói nhỏ phía sau, tại mấy vạn ánh mắt nhìn kỹ, hư không tiêu thất, như là bị một cái vô hình tới từ dị độ không gian tay, lặng yên không một tiếng động. Quét, trừ, chỉ ở Lương Tiến cái kia như cũ duy trì lấy vây quanh tư thế hai tay bên trong, lưu lại một mảnh đông kết thành băng đường nét bộ dáng bạch khí. Thương kia từng dòng, nhanh chóng tiêu tán tại dâng lên chiều dương bên trong. Trên bậc thang vương cẩn, cái kia không hề lay động trên mặt, lần đầu tiên hiện ra một vòng cực kỳ nhỏ, như là băng sơn bơi. Kinh ngạc, hắn đôi mắt giàn mua vẫn đục đống nhiên nheo lại, chỗ sâu trong con ngươi tinh mang bùng lên, phản phất muốn từ trong không khí bắt đến một chút sót lại quy tích. Đệ nhất thủ chính cùng Nghiêm Tính Phong, hai vị này đương thế đỉnh tiêm tông sư cấp cường giả, toàn thân khí thế đột nhiên kéo căng. Bọn hắn trao đổi một cái hoảng sợ ánh mắt, cái này tuyệt không phải thủ thuật che mắt, đó là một loại vượt ra khỏi bọn hắn cả đời võ học nhận thức phạm chủ. Băng quan tuyệt tích, như là rút đi tất cả hòa hoãn phù hiệu, chỉ để lại nhất chân trụi. Linh hồn báo thủ. Lương Ái Khanh. Triệu Ngự Không lưu loát âm thanh cuối cùng vang lên, mang theo một loại cực lực áp lực, lại khó nén nội tâm sợ hãi cùng ngụy trang bi thương vang vọng tại quảng trường trên không. Hắn dùng một loại cơ hồ muốn gạt ra nước mắt bi thống ánh mắt, âm thanh run rẩy lấy, là chấm. Chấm con nuôi vô phương. Là chấm. Thấy thẹn đối với ngươi a. Hắn phảng phất đau tận xương cốt, thân thể mập mạp kịch liệt lắc lư một cái, hù dọa đến bên cạnh lao thái giám đội vàng dùng sức chống đỡ. Có thể. Hoan nghị hắn. Triệu Ngự đột nhiên hít một hơi, âm thanh đột nhiên nâng cao 8 độ. Tính toán dùng hùng vĩ tự sự che giấu bản thân dơ bẩn, hắn là chấm con độc nhất, là đại càn tương lai chú định chữ quân. Chuyện lúc trước làm gương, tiên đế không chữ mà bằng, dẫn phát ngập trời hỏa lớn, kinh thành huyết tẩy, sinh linh đồ thán. Hai tay của hắn hơi mở, như là muốn đem toàn bộ thiên hạ nâng đến Lương Tiến trước mặt, làm giang sơn xã tắc củng cố, làm thiên hạ ngàn vạn lê dân không còn bị đao binh huyết quang. Lương Ái Khanh, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, tư thế thấp kém đến như là cầu khẩn, lời nói lại tràn ngập chu tâm đạo đức bắt góc, tính toán chấm. Và ngươi, cho hoàng nghị một cái. Một cái thay đổi triệt để. Hắn hình như tìm không thấy tốt hơn tử, một cái cơ hội a. Để hắn quỳ thẳng thái tổ lăng phía trước. Sâu sắc sám hối. Như thế nào? Hắn ném ra bán thảm đại giới, như toan giao động phần kia tử trí. Tiến tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Mấy bạn đại quân lặng ngắt như tờ. Chỉ có tinh kỳ trong gió bay phất phới âm thanh, chói tai vô cùng. Ánh mắt mọi người đều khóa tại trong sân rộng cái kia lẻ loi trơ trọi trên thân ảnh. Lương Tiến chậm chậm ngẩng đầu lên. Trước kia dính lấy huyết lệ ngưng kết dấu vết mặt, đón đông thăng chói mắt hào quang, khóe miệng. Đương nhiên kéo ra khỏi một cái vô cùng hoang đường, vô cùng đùa cận, vô cùng thâm hàn, cùng thiếu độ cong. Ha ha, a, ha 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 ha. Tiếng cười từ trầm thấp đè nén lồng ngực của mình đột nhiên nâng cao, cuối cùng hóa thành xé rách trường không, sóng cùng không bị trói buộc, tràn ngập cực hạn nhất khiêu khích cùng bi thương chấn thiên thế giải. Tiếng cười vang tận mây xanh, như là nhất sắc nhọn dao nhỏ đâm xuyên Triệu Ngự tỉ mỉ bậy bi tình giả tạo. Ai mà tin chuyện hoang đường của hắn? Cái kia trải rộng cấm cung giới nghiêm, thằng kia trùng điệp thêm trọng binh, cái kia ý đồ đem hắn nuốt tại trong phủ đệ phong thưởng. Từ khi bước vào cửa cung một khắc này, nên đón hắn liền là nhất trần trụi lừa gạt cùng tuyệt sát. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền muốn lừa gạt, ổn định, kéo dài, cho đến chuẩn bị hảo một đòn sấm vang chấp giận. Cái này giả tạo cúi đầu, cái này ác tâm khẩn cầu, cái này làm người buồn nôn, quân ân cuồn cuộn. Thúy Chi, hắn Lương Tiến cho tới bây giờ không ăn đạo đức bắt cóc một bộ này. Triệu Hoàng Nghị giết Tô Liên, vậy thì nhất định phải đền mạng. Tiếng cười bỗng nhiên thu ngừng, như là băng đao chém xuống. Trên mặt Lương Tiến tất cả biểu tình bị triệt để dành thời gian. Chỉ còn giữ lại một loại ngưng kết núi lửa phun trào phía trước. Chương 665, lực chiến hoàng quyền, 4, chương 665, lực chiến hoàng quyền, 4, hủy diệt tiên tĩnh. Triệu Ngự, hắn lần đầu tiên tại điều này đại biểu chí cao hoàng quyền địa phương. Tại cái này vạn người cúi đầu trên quảng trường, gọi thẳng, đương triều thiên tử tục danh, không cần lại thêm nói, giao ra Triệu Hoàng Nghị. Trong mắt hắn cái kia lạnh giá hừng hực sát cơ ngưng kết đến cực hạn. Giết người thì đền mạng, lấy máu trả máu. Mỗi một cái chữ đều như là nhũ băng đục khắc vào trong lòng mọi người. Lương Tiến thân thể đột nhiên kéo căng, toàn thân khung xương bộc phát ra rợn người đùng đùng trầm đục. Lương Tiến cuối cùng cái kia như thái cổ hung thú thức tỉnh gào thét, triệt để vỡ vụn trên mặt Triệu Ngự tất cả giả nhân giả nghĩa. Hắn cái kia mặt phì nộn ra tại nháy mắt bị sợ hãi, nổi giận, bạo ngược cùng một loại bị xúc phạm thiên nhan to lớn sỉ nhục cảm giác hoàn toàn méo mó. Hắn toàn thân run rẩy kịch liệt, to mập ra mặt như sóng lớn lay động, răng cắn đến cách cách rung động. Hắn chưa từng như cái này xấu hổ giận dữ muốn điên. Hắn bỏ xuống hoàng đế tôn nghiêm khóc giống. Hắn đưa ra đế vương có thể làm đến cực hạn ngựa bộ. Vì sao? Vì sao cái Lương Tiến này còn muốn như vậy hùng hổ dọa người, nhất định muốn nhi tử hắn tính mạng không thể? Vì sao? Đây là triệt để nhất đục nhã, là điên cùng nhất, phản nghịch. Ngươi, ngươi! Triệu Ngự tức đến cơ hồ ngay tại chỗ nôn ra máu, ánh mắt oán độc kia hận không thể đem Lương Tiến ăn sống nuốt tươi. Vậy hạ, vương cẩn cái kia như là móng tay phá lao gỗ mục, âm lanh lanh lảnh âm thanh đúng lúc tại Triệu Ngự bên tai vang lên, vậy hạ đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cái này tặc kiệt ngạo bất tuần, tâm như xài lang, sớm đã cô phụ bệ hạ như núi như biển long ân. Hắn khẽ ngẩng đầu, cặp kia sâu như giếng cổ mắt lão như là hàn đàm nhìn hướng phía dưới Lương Tiến, ánh mắt chỗ giao hội, phản phất có vô hình đao quang ầm vàng và chạm nhau. Hắn nhẹ nhàng câu lên quẹ môi, phun ra chu tâm thẩm phán, chết không có gì đáng tiếc. Những lời này như là một kích cuối cùng, triệt để đốt lên trong lòng Triệu Ngự tất cả đọng lại cuồng nộ chi hỏa. Triệu Ngự đột nhiên nhắm mắt lại, to lớn mập mạp thân thể tại thái giám nâng đỡ đong đưa lấy, lại mở mắt ra lúc, cặp kia trong mắt nhỏ chỉ còn dư lại quân vương đặc hữu, tàn nhẫn cùng lãnh khốc. Người tới. Thanh âm Triệu Ngự khôi phục lạnh giá, không cần mảy may tình cảm, chỉ có đế vương cơn giận cho tàn. Chấm. Không đành lòng gặp ngày trước ân thần máu. Thân thể của hắn đột nhiên hướng về sau kháo, bỏ qua thái giám cánh tay, như là bỏ qua một cái bẩn thỉu bà phục, bại giá. Bại giá thái tổ hoàng lăng. Thanh âm của hắn đột nhiên nâng cao, con ta hoàng nghị tùy giá. Quỳ thẳng tổ tông linh vị phía trước, quỳ chuộc tội lỗi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên quay người. Màu vàng nóng bóng người to lớn tại thái giám cung nữ vây quanh xuống, như là vỡ đê tràn vào thái hòa điện. Đúng là hoàng hốt rút lui, muốn đem mảnh này sát tràng triệt để giao cho vương cận. Giao ra người tới. Lương tiếng cái kia như là lôi đình sóng dữ gào thét lần nữa nổ vang. Thân thể của hắn nháy mắt hóa thành một đạo thiêu đốt lên cừu hận liệt diễm nộ long hư ảnh. Coi thường phía trước lạnh lẽo san sát thương qua đam mâu, thân hình liền muốn xé mở ngăn cản nhào về phía cái kia ầm ầm đóng cửa thái hòa điện cự môn. Nơi đó, là Triệu Ngự mang theo Triệu Hoàng Nghị bỏ trốn đường lui. Lớn mặt cùng đồ. Tại ngự tiền há lại cho người cản rỡ. Một tiếng cứng cắc quát chói hai trước tiên đánh vỡ cân bằng. Nghiêm tính phong cái kia tuyết trắng thân ảnh như là chụp mồi diều hâu, cái thứ nhất bạo sông mà ra. Hắn giả đợi cay, dạ tâm sáng tỏ. Đánh sớm tính toán viện dụ chắc quần thượng bị thay thế lương tiến trong khống chế đỉnh. Làm hoàng đế khẩu dụ rõ ràng, làm vương cẩn sát lệnh đã hạ. Trong lúc ngàn năm một thở kiến công lập nghiệp cơ hội, hắn lại không chần chờ, đi đầu cấp công. Nghịch tặc, cho lão phu để tội. Nghiêm tính phong thân hình chưa đổi tới, cặp kia từng phiên vân phúc vũ bàn tay, trong phút chốc tăng vọt bành trướng hơn 2 lần. Năm ngón tay xuề ra, khủng bố nội lực điên cuồng quán chú. Phong lạc bình xa. Ô, một tiếng không giống người không khí xé rách rít lên. Trong chớp mắt, toàn bộ thái hòa điện quảng trường không gian phảng phất bị triệt để bặm mèo. Vô số đạo mắt trần có thể thấy, xoay tròn cắt đứt khô héo sắc cương phong vòi rồng tự nhiên tạo ra. Gào thét lên như là tận thế phong bạo quét ngang mà qua. Trong cuồng phong, mắt trần có thể thấy, dĩ nhiên là vô số ngưng kết thành thực chất đao phong. Khô héo la phong bộ dáng khí kình, như là ước bạn đem tôi cỡ nhỏ phi đao, mang theo đủ để đâm xuyên thần binh sắc bén cùng thực cốt hút tủy khô khốc tàn lùi ý nghĩ, che khuất bầu trời, không lọt chỗ nào. Như là diệt thế cắt vàng phong bạo, bọn chúng cuốn theo trường dùng đem núi đá xoắn thành phấn khủng bố lực lượng, điên cuồng thôn phệ hướng lương tiến vị trí. Tia sáng nháy mắt ảm đạm, tất cả tới gần cơn bão táp này cấm quân binh sĩ thậm chí ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, liền bị cái kia khô héo phiến lá khí kình cắt đứt xoắn nát thành huyết vụ đầy trời. Trên quảng trường mưa máu chút nước, một trường uy lực, thiên địa biến sắc, nhị phẩm tuyệt đỉnh sát tâm, tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Trung tâm phong bạo, bóng dáng lương tiến nháy mắt bị cái kia vô biên vô tận khô héo lá phong thôn phệ. Đối mặt cái này kinh người thế công, lương tiến thế sông không thể không im bặt mà dừng. Hắn hai chân đột nhiên đạp nát dưới chân phiến đá, cắm rễ tại chỗ, hai tay giao nhau, hộ tại mặt phía trước. Thần long tí mở, xoát 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 xoát, vô số dây đặc giống như vũ đả ba tiêu chói hai phá lao âm thanh bạo hưởng. Trên cánh tay hắn cái kia tinh thiết chế tạo bao cổ tay, trong nháy mắt liền bị những cái kia đáng sợ nội lực cắt miệng cắt đứt đến thủng lỗ chỗ, tiếp đó hoàn toàn tan vỡ, tung tóe bốn phía bay vụn. Nhưng mà bao cổ tay hạ thủ cánh tay làn ra, lại bỗng nhiên nổi lên từng mảnh tỉ mỉ mà thần bí lân phiến bộ dáng hoa văn. Đen bên cạnh đáy bảng mơ hồ lộ ra một loại không phải người cứng rắn cùng lộng lẫy, cái kia đủ để xé rách cương thiết sắc bén nội lực, đụng vào cái này trên hai tay lại chỉ có thể lưu lại vô số đạo tỉ mỉ màu trắng vết cắt, vô pháp thương nó mảy may. Ân, Nghiêm Thính Phong con ngươi co rụt lại, mặt lộ kinh ngạc, tiểu tử này cánh tay có gì đó quái lạ, càng như thế cứng rắn. Hắn mắt thấy Viễn Trình Trưởng Phong không làm gì được đến Lương Tiến, lập tức nội lực chầm xuống, liền muốn nhào thân mà lên cùng Lương Tiến cận thân chém giết. Ngay tại lúc này, Nghiêm trưởng môn con đã đệ nhất thủ chính cái kia mạnh mẽ đôn hậu cảnh báo tiếng như cùng chung lớn oanh minh. Hắn thân ảnh khổng lồ ra sau tới trước, cũng không trực tiếp trùng kích Lương Tiến, ngược lại là nhảy lên thật cao. Chương 665, lực chiến hoàng quyền, nam, chương 665, lực chiến hoàng quyền, nam, như là dương cánh tấn công kim sĩ đại bằng. Người khác đã ở vượt qua 20 trượng không trung. Lương Tiến nhục thân ngụy biến siêu tuyệt. Hồng Y lúc trước liền là tùy tiện cùng hắn cận thân chiến đấu, cuối cùng bị nó trọng thương phế bỏ. Nghiêm trưởng môn chớ sơ suất khinh địch, để cho ta tới giúp ngươi. Hắn gấp giọng hét to, nhắc nhở Nghiêm Tính Phong. Hắn thật sâu minh bạch, đối mặt Lương Tiến cái kia có thể xưng kinh thế hai tộc thể phách, cho dù là nhị phẩm cao thủ, tùy tiện cận thân cũng cực kỳ nguy hiểm. Tại khi nói chuyện, hắn đã vận lên cả đời tu luyện chấn nhạc thần công. Đúng. Một tiếng long ngâm hổ gầm thét dài, đệ nhất thủ chính toàn thân kim quang lượn lờ, toàn bộ người ở trong bầu trời, phản phất tại trong chốc lát bành trướng thành một cái to lớn kim giáp thiên thần. Cặp kia ngưng tụ khủng bố nội lực cự trường, như là hai mảnh to lớn vô cùng, dày nặng như núi màu vàng kim ma bàn, mang theo áp sập hư không khí tức, khóa chặt phía dưới bị phong lạc bình xa vây khốn Lương Tiến. Ở bang, che, áp, mà, phía dưới, chấn nhạc các đỉnh, thiên, địa, hợp, đánh. Nghiêm Tính Phong không chế diệt sạch phong bạo tự bắt phương nghiền ép xé rách, nó thế diệt thành. Đệ nhất thủ chính cái này ngưng tụ khủng bố chấn nhạc lực lượng khuynh tiên một trường như là vẫn tinh đập xuống. Nó uy tuyệt biển, toàn bộ quảng trường. Không, là thái hòa điện phía trước mảnh này khổng lồ không gian. Nháy mắt lâm vào cuồng bạo năng lượng tử vực. Phong bạo vòng xoáy trung tâm. Lương Tiến cặp kia lạnh giá trong ánh mắt, không có một chút vẻ sợ hãi. chỉ có vô hạn chiến ý cùng hủy diệt khoái ý tại bốc cháy. Giết, giết hắn cái thiên băng địa liệt, dùng huyết tế đặt vong hồn. Đối mặt cái kia hủy thiên diệt địa áp đỉnh cự trưởng, Lương Tiến không lùi mà tiến tới, hai chân như là hai quả cự đinh thật sâu cày vào cứng rắn cẩm thạch mặt đất. Dấu ấn kia lấy hoàng gia uy nghi miếng ngọc từng khúc bạo liệt vỡ nát. Hống, một tiếng phảng phất viễn cổ long hồn phụ thể chấn kêu từ Lương Tiến thể nội đột nhiên nổ ra. Hắn cái kia hai cái cánh tay tại khủng bố năng lượng đè xuống. Đồng nhiên, bành trướng, lại bành trướng. Dưới da, vô số dữ tợn màu vàng sẫm chất rắn lân giáp như là vật sống điên cuồng sinh sôi, từng cục bao trùm, góc cạnh tranh lại, từng tầng cổ lão, man hoang, lực lượng tuyệt đối hoa văn nháy mắt bỏ đầy hai tay, cho đến trọn vẹn bao khỏa. Thần Long thí, xong, toàn bộ, kích, sống, cho ta, phá. Lương Tiến hai tay mang theo long hồn gào thét lực lượng, không tránh không né, ngưng tụ cả đời khí huyết ma lực, như là hai thanh đâm về thương thiên diệt thần chiến trọng, hung hãn bỏ tới phiến kia áp sập thiên địa, kim quang vạn đạo. Cự trường, vang, như là hai quả lưu tinh tại cửu lũ địa ngục hạch tâm ẩm vang đụng nhau. Một vòng mắt trần có thể thấy, hỗn hợp có khô héo phong cắt năng lượng cùng thuần kim chấn nhạc cương khí vòng tròn sóng xung kích. Dùng tuyệt đối như thế, không tiếng động nghiền ép tư thế. Ẩm vang bành trướng, nổ tung, bạch. Tất cả dựa đến lân cận, thân mang trọng giáp cấm quân binh sĩ. Vô luận là đao thuật thủ, trường mâu binh. Tại tiếp xúc đến cái này khủng bố sóng xung kích ngay mắt, thân thể như là bị đầu nhập tối say thịt bên trong đậu phụ. Không có bất kỳ quá trình, không có bất kỳ phòng ngự. Ngay mắt nổ tung, hóa thành vô số nhỏ bé huyết vụ cùng cương thiết mảnh vụn. Sóng xung kích như là nộ hải sóng to quét sạch đi ra. Phương viên trăm trượng bên trong, kiên định có thể so sánh sắc khắc long hán đá bạch ngọc thành, như là cỏ khô gỗ mục đứt thành từng khúc, vỡ nát. Cái kia thái hòa điện phía trước xúc lập mấy trăm năm to lớn đỉnh đồng, phát ra một tiếng to lớn rên rỉ, lại bị cứ thế mà lay động. Nghiêng lấy bệ, lệch vị trí vài thước, bụi mù, đá vụn, máu tươi, đoạn chi, vỡ vụn binh khí, xông lên tận trời, tràn ngập toàn bộ quảng trường, che lấp hào quang, như là địa ngục phủ xuống nhân gian. Phong bạo cùng bụi mù chậm chậm tản ra, một cái đường kính vượt qua mấy trượng, sâu không thấy đáy to lớn hố thiên thạch, như là giữ tận vết sẹo, lạc ấn tại tượng trưng cho hoàng quyền hoa mỹ quảng trường hạch tâm. Nghiêm Thính Phong cùng đệ nhất thủ chính sánh vai dựng ở hố lớn giáp danh, tay áo phân phật. Chỉ là đệ nhất thủ chính cặp kia có thể so kim cương, đủ để bóp nát bách luyện tình cương thiết trưởng năm ngón, giờ phút này lại xương ngón tay từng khúc băng liệt, miệng hổ xé mở sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ, dòng máu màu vàng sậm tí tách nhỏ xuống tại bờ hố đá vụn bên trên. Vị này đế quốc cấm quân thống lĩnh sắc mặt nghiêm túc như sắt, hắn nhìn xem chính mình run nhẹ nhẹ, không ngừng chảy máu bàn tay, từng chữ, tràn ngập khó có thể tin, thân thể máu thịt, có thể đến tận đây cảnh. Hắn hít một hơi thật sâu mang theo nồng đậm mùi máu tươi không khí, khó trách hồng uy tại trong tay hắn như là trẻ con. Cái này kinh thế hai tục phòng ngự cùng lực lượng, sớm đã vượt ra khỏi hắn đối với nhân loại võ đạo phạm vi hiểu biết, không phải sức người có thể ngăn cản. Nghiêm Thính Phong vẫn như cũ áo trắng như tuyết, thế nhưng tuyết trắng râu tóc bên trên nhiễm lên một lớp bụi, sắc mặt có chút trắng bệnh, hiển nhiên vừa mới cái kia kéo dài phong bạo tiêu hao cũng không thể coi thường. Ánh mắt của hắn như điện, khóa chặt đại hố, âm thanh mang theo một chút kinh dị cùng lạnh giá tức hận, tam phẩm lịch phạt nhị phẩm, có thể đỡ ngươi ta một kích toàn lực mà không chết, đã là khoáng cổ tuyệt kim. Đáng tiếc, hắn lắc đầu, lời nói mang theo đối hoàng quyền pháp tắc tối cao chắc chắn, Minh Châu tự rơi xuống tại bụi đất. Hai đại tông sư ánh mắt như là hai đạo lạnh giá đèn pha, bắn ra hướng cái kia hô lớn chỗ xấu nhất, bụi mù chậm chậm rơi xuống, đáy hố một thân ảnh động lên, Lương Tiến thân thể như là từ địa ngục trong dung nham leo ra ma thần, chậm chậm đứng thẳng lên sống lưng, phủ đầy vết nứt lại vẫn như cũ lóe ra ám kim hào quang thần long tí chống tại trên mặt đất. Một tia máu tươi từ hắn mím chặt khỏe miệng tràn ra, cười khổ một tiếng, hai đại cao thủ liên thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Hiện tại Lương Tiến nếu là át chủ bài ra hết, có lòng tin đơn độc đánh giết một tên phổ thông nhị phẩm võ giả, chết ở trên tay hắn Đồ Tả Vương cùng Bi Hoan Hòa Thượng liền là chứng cứ rõ ràng. Nhưng đồng thời đối mặt Nghiêm Thính Phong cùng đệ nhất thủ chính hai vị này chìm đắm nhị phẩm cảnh giới nhiều năm đỉnh tiêm cao thủ, chính diện đối cứng, hắn vẫn là ăn phải cái lô bốn, chịu một chút nội thương. Hắn ngẩng đầu, cặp mắt kia xuyên thấu qua tầng tầng tán lạc bụi mù, gắt gao khóa chặt cái kia ngồi chỗ cao tại thềm đá cuối cùng bóng người. Vương Cẩn khỏe miệng mỉm cười, phảng phất thưởng thức tuyệt diệu cho hay. Hắn nhìn thấy Vương Cẩn đắc ý, nhìn thấy chính mình giờ phút này chân chính tình thế nguy hiểm. Chương 666, tất phải giết người chỉ có một cái. Một, chương 666, tất phải giết người chỉ có một cái. Một, hai đại tuyệt đỉnh kiềm chế, cấm quân đại trận phủ kín, Vương Cẩn không động như núi, trong kinh còn có cao thủ không động. Hôm nay hắn nhìn như là tại cùng chặt chẽ thứ nhất thứ hai người quyết đấu, thực ra là tại cùng toàn bộ triều đình tầng chót nhất võ lực làm địch, cứng đối cứng, tuyệt không phần thắng. Nhưng Lương Tiến từ vừa mới bắt đầu không có ý định đánh bại tất cả người, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái, giết Triệu Hoàng Nghị. Ý thức của hắn nhanh chóng đảo qua hệ thống giới diện bên trong ngàn dặm truy tung, đại biểu Triệu Hoàng Nghị cái kia điểm sáng dĩ nhiên đã rời đi xa xa hoàng cung, thậm chí đã trốn ra kinh thành, ngay tại hướng về ngoại ô điên cuồng di chuyển, người chạy không thoát. Trong mắt Lương Tiến hàn quang bùng lên, sau một khắc tay phải của hắn đột nhiên nâng lên, năm ngón thành trảo dĩ nhiên hung hăng ấn về phía ngực trái mình trong ngực vị trí. Tại vô số đạo kinh hai ánh mắt khó hiểu nhìn kỹ, bàn tay của hắn phảng phất thấu thể mà vào. Ngay sau đó, đột nhiên từ đó rút ra một đạo vô cùng chói mắt lạnh giá hàn mang. Hàn mang kia tại hắn lòng bàn tay, giống như một quả sống sờ sờ, ngay tại kịch liệt nhịp nhàng trái tim. Lạnh thấu xương, thiên tâm kiếp. Thanh âm lương tiến trầm thấp đến như là cửu lũ hàn phong. Tiếng nói dứt, cái kia điên cuồng loạn động u lam băng tinh trái tim tại hắn lòng bàn tay, bị hắn dùng hết lực khí toàn thân, bóp nát trong tích tắc. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, có, chỉ là một mảnh mô hình, mắt thường cơ hồ vô pháp nhìn thấy màu u lam lánh triệt về quang, như là ước vạn căn nhỏ bé nhất băng trầm. Trong ngay mắt, không tiếng động tối tăm, tràn ngập lớp đầy. Toàn bộ Thái Hòa Điện quảng trường mỗi một cái xó xỉnh. Vụ, nhiệt độ chợt hạ xuống, một cỗ cực hạn băng hàn trong chốc lát quét sạch quảng trường. Chỉ một thoáng, toàn bộ trên quảng trường tất cả người đều không hiểu cảm thấy một cỗ thấu xương băng kình xâm nhập thể nội. Cái kia băng kình thâm nhập vào mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cái lỗ chân lông, thẳng tới cái kia sinh mệnh hải tâm, mạch đập nhảy lên chi nguyên. Ân, Nghiêm Tính Phong cùng sắc mặt đệ nhất thủ chính đồng thời kỳ biến, bọn hắn hộ thể cương khí nháy mắt tràn trề. Nhị phẩm võ giả thâm hậu nội lực bản năng kích động vật chuyển, tính toán khu trục cái này xâm nhập sinh mệnh hạch tâm quỷ dị băng kình. Nhưng mà vô dụng, cái kia cảm giác lạnh như băng vô cùng cổ quái, phản phất biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại như cùng phụ cốt chi thư. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, Lương Tiến chậm chậm ngẩng đầu, trong hai con mắt của hắn đã là hoàn toàn lạnh lẽo vô tình, phản phất tỏa ra vạn cổ hàn băng. Hiện tại đến phiên ta tới Dương Trường Chánh Đoạn. Theo lấy hắn tiếng nói vừa ra, đông thùng thùng, đông 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 đông, hiện trường tất cả người, vô luận là Nghiêm Tính Phong, đệ nhất thủ chính, Vương Cẩn dạng này cao thủ tuyệt thế, vẫn là những cái kia phổ thông cấm quân binh sĩ, tất cả đều sắc mặt kỳ biến. Trái tim của bọn hắn vào giờ khắc này phản phất triệt để thoát ly bản thân công chế, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn trực tiếp từ trong lồng ngực nổ tung, như là ngựa hoang mất cương. Không, càng giống là bị một cái vô hình đông kết ma chảo mạnh mẽ nắm lấy, tiếp đó dùng hết toàn lực để ép. Ách, trong lòng ta thật là đau. Phúc, ừm, trái tim, cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết, thổ huyết âm thanh nháy mắt vang lên liên miên. Mảng lớn binh sĩ như là bị thu gặt lúa mạch, thành phiến đổ xuống. Bọn hắn nhãn cầu nháy mắt ứ máu lồi ra, hai tay gắt gao bắt được lồng ngực của mình, phảng phất muốn phí công ngăn cản cái kia điên cuồng nhịp nhàng muốn từ trong cổ họng nhảy ra trái tim. Kinh liệt vô cùng có rút quét sạch toàn thân, máu tươi hỗn hợp có ngai ngái khí tức không ngừng từ trong miệng mũi mất khống chế phun ra ngoài. Thống khổ nghẹn nào, tuyệt vọng thở dốc, thân thể mãnh liệt run rẩy nện trầm đục, nháy mắt sen lẫn thành một mảnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả tòa nguyên bản sát phạt khí lượng ngập trời quảng trường khổng lồ, như là bị một tràng vô hình ôn dịch nháy mắt thanh tràng, còn có thể dựa vào mạnh mẽ công lực chống đỡ lấy, chỉ còn giữ lại vẫn như cũ đứng ở hố lớn giáp danh, sắc mặt nghiêm túc tái nhợt, khóe miệng đồng dạng mang theo vết máu. Nghiêm Tính Phong cùng đệ nhất thủ chính cùng tại Thái Hòa Điện cuối bậc thang, cái kia hơi hơi meo lại mắt, hãm sâu hốc mắt chỗ sâu đục ngầu tình quang bùng lên, trong tay áo khô tay đã nắm chặt thành quyền, tựa hồ tại điều động nào đó khủng bố lực lượng cùng đối kháng. Vương Cẩn, mà tại mảnh này quỷ dị, từ mấy vạn sinh linh trái tim rung động tạo thành sắp chết trong quanh mình. Lương Tiến chậm rãi một bước, đạp lên tán lạc đá vụn, đạp lên ngoằn ngoèo vũng máu, đi ra cái kia to lớn như là địa ngục miệng hố sâu, kinh thành nội địa, xuyên qua đế đô Chu Tức Đại Nhai cuối cùng, một mảnh nặng nề, đè nén màu xám cho khu kiến trúc uy nghiêm đáng sợ mà đứng. Xa xa nhìn tới, không giống nha môn, càng giống một đầu dừng lại tại kinh sư nơi trái tim trung tâm. Huyền Thạch Cự Thú, đây chính là khiến thiên hạ lục lâm tội phạm nghe tin đã sợ mất mật, để Giang Tả Hào cường nửa đêm kinh hồn vương hướng tư pháp trái tim, kinh kỳ lục phiến môn. Kinh thành lục phiến môn, càng là thiên hạ mỗi châu lục phiến môn đứng đầu, là toàn bộ vương triều giữ gìn trị an, truy nã tội phạm hạch tâm đầu mối then chốt. Nơi này cửa chính từ sau khối thanh đồng cự bản ghép lại mà thành, uy nghiêm túc mục. Xuyên qua tầng 3 từ cao thủ trấn thủ đúc bằng đồng cửa cống, liền là một tòa màu đậm đại điện. Trong đại điện có một tòa đường kính 10 trượng xa bản, trung tâm xa bản có kinh thành lập thể hơi co lại mô hình, đường phố, đường sông, thành cung, nha môn đều tinh tế nhập vi, sinh động như thật. Nơi đây liền là khống chế kinh thành an nguy trái tim. Ra lệnh một tiếng, liền có thể tức thời thông báo thiên hạ hải bộ văn thư, điều động toàn thành bộ khoái, phong tỏa bất luận cái gì một lối đi, khống chế tòa này thành lớn mỗi một lần mạch đập nhảy lên. Có thể nói là đại quyền tập trung địa phương. Lúc này, một tên nam tử liền đứng ở xa bàn phía trước, đôi mắt nhìn lấy chăm chú kinh thành hơi co lại mô hình. Hắn thực tế tuổi tác e rằng đã qua 60, nhưng toàn bộ người nhìn qua lại như cũ lộ ra trẻ tuổi, nếu nói là 40-50 tuổi cũng không có chút nào không khỏe cảm giác. Chỉ thấy nam tử thân dài tám thước, thân thể như tùng, sắc mặt tủ rột như sắt, phảng phất một tòa nguy nga đỉnh núi, tản ra làm người khó mà nhìn thẳng uy nghiêm. Hắn trên vạt áo, 6 cái vũ cánh muốn bay, hình thái khác nhau, dùng kim tuyến tinh vi thêu thùa mà thành. Ngạo thế kim ưng, tại ánh sáng yếu ớt phía dưới tản ra lạnh giá mà tuyệt đối ánh sáng sắc bén, có thể lấy cái này phục. Chỉ lục phiến môn trí cao chỗ tể, thiên hạ công môn người thứ nhất. Chương 666, tất phải giết người chỉ có một cái. 2, chương 666, tất phải giết người chỉ có một cái. 2, bổ thần. Thẩm Vô Cứu. Lúc này Thẩm Vô Cứu tầm mắt chính giữa hội tụ tại hơi co lại mô hình bên trên, hoàng cung. Hắn nhìn đến như vậy chuyên chú, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều bé không thể nghe, toàn bộ người phảng phất hóa thành đại điện một bộ phận, lạnh giá, cứng rắn, không thể lay động. Một đạo mang theo kim loại rơi xuống cảm giác tiếng bước chân bỗng nhiên đánh nát tuyệt đối tĩnh mịch. Một người sải bước bước vào. Hắn đầu đội khẽ đẩy che nắng kim loại vòng tròn lớn mũ, trên mặt bao trùm lấy một trường rèn đúc tinh mỹ, lại giữ tận đáng sợ đầu thú bằng bạc mặt nạ, đem dung mạo trọn vẹn ẩn tàng phía sau, chỉ lộ ra một đôi lạnh giá sắc bén mắt, toàn thân tản ra thần bí mà khí tức nguy hiểm. Tứ đại danh bộ đứng đầu, chuyên đi trấn áp thiên hạ hung đồ cường nghiệt. Danh xưng Trấn Lôi. Đại nhân. Trấn Lôi tại sau lưng Thẩm Vô Cứu một trượng có hơn đột nhiên dừng bước, ôm quyền hành lễ. Thanh âm hắn xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra, mang theo kim loại rung động cùng đè nén tiếng vọng, nội tuyến thiết vũ ứng truyền. Lương Tiến đã ở nửa nén hương vọt tới trước phá cản thanh môn phong tỏa, thẳng đến Thái Hỏa Điện đan bệ phía dưới. Giờ phút này, hắn cặp kia ẩn dấu ở lạnh giá mặt thú sau mắt, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có điện quang lóe lên liền biến mất, chính giữa cùng cấm quân thống lĩnh đệ nhất thủ chính, Hiên Nguyên phái phó trưởng môn Nghiêm Tính Phong kịch chiến say xưa. Nội đình thái giám đứng đầu vương cận, tùy thời chờ động. Thẩm Vô Cứu thân thể như là vạn năm cổ thạch tô tượng, không hề động một chút nào. Hắn cặp kia như là thâm viên hàn đảm đôi mắt, gắt gao tập trung vào trên sa bàn đại biểu Thái Hòa Điện khu vực. Yên lặng. Thật lâu. Một tiếng mang theo vô hạn tiết hận than vãn, mới chậm rãi từ hắn cái kia thạch điêu trong miệng tràn ra, đáng tiếc. Âm thanh tại vòm trời vang vọng, mang theo vận mệnh treo người than vãn. Lương Tiến người này, tuổi vừa mới nhược quán, liền kinh tài tuyệt diễm. Tại cái này muôn ngựa im tiếng thế gian, như phá hộp lợi nhận. Đợi một thời gian, bố nhưng. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt hình như xuyên qua cao vút điện đường vòng trời, nhìn về phía càng xa, càng hùng vĩ sơn hà đất này, thành ta đại càn rừng cột, vì nước vì dân, nhưng xây bất thế chi công nghiệp. Bộ thần ngữ điệu mang theo một loại gần như bệnh ngâm tiếc hận, phản phất tại tế điện một khóa chưa từng dâng lên liền chú định vẫn lạc tinh thần, nhưng hắn dĩ nhiên. Lông mày của hắn lần đầu tiên xuất hiện cực kỳ nhỏ, giống như lưỡi dao sắc bén nhíu lên. Đó là nhìn thấy hoàn mỹ nhân tài bị ngu xuẩn nhất vết nhớ bị đi tiếc hận cùng giận tái đi, vì nhất khu khu thâm cùng phía dưới nô. Một tỷ nữ chết mà, đốt người dùng lửa. Tự tuyệt tại cái này uy hoàng thiên uy cùng vương pháp phía trước, tự hủy tiền đồ, tự tìm đường chết. Trấn Lôi túi đầu đứng nghiêm, lạnh giá kim loại sau mặt nạ, không người nhìn thấy trên mặt hắn biểu tình, chỉ có hắn cái kia đặt tại giáp ngực bên trên, bao trùm lấy tỉ mỉ khóa giáp xích găng tay năm ngón chính giữa, vô pháp ức chế gắt gao nắm chặt. Hắn căm hận Lương Tiến, mặc dù bọn hắn chưa từng gặp mặt, không có chút nào thù hận, bởi vì Lương Tiến tựa như một mặt vô cùng ánh sáng, vô cùng chói mắt tâm kính, soi sáng ra nội tâm hắn sâu nhất thấp kém cùng không chịu nổi, cũng chiếu sáng đáy lòng của hắn đạo kia sâu không thấy đáy, ô chọc vết thương, để hắn không chỗ ẩn trốn. Lương Tiến có thể vì một cái không có chút nào liên hệ máu mủ nghĩa muội, một cái thân phận thấp kém tiểu cung nữ, đơn thương độc mã, hung hãn xông vào đầm rồng hang hổ hoàng cung đại nội, không sợ thiên quân vạn mã, đối mặt đế vương thiên uy, dùng võ vi phạm điều cấm, khoai ý ân cửu, có chết không hối hận. Mà hắn Trấn Lôi đây, năm đó trơ mắt nhìn xem tộc nhân của mình bị tàn sát, gia viên bị thiêu hủy, hắn lại chỉ có thể quỳ gối địch nhân dưới chân, làm tạm thời an toàn tính mạng mà chó vẫy bơi mừng chủ, thậm chí nhận giặc làm cha, tới bây giờ còn tại làm hủy diệt chính mình bộ tộc cựu địch hiệu lực, cực hạn đố kỵ. Hắn đấu kỵ Lương Tiến có thể như vậy tùy tâm chỗ nguyện, càng là một loại vô pháp nói đến. Khát vọng, hắn khát vọng chính mình có thể trở thành Lương Tiến. Phần kia liều lĩnh chặt đứt hắc ám công xiềng, dứt khoát. Thẩm Vô Cứu thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên, trong bình tĩnh mang theo một chút sắc bén như chim ưng xem kỹ, nháy mắt như là lạnh kim châm vào Trấn Lôi hỗn loạn tâm phòng. Lương Tiến, Triệu Bảo, dùng bé nhỏ thân, lại như là hai quả đột nhiên bốc cháy tại kinh hoa bầu trời đêm hừng hực lưu tinh vùng dậy. Nó thế tốc độ, nó ánh sáng lóa mắt, tuyệt không phải lục bình không dễ. Sau lưng của bọn hắn nhất định cất giấu bí mật không muốn người biết. Bộ thân ánh mắt như là xuyên thấu mê vụ, nhìn về phía phương xa, mà Triệu Bảo từng bí vào Táng Long lĩnh khu vực trung tâm. Hắn chậm chậm quay người, cặp kia phảng phất có thể thấm nhuần nhân tâm hư ảo mắt, im lặng đâm về phía Trấn Lôi, trận kia kinh thiên kịch biến phía sau, bên trong mai táng bí mật phải chăng đã được mở ra. Năm đó Táng Long lĩnh bên trên bí mật tiên lao Cửu Huyền Nham Lao, chính là do Lục Phiến môn canh gác. Lục Phiến môn sơ đại bộ thần, liền là tại Cửu Huyền Nham Lao kịch biến bên trong chết đi. Thẩm Vô Cứu biết đến bí mật, tự nhiên so người khác muốn nhiều. Thẩm Vô Cứu có chút dừng lại, mỗi một cái lời vô cùng rõ ràng, nhìn tới, Táng Long lĩnh bên trên, e rằng phát sinh nào đó vượt qua chúng ta dự liệu biến hóa. Cũng là thời điểm, lại phái người đi vào tỉ mỉ điều tra một phen. Trấn Lôi toàn bộ thân hình, tại Thẩm Vô Cứu ánh mắt tập trung mà đến mấy mắt, không thể ức chế. Đột nhiên kéo căng, như là bị ước vạn tựa dòng điện nháy mắt xuyên qua trung khu. Cái kia lạnh giá mũ sắt phía dưới tóc mai mồ hôi lạnh, như là run nháy mắt thấm ướt. Táng Long lĩnh, đó là hắn vung đi không được huyết hải địa ngục, cũng là nội tâm hắn chỗ sâu cuối cùng một mảnh. Không cho phép kẻ khác khinh nhẫn tỉnh thổ. Hắn tất cả tộc nhân máu tươi đều thẩm thấu vùng đất kia, bọn hắn vong hồn tới bây giờ còn tại gió núi bên trong kêu rên. Hắn tuyệt không thể cho phép bất luận kẻ nào lại bước lên phía kia, chôn dấu lấy vong thân di hải, thẩm thấu lấy hắn vô tận xấu hổ cố thổ, quấy nhiễu tổ tiên an nghỉ. Hồi, bẩm đại nhân, Trấn Lôi cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân, mới đưa âm thanh miễn cưỡng duy trì tại cái này lạnh giá cương thiết mặt nạ kim loại chấn động tần suất bên trong, mang theo một chút khó mà che giấu cứng nhắc cùng cấp bách. Căn cứ chúng ta nhiều mặt tra xét xác nhận, tự Khang Linh công chúa điện hạ tiến về Táng Long lĩnh phía sau, thanh âm của hắn vô ý thức nâng lên, mang theo một loại tận lực chắc chắn. Cửu Huyền Nham Lao đã chỉnh thể sụp xuống băng hãm, cửa vào triệt để bị phong kín, đi sâu địa mạch đã thành tuyệt vực, vô luận trong đó từng trôn giấu như thế nào bí mật. Trấn Lôi đột nhiên ngẩng đầu, mặt thú phía dưới con ngươi cố gắng đón Thẩm Vô Cứu xem kỹ, đều đã vĩnh viễn chìm lòng đất. Chương 666, tất phải giết người chỉ có một cái. 3, chương 666, tất phải giết người chỉ có một cái. 3, lại không lại thấy ánh mặt trời khả năng. Yên tĩnh. Thần Vô Cứu cặp kia phảng phất tuyên cổ bất biến, như là đầm sâu trầm tĩnh đôi mắt vào giờ khắc này khó mà nhận ra. Lướt qua một chút hiểu rõ, cùng lạnh giá thấy rõ. Trước mắt Chấn Lôi, hắn vị này chính tay mang theo 50 năm sư đệ. Hắn năm nay 60 có 7, so Chấn Lôi lớn tuổi sơ sơ 10 tuổi. Hắn còn rõ ràng nhớ, 50 năm trước, chính mình cũng bất quá là cái 17 tuổi thiếu niên. Khi đó, mới có 7 tuổi, vết thương chẳng chịt, ánh mắt trống rông Chấn Lôi được đưa tới Lục Phiến Môn, giao cho trên tay của hắn từ hắn phụ trách chăm sóc. Từ nay về sau, hắn mang theo cái này trầm mặc ít nói hài tử, cùng nhau đi theo đời trước bộ thần tập võ, học tra án, truy hung tập trộm. Ngày đêm luân chuyển, hạ qua đông đến. Hắn danh nghĩa bên trên là Chấn Lôi sư mình, thực ra trình độ nào đó, đóng vai cũng huynh diệp phụ nhân vật. Hắn biết rõ Chấn Lôi thân thế bi thảm, đối với hắn thủy chung có mang một phần sâu sắc đồng tình cùng ngoại định mức chiếu cố. Nhưng mà, đáy lòng của hắn chỗ sâu, cũng thủy chung bảo lưu lấy một chút vô pháp tiêu trừ cảnh giác. Tia này cảnh giác, bắt nguồn từ bọn hắn thâm căn cố đế khác biệt xuất thân. Thần Vô Cứu xuất thân danh bộ thế gia, bây giờ càng là cao quý bộ thần, là đại cản triều đình kiên định nhất người ủng hộ cùng hạch tâm lợi ích hưởng thụ người. Mà Chấn Lôi, trung quy là ưu hoàn di tộc, là đại cản thiết kỵ đạp bằng gia viên của hắn, tàn sát thân nhân của hắn, nhưng lại đem hắn hợp nhất bộ hạ, như là một cái bị thuần hóa mãnh quyền làm hắn thúc dục. Đoạn này lại khác biệt huyết mạch cùng lập trường, như một đạo vô hình hồng câu, vắt ngang tại giữa hai người, chưa bao giờ chân chính biến mất. Nhất là tại lúc này, làm hắn rõ ràng xem mặc Chấn Lôi điểm này giữ gìn cố thổ tâm tư phía sau. Ai? Một tiếng kéo dài chậm chạp, phản phất hao hết toàn thân khí lực than vãn, tự Thẩm Vô Cứu trong cổ thâm trầm thở ra. Hắn chậm rãi lên trước, màu đen dày gấm đạp tại lạnh buốt không tiếng động hắc rượu thạch trên mặt đất, đi thẳng đến Chấn Lôi trước mặt, nâng lên cái kia nắm trong tay mặc sức hành hành, phủ đầy vết chai dày lại thon dài mạnh mẽ tay phải, nhẹ nhàng rơi vào Chấn Lôi kiên khải bên trên. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Thôi, bí mật kia có lẽ cũng chưa chắc nhất định phải đi Táng Long lĩnh bên trên tìm kiếm. Chấn Lôi, chờ Lương Tiến đền tội phía sau, từ ngươi tự mình đi, đem thi thể của hắn hoàn chỉnh mang về tới. Có lẽ từ trên người hắn, chúng ta có khả năng trực tiếp tìm tới muốn đáp án. Thẩm Vô Cứu phân phó nói. Chấn Lôi nghe nói như thế, căng cứng tiếng lòng mới rốt cục lòng xuống, trong bóng tối nới lòng một hơi. Hắn lập tức ôm quyền không người, trầm giọng lĩnh mệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong, hắn không còn lưu lại, nhanh chóng quay người thối lui ra khỏi đại điện, tiến đến an bài liên quan thủ tục. Thẩm Vô Cứu nhìn chăm chú Chấn Lôi bóng lưng rời đi, ánh mắt từng bước biến đến tĩnh mịch khó dò, cuối cùng khôi phục thành trước sau như một lạnh lùng cùng uy nghiêm. Hắn không chỉ là Chấn Lôi sư huynh, càng là chấp trưởng đế quốc luật đao, đối kháng tiến dựng thẳng ngập trời quyền thế, Lục Phiến Môn cao nhất bộ thần. Hiện nay, Hoạn Quan Vương Cẩn sở hữu ôm lập tân đế công, khí diễm múc trời, hán trưởng đông tập sự sưởng, quyền hành như ngục, chó săn trải rộng, không lọt chỗ nào. Mà tiên đế một buổi sáng đã có chịu chèn ép Lục Phiến Môn, trải qua cái này hoàng quyền diễn biến, Lục Phiến Môn đã bị Vương Cẩn coi là bước kế tiếp nhất định cần rửa sạch, thậm chí triệt để xóa đi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hán Thẩm Vô Cứu như dẫm trên băng mỏng, hắn cần một cái phá cục thời cơ, một cái có thể đủ để lay động Vương Cẩn, thậm chí phản chế nó mệnh chủ mã. Dù cho làm như vậy sẽ rét lạnh thủ hạ huynh đệ tâm. Về phần Lương Tiến, tại trong mắt Thẩm Vô Cứu, hắn đã là một mai chú định bị ăn sạch quân cờ, một cái người chết. Hoàng cung, Thái Hòa điện quảng trường. Đông, 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 đông. Khủng bố mà dồn dập tiếng tim đập, phảng phất chống trận mài vang ở mỗi người trong lồng ngực, ở khắp mọi nơi, không thể thoát khỏi. Mảnh này cẩm thạch quảng trường đã biến thành một tòa tim đập địa ngục. Ách a, lương, thân, đau, ừm, tâm muốn nổ a. Cứu, cứu mạng, cứu. Cực kỳ bi thảm, ngàn vạn cấm quân giáp sĩ tại mảnh này bị vô hình huyền băng khí đông bao phủ trong lĩnh vực, vô luận thân phận cao thấp, vô luận tu vi sâu cạn, giờ phút này đều như là bị đầu nhập lăn dầu bên trong tôm cua, cuộn tròn, rũ dậy, quay cuồng. Bọn hắn thống khổ cuộn tròn dưới đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh thẩm thấu y giáp, bọn hắn gắt gao che ngực của mình, phát ra không đè nén được rên thống khổ cùng tiêu thảm, phản phất chính giữa bị lấy thế gian tàn khốc nhất hình phạt, triệt để mất đi sức chiến đấu. Nhưng đây cũng là thiên tâm kiếp chỗ kinh khủng. Vừa mới Lương Tiến bóp nát đạo kia quỷ dị hàn mang, đã dùng một loại không thể nào hiểu được phương thức, đem phóng thích trong phạm vi trái tim tất cả mọi người, cùng chính hắn trái tim cưỡng ép nối liền với nhau, tổng cảm giác cùng liên tiếp. Bây giờ, trái tim tất cả mọi người nhảy đều không từ mình, trọn vẹn bị Lương Tiến chỗ chủ đạo. Chỉ cần Lương Tiến hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tim đập rộn lên, trái tim tất cả mọi người cũng sẽ theo đó điên cuồng nhịp nhàng, cho đến vượt qua gánh vác cực hạn. Phàm nhân nhục thân, căn bản là không có cách tiếp nhận gấp mấy lần, mấy chục lần tại bình thường tần suất điên cuồng tim đập. Mà Lương Tiến thì là một cái từ đầu đến đuôi dị số. Nhục thể của hắn trải qua nhiều lần cường hóa cùng không phải người lịch luyện, cường độ viễn siêu tại trận bất kỳ người nào, bao gồm những cái này nhị phẩm đại tông sư. Trái tim của hắn có khả năng tiếp nhận nhịp nhàng cường độ cùng tần suất, là người khác căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà cái này, con vẹn vẹn chỉ là thiên tâm kiếp mới nhập môn hạ uy lực. Nếu là đem cái này tà công tu luyện đến đại thành cảnh giới, nó uy năng càng là vô pháp ước lượng. Sáng chế cái này công vị kia kỳ nhân, từng tại Ngũ Hoàng Sơn đỉnh thi triển, có thể dẫn động cả tòa sơn mạch mặt đất theo đó cộng hưởng cuồng loạn, núi lở đất mòn, giống như thiên phạt. Nó trình độ kinh khủng, có thể thấy được chút ít. Bên sân, nhị phẩm cường giả cũng không có thể miễn. Phúc. Nghiêm Tĩnh Phong lần nữa hẹ ra một cái mang theo bọt biển sền sệt máu tươi. Sắc mặt hắn tái nhợt như cho tàn, tuyết trắng râu dài sớm đã lộn xộn không chịu nổi, bị vết máu dính kết thành sợi. Thân kia nguyên bản không nhiễm trần thế áo trắng, cũng bị trong lồng ngực mất khống chế báo tố tuôn ra hế máu thẩm thấu vào áo trước. Cái này, cuối cùng là cái gì tà môn võ công? Toàn thân hắn nội lực bị cưỡng ép ràng buộc ở thể nội, gian nan bảo vệ lấy tâm mạch, lại mỗi một lần đều đổi lấy trái tim kịch liệt hơn run rẩy. Đệ nhất thủ chính, tình huống của hắn tốt hơn một chút. Chương 666, tất phải giết người chỉ có một cái. 4, chương 666, tất phải giết người chỉ có một cái. 4, nhưng chỉ là tốt hơn một chút. Thân kia hùng tráng như là tường thành bắp thịt giờ phút này bởi vì cưỡng ép đối kháng tim đập mang tới to lớn bên trong áp, bị xé rách mở vô số thật nhỏ miệng máu. Huyết dịch lẫn vào ướt đẫm mồ hôi hắn phá toái giáp ngực. Hắn cố nén cổ họng phun trào ngai ngái. Đôi mắt xích hồng, gắt gao tiếp cận cái kia dựng ở giữa sân, như là khống chế ma ngục lương tiến. Gầm thét như bị kẹt lại cổ thú bị nuốt, nhất định cần, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp phá mất cái này. Bằng không, chúng ta tất nhiên bị hắn mà chết. Biện pháp tốt nhất liền là tiến công, cắt ngang hắn, hoặc là trực tiếp giết hắn. Chỉ cần đánh bại kẻ thi thuật, cái này quỷ dị tà công tự nhiên tự sụp đổ. Nghiêm Tĩnh Phong nghe vậy, cưỡng đề một cái chân khí, không quan tâm tâm mạch đau nhức kịch liệt, điên cuồng vận chuyển nội lực, đệ nhất thống lĩnh nói đúng, để lão phu tới kiểm chế hắn. Hắn song trưởng đột nhiên đẩy ra, tính toán lần nữa thi triển cái kia khốn địch tuyệt kỹ phong lạc bình xa. Khô héo sắc cương phong lại lần nữa gào thét mà lên, tính toán đem lương tiến bao phủ trong đó. Nhưng mà, lần này, cương phong mới lên, Nghiêm Tĩnh Phong liền sắc mặt đổi biến. Cái kia điên cuồng loạn động trái tim nghiêm trọng nhiễu loạn nội lực của hắn vận hành, làm cho ngưng tụ lại cương phong kém xa phía trước ngưng thực cứng hãn, lộ ra phù phiếm tán loạn, uy lực giảm nhiều. Nguyên bản có thể vây khốn lương tiến cường đại phong áp, giờ phút này lại chỉ có thể sơ sơ chỉ hoãn nó hành động. Không tốt. Nghiêm Tĩnh Phong kinh hãi nói, tim đập quá nhanh, đã loạn ta khí tức, nội lực vô pháp ngưng kết. Mà cơ hồ tại Nghiêm Tĩnh Phong xuất thủ đồng thời, đệ nhất thủ chính cũng đã lần nữa cố nén tâm mạch muốn nứt thống khổ, đột nhiên nô lên, nhảy vọt đến không trung. Hắn nhìn thấy Nghiêm Tĩnh Phong chiêu thức tán loạn, nhưng giờ phút này đã là tên đã trên dây, không cố được nhiều như vậy. Trước tiên đánh lại nói, người khác tại không trung đem đại bộ phận nội lực cưỡng ép áp hướng sóng trường, lòng bàn tay nổi lên kim quang lóng ánh, như là nâng lấy một lượt nắng gắt, lần nữa hướng về phía dưới lương tiến manh đè xuống. Chấn nhạc các đỉnh, song phương sử dụng đều là vừa mới thi triển qua chiêu thức, đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, sớm đã vứt bỏ những cái kia hào nhoáng bên ngoài hư chiêu, theo đuổi là hữu hiệu tính. Vừa mới hợp kích chính xác trọng thương lương tiến, bọn hắn tin tưởng một lần nữa, nhất định có thể đem nó triệt để đánh. Phán đoán của bọn hắn, tại dưới tình huống bình thường có lẽ không sai, nhưng tại thiên tâm kiếp quỷ dị ảnh hưởng phía dưới, tình huống hoàn toàn khác biệt. Đệ nhất thủ chính song trưởng tại hạ áp trong quá trình, liền đã cảm giác khí huyết sôi trào đến cực liệt, trái tim cuồng loạn để hắn nội lực vận hành vướng víu không chịu nổi, một trưởng này uy lực vô hình trung đã bị suy yếu năm thành. Nhưng hắn đã vô pháp thu tay lại. Trong mắt lương tiến hàn quang lóe lên, cái kia hiện ra lân văn thần long tí lần nữa không hề hoa mỹ mà hướng lên hung hãn đánh ra. Lại đến. Ầm ầm. Lại là một tiếng đinh thai nhức óc khủng bố bạo hưởng. Chỉ thấy một bóng người như là như diều đứt dây, bị lực lượng khổng lồ mạnh mẽ đập bay ra ngoài, liên tiếp đụng nát một tòa cung điện mái cong đấu cùng, cuối cùng mới trùng điệp quẳng tại xa xa tảng đá xanh trên mặt đất, đập ra một cái hố cạn. Mọi người đầu tiên là trong lòng vui vẻ, tưởng rằng lương tiến bị đánh tan. Nhưng làm bụi mù hơi tan, bọn hắn thấy rõ cái kia người bị té xuống đất dáng dấp lúc, không khỏi hoảng sợ thất sắc, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia bị đánh đến bay ngược thổ huyết, chật vật không chịu nổi người, dĩ nhiên là đệ nhất thủ chính. Hắn nửa người trên cứng rắn khải giáp tại vừa mới trong đụng chạm vỡ vụn thành từng mảnh, trong miệng phun ra máu tươi đem hắn dày đặc tròm râu nhiễm đến một mảnh đỏ thẫm, khí tức nháy mắt hể bại hơn phân nửa. Giờ khắc này, tất cả mắt thấy đây hết thảy người, đáy lòng đều bốc lên một cỗ hàn ý. Một lần trước hợp kích, đệ nhất thủ chính còn có thể một trưởng đem lương tiến kích thương đánh vào đáy hố. Lần này, tình thế lại trọn vẹn lịch chuyển, đệ nhất thủ chính ngược lại bị một quyền đánh bay. Thẳng đến lúc này, tất cả nhân tài chân chính ý thức đến, thiên tâm kiếp ảnh hưởng là đáng sợ đến mức nào, chiến cuộc đã phát sinh có tính đột phá thay đổi. Mà mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, bóng dáng lương tiến đã từ biến mất tại chỗ. Hắn giống như quỷ mị, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ, trực tiếp nhào về phía khí tức hỗn loạn Nghiêm Tĩnh Phong. Nghiêm Tĩnh Phong kinh nghiệm chiến đấu như thế nào phong phú, sớm đã phát giác không ổn. Hắn đè nén quần quần khí huyết, song trưởng cấp tốc về biên, đem xung quanh cái kia đã uy lực giảm nhiều khô héo cương phong toàn bộ thu thập quay người một bên, tạo thành một đạo phòng ngự bình chướng. Vạn phong về rừng. Một chiêu này công phòng nhất thể, vốn là cực tinh diệu thủ thế. Nhưng mà, trong lòng nhạy cuồng phong quấy nhiều phía dưới, cái này ngưng tụ lại cương phong bình chướng lộ ra yếu đuối không chịu nổi, kém xa bình thường kiên cố. Lương Tiến cũng đã như một chiếc mất khống chế chiến xa hạng nặng, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực, vừa người mạnh mẽ đục vào. Vành. Một tiếng vang trầm, Nghiêm Tĩnh Phong quanh thân cái kia khô héo sắc cương phong bình chướng ứng thanh mà nát. Bản thân hắn càng là như gặp phải trọng kích, toàn bộ người không bị khống chế hướng về sau bay ngược ra ngoài. Hai chân của hắn gắt gao đính tại trên mặt đất, tính toán ổn định thân hình. Dẫn đến hắn ngược lại trượt thời điểm, hai chân giống như cày sắt, tại cứng rắn tảng đá xanh trên mặt đất cứ thế mà cày ra hai đạo dài đến hơn 10 trượng thật sâu khe rãnh. Đá vụn bắn tung tóe. Một mực ngược lại trượt ra thật xa, hắn mới miễn cưỡng dừng lại, cổ họng ngọt ngọt, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vừa kinh vừa sợ, không được. Tim đập quá nhanh, nội lực căn bản là không có cách ngừng kết mười thành. Một thân bản sự không phát huy ra một nửa. Thế thì còn đánh như thế nào? Chỗ không xa. Lương Tiến ánh mắt lạnh giá, đang muốn thừa thắng xông lên, giải quyết triệt để hai cái này lớn nhất trở ngại. Đột nhiên, một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm không có dấu hiệu nào từ phía sau lưng đánh tới. Một đạo quỷ mị thân ảnh, cũng không biết khi nào, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng Lương Tiến, tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi lẽ thường. Là Vương Cẩn. Hắn cuối cùng không còn khoanh tay đứng nhìn, lựa chọn đích thân xuất thủ. Một cái khô gầy, tái nhợt lại ẩn chứa khủng bố lực lượng móng nhọn, lặng yên không một tiếng động lộ ra, thẳng chụp vào Lương Tiến đỉnh đầu. Đầu ngón tay lượn lờ lấy âm lãnh tử khí, nếu là bắt thực, liền là làm bằng sắt đầu cũng phải bị xuyên thủng. Lương Tiến lông mày đột nhiên vặn một cái, nhưng lại không bối rối, ngược lại âm thanh lạnh lùng nói, có thể như vậy lặng yên không một tiếng động tới gần ta, khinh công của ngươi thân pháp chính xác lợi hại. Đáng tiếc, ngươi không biết, dưới thiên tâm kiếp, khoảng cách ta càng gần, trái tim chịu ảnh hưởng cùng thống khổ, liền càng mạnh. Chương 666, tất phải giết người chỉ có một cái. Nam, chương 666, tất phải giết người chỉ có một cái. Nam, phản phất là để ấn chứng hắn, Vương Cẩn thân hình đột nhiên chỉ trệ. Cái kia lộ ra móng nhọn cứ thế mà dừng ở không trung. Hắn chỉ cảm thấy đến trái tim của mình như là bị một cái vô hình băng tay mạnh mẽ nắm lấy, tiếp đó điên cuồng nhào nặn. Một cỗ chưa bao giờ có, như tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt đột nhiên chuyển đến. Ách a. Mạnh như Vương Cẩn, tại bất thình lình mãnh liệt hoảng sợ trước mặt, cũng không nhịn được phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thể nội lao nhanh nội lực nháy mắt hỗn loạn. Ngay tại hắn cái này hơi chút đỉnh trệ nháy mắt, Lương Tiến đột nhiên quay người, cái kia đủ để khai sơn phá thạch thần long tí, mang theo cuồng bạo kinh phong, một quyền mạnh mẽ đánh về Vương Cẩn lồng ngực. Vương Cẩn kinh hãi phía dưới, cũng lại nhìn không được công kích, vội vàng đem lộ ra móng nhọn thu về, giao nhau che ở trước người, toàn lực đón đỡ. Vành! Một tiếng chặt chẽ vững vàng nặng nề tiếng va đập nổ tung. Vương Cẩn toàn bộ người lại bị Lương Tiến cái này tụ lực một kích vánh đến cách mặt đất bay ngược ra ngoài, như là bị máy ném đá ném ra đạn đá, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, liên tiếp bay ngược ra xa hơn 10 trượng, mới có chút lảo đảo rơi trên mặt đất, lại bạch 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 liền lùi mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn ngẩng đầu, nhìn về Lương Tiến trong ánh mắt, lần đầu tiên tràn ngập liêu chân chính giữa kinh hãi cùng khó có thể tin. Hảo tiểu tử, thật quỷ dị tà công. Giờ khắc này, còn sót lại ba đại cao thủ trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ hàn ý thiên tâm kiếp không phá, thực lực bọn hắn giảm bớt đi nhiều, liền cận thân đều khó khăn, căn bản không làm gì được Lương Tiến. Đúng lúc này, bị đánh bay trình diện bên cạnh đệ nhất thủ chính, đột nhiên giãy giụa lấy bò lên. Hắn xóa đi máu trên khóe miệng bọn, gấp rút thở hổn hển, trong mắt lại hiện lên một chút hiểu ra, cao giọng hô, là khoảng cách. Cái này tà công hiệu quả cùng khoảng cách có quan hệ. Cách hắn càng xa, trái tim chịu đến ảnh hưởng lại càng yếu. Ta hiện tại cách đến xa nhất, đã cảm giác tim đập vững vàng rất nhiều. Hắn bị Lương Tiến một quyền đánh bay, nhân họa đắc phúc, ngược lại cái thứ nhất phát hiện thiên tâm kiếp được điểm. Vương Cẩn cùng Nghiêm Tính Phong nghe vậy, không chút do dự, lập tức cưỡng để một hơi, thân hình cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại. Làm bọn hắn thối lui đến dọc theo quảng trường lúc, quả nhiên cảm giác cái kia điên cuồng sao động, cơ hồ muốn nổ tung trái tim, từng bước biến đến thong thả một chút. Lại rút khỏi hơn 10 trượng, vượt qua một cái nào đó vô hình giới hạn sau, cái kia quỷ dị nhịp tim cộng minh lại cơ hồ trọn vẹn biến mất. Tuy là tâm mạch vì vừa mới trùng kích còn có chút nỗi khổ riêng, nhưng nội lực vận chuyển đã không hề bị đến nghiêm trọng cái nhiễu. Quả là thế. Trong mắt hai người lập tức bộc phát ra ngạc nhiên hào quang. Chỉ cần thoát khỏi cái phạm vi kia, bọn hắn liền có thể khôi phục đại bộ phận chiến lực. Lương Tiến lạnh lùng nhìn xem bọn hắn lùi bước, cũng không truy kích, chỉ là lãnh đạm nói, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bị các ngươi tìm được sơ hở. Đối với thiên tâm kiếp hắn cũng chỉ là sơ quy môn kính mà thôi. Nhập môn cấp thiên tâm kiếp, uy lực phạm vi có hạn, ước chừng chỉ có thể bao trùm Thái Hòa Điện phía trước quảng trường này. Nó có thể cực lớn suy yếu trong phạm vi địch nhân thực lực cũng khiến cho tiếp nhận thống khổ, nhưng muốn bằng cái này trực tiếp đánh giết Vương Cẩn cấp bậc này tuyệt đỉnh cao thủ, còn lực có chưa đến. Đã như vậy, vậy liền không ngồi các ngươi chơi. Lương Tiến Tử vừa mới bắt đầu, liền vô cùng thanh tỉnh. Hắn chưa bao giờ miễn tưởng qua có thể dùng sức một mình, có thể chính diện đánh giết ba tên phối hợp ăn ý nhị phẩm đỉnh cấp cao thủ. Song phương chênh lệch cảnh giới là khách quan tồn tại. Lương Tiến giết Đồ Tả Vương thời điểm, từng bị Đồ Tả Vương hai cái màu tím hồn ngọc trọng thương bị thương. Giết Bi Hoan thời điểm mặc dù hắn sớm có đề phòng, lợi dụng chiến khôi thiết cuồng đồ ngăn cản Bi Hoan sắp chết sát chiêu, nhưng cũng kém chút tổn thất chiến khôi thiết cuồng đồ, cuối cùng tiêu hao một cái chiến khôi sửa chữa dương mới đưa chiến khôi thiết cuồng đồ sửa chữa tốt. Bây giờ mọi người ở đây, nhưng không thể so Bi Hoan yếu. Trong tay của bọn hắn, tất nhiên cũng còn có mỗi người át chủ bài. Nhất là cái kia Vương Cẩn, sát chiêu tất nhiên càng mạnh. Lương Tiến mặc dù có năng lực đem bọn hắn bước đến tuyệt lộ, nhưng cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn sát chiêu. Cho nên, hắn hôm nay mục tiêu, từ đầu đến cuối đều là đẩy lùi ba người, xông phá phong tỏa. Hắn chân chính muốn giết người, chỉ có một cái. Triệu Hoàng Nghị. Bây giờ, ba đại cao thủ đã bị thiên tâm kiếp bức lui tới phạm vi bên ngoài, mục đích chiến thuật đã đạt tới. Không có cái này ba tên đỉnh cấp cao thủ vây công, còn lại cấm quân sớm đã không đáng để lo, hắn cuối cùng có thể phá vây. Hô, một trận mãnh liệt cuồng phong không có dấu hiệu nào tại Lương Tiến quanh thân tự nhiên cuốn lên, thổi đến mặt đất cắt bay đá chạy. Vẫn là thi triển ra bộ phong tốc ảnh. Sau một khắc, bóng dáng Lương Tiến lại theo gió mà động, biến đến nhẹ nhàng vô cùng, phảng phất dung nhập vào trong gió đồng dạng. Hắn hai chân hơi hơi cách mặt đất, liền muốn hướng về ngoài hoàng cung vây ngự phong bay đi. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu bình thường kinh công. Muốn chạy. Vương Cẩn thấy thế, há có thể cam tâm để hắn rời đi. Hắn lập tức quát chói hai một tiếng, thân hình hơi động, định bay lên đuổi theo. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn tới gần thiên tâm kiếp ảnh hưởng phạm vi giáp danh lúc, cô kia quen thuộc trái tim run rẩy đau nhức kịch liệt cảm giác lần nữa mơ hồ truyền đến, để thân hình hắn không khỏi đến trì trệ, trên mặt hiện lên một chút kiêng kỵ. Liên là cái này ngắn ngủi trong tích tắc do dự cùng chần chờ, Lương Tiến đã ngự phong sông ra thật xa, thân ảnh tại cung điện tòa nhà lớn ở giữa mấy cái lên xuống, liền sắp biến mất tại tầm nhìn cuối cùng. Lại nghĩ đuổi theo, đã là khó càng thêm khó.
Tốt, thật kinh người ngự phong chi thuật, thật là lợi hại khinh công.
Dù là Vương Cẩn kiến thức rộng rãi, tự chịu khinh công độc bộ thiên hạ, nhìn thấy Lương Tiến cái này gần như độn thuật quỷ dị thân pháp, cũng không khỏi đến hoảng sợ thất sắc. Thật sự hiểu cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Đuổi.
Vương Cẩn trung quy là tiêu hùng tâm tính, nháy mắt đè xuống kinh hãi, trong cơn giận dữ, lớn tiếng hạ lệnh. Hắn tự kiềm chế nội lực so với Lương Tiến thâm hậu kéo dài, tự tin so đấu kháng lực tuyệt đối có thể mãi chết đối phương. Hắn trước tiên hóa thành một đạo mơ hồ hắc ảnh, dọc theo Lương Tiến biến mất phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Đệ nhất thủ chính cùng Nghiêm Thính Phong liếc nhau, cũng chỉ có thể đè xuống thương thế, cưỡng đè nội lực, theo sát phía sau. Mà Lương Tiến, căn bản không nhìn truy binh sau lưng. Ý thức của hắn sớm đã khóa chặt ngàn dặm truy tung trên mặt cái kia điên cuồng chạy trốn điểm sáng, Triệu Hoàng Nghị. Ánh mắt của hắn xuyên thấu trùng điệp thành cung, nhìn về phương xa, lạnh giá mà kiên định. Chuyến này, tất phải giết. Chương 667, Hoàng Lăng kinh biến. 1. Chương 667, Hoàng Lăng kinh biến. 1. Kinh thành, Lục Phiến môn bộ. Cái kia màu xám đậm, phản phất có thể hấp thu tất cả tia sáng khu kiến trúc, hôm nay lộ ra đặc biệt yên lặng túc sát. Trong tường cao, bầu không khí ngột ngạt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mỗi một cái người ra vào đều không tự chủ được thả nhẹ bước chân, hạ giọng, phảng phất sợ đã quấy rầy cái gì. Đi, 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 đi. Một trận so với phía trước càng gấp gáp hơn, thậm chí mang theo một chút khó mà che giấu hốt hoảng tiếng bước chân, đột nhiên đánh vỡ đại điện tĩnh mịch. Đi mà quay lại, đúng là vừa mới lĩnh mệnh mà đi tứ đại danh bộ đứng đầu, Trấn Lôi. Hắn đi nhanh hơn, trở về đến càng nhanh. Cái kia thân hình cao lớn giờ phút này lại hơi hơi căng cứng, cho dù cách lây giữ tận đầu thú mặt nạ bạc, cũng có thể cảm nhận được hắn khí tức hỗn loạn cùng trong mắt sóng to gió lớn. Thẩm Vô Cứu ánh mắt y nguyên rằng co tại trên sa bàn, cũng không quay đầu nhìn Trấn Lôi một chút, chỉ là âm thanh bình thường không gợn sóng, nghe không ra mảy may tâm tình, còn có chuyện gì? Hắn tưởng rằng Trấn Lôi đối vừa mới mệnh lệnh có nghi ngờ. Trấn Lôi dừng ở sau lưng Thẩm Vô Cứu xa mấy bước địa phương, hít thở có chút nặng nề, hắn ôm quyền không lời, liền âm thanh đều mang một chút không dễ dàng phát giác kinh hãi, khởi bẩm đại nhân. Cái kia Lương Tiến hắn. Nói đến đây, Trấn Lôi lời nói không khỏi đến có chút dừng lại. Phản phất cổ họng bị cái gì ngăn chặn, lại phản phất hắn tiếp xuống muốn bẩm báo sự tình, liền chính hắn đều cảm thấy hoang đường cùng khó có thể tin, cần hít sâu một hơi mới có thể nói tiếp. Thẩm Vô Cứu lông mày mấy không thể xét địa chấn một thoáng, ý nguyên yên lặng hỏi, hắn chết ư? Chẳng lẽ là thi thể của hắn ra cái gì dị biến? Đối với Lương Tiến thi thể, Thẩm Vô Cứu cũng không ôm lấy quá lớn chờ mong, hắn biết rõ chân chính mấu chốt có lẽ vẫn giấu ở Táng Long Linh trong sương mù. Bởi vậy, cho dù cuối cùng vô pháp đạt được Lương Tiến thi thể, hắn cũng sẽ không quá mức để ý, nhưng mà, Trấn Lôi lời kế tiếp, lại như một đạo kinh lôi, đột nhiên chém vào mảnh này điên lặng đại điện, cũng mạnh mẽ bổ trúng Thẩm Vô Cứu cái kia không hề lay động tâm cảnh. Cái kia Lương Tiến, hắn không chỉ không chết, hắn dĩ nhiên đánh tan hơn ngàn cấm quân kết thành quân trận. Đồng thời, lần lượt đánh lui đệ nhất thủ chính thống lĩnh cùng Nghiêm Tính Phong trưởng môn. Cuối cùng, thậm chí ngay cả Vương Cẩn Vương Công Công cũng bị hắn bức lui kích thương. Hắn bây giờ đã xông ra hoàng cung lấp lấp vòng đây, chính giữa hướng về kinh thành bên ngoài phương bắc đi vội vã. Nhìn lộ tuyến của hắn cùng mục tiêu, rõ ràng là tiến đến truy kích hoàng tử Triệu Hoàng Nghị điện hạ. Thẩm Vô Cứu đột nhiên xoay người, trương kia không hề lay động, núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc gương mặt. Lần đầu tiên tại Trấn Lôi trong ký ức, vì quá mức chấn kinh mà biến dạng, khó có thể tin hào quang như là tuyết lở phản chiếu tại hắn cái kia từ trước đến giờ sâu như hàn đạm trong con mắt, sắc bén như chim ưng khỏe mắt bởi vì cực hạn kinh hãi mà đột nhiên run rẩy. Ngươi, bộ thần âm thanh lần đầu tiên mất đi cái kia khống chế hết thảy yên lặng, mang theo một chút hoang đường chất vấn, nói: thật chứ? Tam đại đương thế tuyệt đỉnh bấy công, cấm quân sát trận như nước thủy triều, nhất là cái kia Vương Cẩn, cái kia cùng hắn Thẩm Vô Cứu trong bóng tối đấu sức hơn 10 năm, thực lực khó lường như vực sâu vạn trượng. Cửu Thiên Thuế, dĩ nhiên bị đánh lui, vẫn là một cái, chỉ là tam phẩm võ giả. Tin tức này mang tới trùng kích, không thua kém một chút nào nghe được núi lở đất sụt. Vâng, vô số ý niệm như gió báo tại trong đầu Thẩm Vô Cứu tàn phá bốn phía va chạm. Hắn như thế nào làm đến? Bộ thân âm thanh trầm thấp, lại phản phất ẩn chứa gần bạo phát thiên quân cự lực. Trấn Lôi hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm chấn động, hồi đáp: Lương Tiến tựa hồ là vận dụng một loại chưa bao giờ nghe quỷ dị tà công, chỉ cần tới gần hắn nhất định trong phạm vi, vô luận võ công cao thấp, đều sẽ tim đập mất khống chế, cuồng phong đến cực hạn, như vạn châm xuyên tim, đau đến không muốn sống, nội lực tán loạn vô pháp vận chuyển bình thường. Vương Công Công bọn hắn liền là ăn cái này tà công thiệt thòi lớn. Tà công trong phạm vi tim đập mất khống chế, Thẩm Vô Cứu lông mày chăm chú khóa kín, trong đầu như là lật sách nhanh chóng đem Lục Phiến môn bí tàng cùng hắn chỗ biết thiên hạ đủ loại kỳ công tuyệt nghệ, tà môn bí pháp đều qua một lần. Thiên hạ võ lâm bí lục phong phú, hắn trong nháy mắt kiểm tra hoàn tất. Không có, tuyệt đối không có loại nào võ công có thể nắm giữ quỷ dị như vậy không giảng đạo lý hiệu quả. Trên đời này lại tồn tại có thể để một tên tam phẩm võ giả chính diện đẩy lùi, thậm chí kích thương nhiều tên nhị phẩm tông sư võ công. Thẩm Vô Cứu tự lẩm bẩm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đột nhiên, một cái ý niệm tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, để trái tim của hắn cũng vì đó đột nhiên giật mạnh. Chẳng lẽ là? Ánh mắt của hắn nháy mắt biến có thể so thâm thúy cùng hoảng sợ. Đại nhân, Trấn Lôi âm thanh sen lẫn hoảng loạn xin chỉ thị, cắt ngang hắn cái kia điên cuồng kéo dài suy nghĩ. Đại nhân, Lương Tiến vô cùng hung ác, lao thẳng tới hoàng tử điện hạ mà đi. Chúng ta phải chăng phải lập tức xuất động, tiến đến bảo vệ hoàng tử điện hạ an nguy? Thẩm Vô Cứu cưỡng ép đè xuống cái kia đủ để lật đổ nhận thức sóng biển, ánh mắt như là lạnh giá kim thăm dò đảo qua chấn lôi trường kia lạnh giá mặt thú. Bộ thân vị trí bản năng nháy mắt siêu việt hết thảy kinh hãi. Hắn đột nhiên đưa tay, chỉ hướng cái kia to lớn sa bàn. Vệ hạ mang theo hoàng tử Bắc Hành. Thanh âm Thẩm Vô Cứu phảng phất bao bọc trên cổ huyền băng, mỗi một cái lời mang theo khó nói lên lời hàn ý cùng thấy rõ, hẳn là chốn bảo. Nơi đó, đầu ngón tay tinh chuẩn đính tại kinh thành phía bắc, một mảnh tọa bắc chiều nam, lưng tựa hùng vĩ lăng tẩm, bao phủ tại một mảnh biểu tượng hoàng quyền tĩnh mịch màu xám đậm khu vực, thái tổ hoàng lăng. Hắn đột nhiên thu ngón tay lại, như là sợ dính cái gì chẳng lành. Không cần đi. Âm thanh chém đinh chặt sắt. Đại nhân. Chấn lôi dưới mặt nạ hai mắt đột nhiên trợ to, khó có thể tin. Bộ thần đại nhân phía trước rõ ràng đối Lương Tiến thi thể cùng bí mật biểu hiện đến cái kia cảm thấy hứng thú, vì sao giờ phút này đột nhiên trực tiếp buông tha, thậm chí nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến về? Liên bởi vì Lương Tiến đi thái tổ hoàng lăng, nơi đó đến tột cùng cất giấu cái gì, có thể để bộ thần đại nhân kiêng kỵ như vậy, thậm chí tạm thời thay đổi toàn bộ kế hoạch? Truyền lệnh. Thanh âm Thẩm Vô Cứu khôi phục loại kia không chế hết thể thiết huyết, mang theo không thể nghi ngờ uy áp, lục phiến môn kinh kỳ tất cả chim ưng lính gác đứng ở vị trí kín đáo, công việc bên ngoài bộ khoái tất cả đều rời xa thái tổ hoàng lăng. Một đạo ánh mắt lạnh như băng đính tại chấn lôi trên mình, không đến bản tọa thân mệnh, bất luận kẻ nào tự tiện tới gần, chạm lập quyết. Chấn lôi trong lòng kinh nghi như biển, thế nhưng sâu tận xương tủy tuân theo bản năng để hắn ôm quyền đồng ý, thuộc hạ tuân mệnh. Hắn quay người rời đi, thân ảnh như là đổ nặng nghề chỉ để lại Thẩm Vô Cứu một người đứng im tại to lớn phía trước sa bàn. Cặp mắt kia gắt gao khóa cứng phiến kia bao phủ màu xám đậm vong hồn chi khí. Hoàng lăng khu vực kinh thành bắc giao, thái tổ hoàng lăng ô. Sóc phong bất hưu, như cùng đi tự cửu lũ kêu khóc, điên cuồng xé rách lấy hoàng lăng thần đạo hai bên những kinh nghiệm kia qua tuế nguyệt tăng thường, hình thái dữ tợn như thủ mộ ác quỷ cổ lao thạch tượng sinh, cuốn lên tấu trời bụi đất cùng khô cốt lá rách. Một đầu từ cấm quân khinh kỵ hộ vệ, dùng hiếm thấy cao tốc băng băng đội vã đội xe, như là trốn tránh thiên phạt, xuôi theo cái kia tượng trưng cho đế vương kết cục thần đạo, phóng tới lăng khu chỗ sâu. Phong trần mệt mỏi, tinh kỳ phân phật, không có chút nào đế vương nghi thức tôn đình, chỉ truy cầu tốc độ nhanh nhất. Ở giữa chiếc kia màu vàng nóng xe rồng, bị phi nhanh mang theo chỏng chảnh lung lay đến như là nội hải thuyền cô độc. Ven đường lệ thuộc hộ lăng giám huyền giáp binh sĩ nhìn thấy cái kia độc nhất vô nhị ngự liễn, giống như là thủy triều nháy mắt quy sát. Đầu chôn sâu, không dám ngước nhìn. Chỉ có cái kia lạnh giá binh khí thỉnh thoảng phản xạ ra vút nhanh xe rồng tàn ảnh. Chương 667, Hoàng Lăng kinh biến. 2, chương 667, Hoàng Lăng kinh biến. 2, đội xe xông thẳng lăng tẩm bên trong viên, tòa kia thờ phụng thái tổ linh bị kiến trúc khổng lồ. Đầu rồng hưởng điện. Suy, người đánh xe thô bạo xếp ngừng. Tuấn mã hí giải, sắc người bụi đất không tan. Xe rồng cửa xe đã bị thái giám kinh hoàng đẩy ra. Một cái to lớn, bao bọc vàng sáng đoàn rồng thường phục mập mạp thân thể, tại hai tên khổng vũ hữu lực đại thái giám gần như giá nhấc nâng đỡ đi ra xe ngựa. Chính là đương kim tiên tử, Triệu Ngự. Theo sát phía sau là một cái ăn mặc thân vương mãn áo, sắc mặt sợ hãi người trẻ tuổi. Hoàng tử Triệu Hoàng Nghị. Triệu Ngự thân thể mập mạp lung lay sắp đổ, hắn giáng chống đỡ lấy nhìn về phía trước mắt tòa này khí thế rộng rãi, tắm rửa tại vào đông tái nhợt sắc trời phía dưới lại tản ra tuyên cổ tĩnh mịch chi khí hùng điện. Hoàng Nghị, ngươi vẫn là. Triệu Ngự thở dốc kịch liệt, âm thanh khô khốc khàn khàn, nhìn về phía bên cạnh vẫn chưa hết sợ hãi nhi tử, lần đầu tiên. Tới đây a. Triệu Hoàng Nghị nuốt ngụm nước bọt, cố gắng nhớ lại lấy, hồi đáp, phụ hoàng, dường như tại nhi thần cực kỳ tuổi nhỏ thời điểm, khi đó phụ hoàng còn không liên thiên, chúng ta trưởng cư kinh thành, có một lần hoàng gia cử hành tế tổ đại điện, nhi thần hình như từng theo phụ hoàng tới qua một lần. Nhi thần còn bị thái giám ôm lấy, mò qua cửa điện kia cửa đồng hạ. Hắn nhìn về hướng cửa điện đôi kia sinh động như thật, lại bị tuế nguyệt cùng mưa gió ăn mòn đến trải rộng dị xanh đồng hạ. Đồng hạ, đúng vậy a. Triệu Ngự ánh mắt mê mang một cái chớp mắt, lập tức bị càng thâm trầm mỏi mệt cùng sợ hai nhân chìm, châm giả á, ghi nhớ kém đến kịch liệt. Vẫn là con ta thông minh, hơn 20 năm trước chuyện cũ cũng còn nhớ rõ. Hắn cơ cơ khỏa kia mập mạp đầu, như là nặng nghề túi nước, trong giọng nói mang theo một loại thật sâu xa suốt tinh thần, theo chấm. Vào điện, nặng nghề, dày nặng, phản phất ngăn cách hai thế giới khổng lồ cửa điện, bị mấy tên lực sĩ dốc hết toàn lực đẩy ra. Chi, a, chói tai ma sát, như là mở ra một tòa bị thời gian phong ấn cửa mộ. Một cỗ hỗn hợp có lạnh lẽo tùng hương, cổ xưa sân mục, cùng nào đó khó nói lên lời, sâu tận xương thủy. Âm hàn nước lạnh cùng mục nát khí tức phả vào mặt. Triệu Ngự cha con đi vào đại điện phía sau, cửa điện tại phía sau hai người đóng lại, triệt để ngăn cách ngoại giới. Trong điện đường, trống trải hùng vĩ làm cho người khác hoảng sợ. To lớn kim ti nam mục trụ đứng chống đỡ lấy thật cao vòng trời, trong không khí tràn ngập cổ xưa hương hỏa cùng gỗ đặc hữu trầm hương vị. Bốn phía trên vách tường vẽ lấy tinh mỹ bích họa, miêu tả lấy thái tổ hoàng đế cả đời phong công vĩ nghiệp, khắp nơi hiện lộ rõ ràng hoàng gia uy nghiêm cùng lịch sử dày nặng. Mà tại chỗ xấu nhất, một bức cao tới 5 trượng to lớn chân dung treo ở cả điện trung tâm. Trên bức họa, người kia, người khoác cửu ngũ huyền nguyên giáp, đầu đội 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng bình thiên quan, khuôn mặt giống như thần linh uy nghiêm, trang nghiêm, lãnh khốc, mang theo một loại tuyệt đối không chế sinh tử bất hủ ý nghĩ. Chỉ là trên chân dung kia ánh mắt, cũng không phải là thương xót, phảng phất tại lạnh lùng xem kỹ lấy, hết thảy hậu thế tử tôn suy sụp cùng yếu đuối. Thái tổ hoàng đế, Triệu Vô Cực, Hắn ánh mắt như là thực chất lũ băng, nháy mắt đâm xuyên qua Triệu Ngự cha con cái kia sớm đã mỏng manh không chịu nổi thần kinh. Phù phù, phù phù. Hai cố tượng trưng cho nhân gian cao nhất quyền lực thân thể. Tại đây tuyệt đối tổ tiên uy áp trước mặt không tự chủ được hai đầu gối nệ, quỳ xuống, đi lễ bái đại lễ. Chán trống tại lạnh giá, mài rua đến nhắn bóng như gương gạch vàng trên mặt đất chốc lát. Triệu Hoàng Nghị trung quy là người trẻ tuổi, to lớn sợ hãi cùng áp lực phía dưới nghi vấn, như là rắn độc cắn xé lấy lòng của hắn. Hắn nhịn không được hơi hơi nâng lên mồ hôi đốt trán, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Cha, phụ hoàng, mang nhi thần tới đây, chẳng lẽ thật vì cái kia lương tiến bị tặc? Muốn nhi thần, quỳ thẳng nơi này, dùng máu thứ tội." Mấy chữ cuối cùng run đến không thành tiếng điều. "Lương tiến." Triệu Ngự mặt phì nộn gò má đột nhiên co quắp một trận, phản phất chạm đến một cái nào đó cực độ phòng tay cấm kỵ, lập tức hóa thành một loại khắc sâu, hôn tạp tạp đoán độc cùng nào đó. Kỳ quái giải thoát biểu tình. Hán. Thanh âm Triệu Ngự bỗng nhiên biến đến đặc biệt quái dị, hỗn hợp có mọi bệnh, sợ hãi, còn có một chút không dễ dàng phát giác, bệnh trạng âm lãnh. Thứ này về sau, cũng lại quấy nhiễu không được chúng ta. Triệu Hoàng Nghị nghe vậy, trong lòng cái kia căng cứng dây cung cuối cùng lỏng xuống, theo bản năng cho là Lương Tiến đã bị trong cung cao thủ vây giết. Triệu Ngự khó khăn đứng lên, ánh mắt của hắn đảo qua lạnh giá chân dung phía dưới cặp kia bao quát chúng sinh mắt, lại chậm chậm rủ xuống ở mảnh này chân bóng gạch vàng trên mặt đất. Một cái nào đó khắc họa lấy bản long hoa văn gạch vị trí. Thanh âm của hắn bỗng nhiên áp đến cực thấp, mang theo một loại thần bí thậm chí quỷ dị ngữ khí, "Chấm hôm nay mang ngươi tới đây, là muốn nói cho ngươi một cái. Chỉ ở lịch đại đại càn thiên tử ở giữa chuyên miệng, quan hệ đến ta Triệu thị hoàng tộc vận mệnh bí mật lớn nhất." Thông hướng Thái Tổ Lăng mộ địa cung chân chính cửa vào, cũng không tại phong kín bên ngoài lăng mộ, mà là ngay tại cái này hưởng điện bên trong. Hắn đưa tay chỉ hướng phía kia mặt đất, ánh mắt biến đến vô cùng phức tạp, "Mà chấm, ngay tại đêm qua, mới vừa từ nơi đó đi ra." "Cái gì?" Triệu Hoàng Nghị nghe vậy, giật mình đến kém chút nhảy dựng lên, hai mắt trợn tròn xoe, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lịch đại đế vương hạ táng phía sau, địa cung cửa vào đều sẽ bị đóng chặt hoàn toàn, vận dụng cự thạch lưu xa, vĩnh viễn tuyệt mở ra khả năng, đây là vì phòng ngừa lăng mộ bị trộm, đây là thưởng thức. Mà hắn phụ hoàng, đương triều thiên tử, dĩ nhiên, đêm qua đi và qua, hắn đi vào làm cái gì? Trong địa cung loại trừ thái tổ quan tài cùng vật bồi táng, còn có thể có cái gì? Chẳng lẽ? Vô số nghi vấn cùng một loại âm thầm sợ hãi nháy mắt chiếm lấy Triệu Hoàng Nghị, hắn cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, há to miệng, lại một chữ cũng hỏi không ra. Triệu Ngự nhìn xem nhi tử vẻ mặt sợ hãi, đang muốn lên tiếng lần nữa, cho thấy cái kia đáng sợ bí mật, đột nhiên, "Ô, ô." Thường điện bên ngoài, không có dấu hiệu nào cuồng phong gào thét. Cái kia tiếng gió thổi thê lương sắc bén, giống như vạn vị kêu khóc, nháy mắt thổi được hưởng cửa điện cửa sổ kịch liệt lung lay, phát ra phanh phanh loạn hưởng. Gần như đồng thời, bên ngoài hộ vệ các đại nội thị vệ phát ra thê lương mà hoảng sợ thét lên, "Hộ giá, có thích khách, mau ngăn cản hắn." Triệu Hoàng Nghị hù dọa đến hồn phi phách tán, liên tục lăn lộn sống tới hưởng cửa điện, đột nhiên kéo ra một đầu khe cửa, tờ mắt như là bị hoảng sợ nhiễu động. Liều mạng ngoài chiều dòm nó đi. Phong. Cuồng bạo, như là minh phủ nghiêng đổ mà ra cuồng phong. Che khuất bầu trời quyển tập mà tới. Đem cái kia tượng trưng cho thần thánh đầu rồng thần đạo, trang nghiêm thạch tượng sinh đều phá đến trời đất quay cuồng. Mà tại cái kia vạn bẹo thiên địa phong nhãn trung tâm. Một đạo nhiễm lần sền sệt tám máu điên dại bóng dáng, như là đạp phá địa ngục thâm viên mà tới. Chính giữa dùng. Xé rách không gian tốc độ kinh khủng. Lăng không ngự phong. Cuồng phong mà tới. Người khác chưa đến. Cái kia nồng đậm đến phảng phất muốn ngưng kết thành thực chất biển máu kinh thiên sát ý, lại dĩ nhiên triệt để khóa cứng tòa này đường điện. Triệu, mở rộng, kiên quyết. Một tiếng chấn vỡ thương cung, bao hàm vô tận vong hồn oán lệ cùng ngập trời huyết cừu gào thét, mạnh mẽ đụng vào trong điện, giết. Ngươi, tới. Cuối cùng mấy chữ, cuốn theo lấy phá hủy hết thảy cuồng bạo ý chí, trực tiếp đem cái kia vài tấc dày nặng nề kim ti nam một cửa điện theo Triệu Hoàng Nghị giương ngón tay, cứ thế mà đánh bay. Oanh, đánh tới hướng trong điện chỗ sâu. Triệu Hoàng Nghị như là bị vô hình cự truy oanh trúng ngực, gào lên thế thảm, thân thể như là vải rách hoa hoa hướng về sau bay ngược, đập âm ầm tại rắn như thép tường kim trụ bên trên. Lại quay cuồng đến lạnh giá gạch vàng mặt đất. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn làm sao có khả năng còn sống? Làm sao có khả năng? Chương 667, Hoàng Lăng kinh biến. 3, chương 667, Hoàng Lăng kinh biến. 3, ánh mắt của hắn hoảng sợ, trong miệng phát ra trong cơn ác mộng lẩm bẩm nói mớ. Nghe xong thanh âm này, Triệu Hoàng Nghị như bị sét đánh, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Là Lương Tiến, là cái kia sát thần. Hắn dĩ nhiên thật giết ra khỏi chúng đây. Hắn dĩ nhiên một đường truy sát đến Thái Tổ Hoàng Lăng. Cái này sao có thể? Hắn đến cùng là người hay là quỷ? Cực hạn sợ hãi nháy mắt nhấn chìm Triệu Hoàng Nghị. Điện quang thạch hỏa, 6 tên đại nội tuyệt đỉnh thị vệ, mấy chục hoàng lang phòng giữ cao thủ, như là bị kinh động tổ ong, bạo hứng lấy, mang theo tuyệt chết không về khốc liệt khí thế, theo các ngao ngách hướng về đạo kia trong gió bạo thần vây giết mà đi. Trong chớp mắt, một tràng khốc liệt giết chết, tại cái này tượng trưng cho hoàng quyền điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng lang tầm hải tâm, ầm vang bạo phát. Hống, ken, ken, ken. Quyền thì xương cách va chạm bạo liệt nổ mạnh, đao cương kiếm khí xé rách không khí rít lên, nội lực khí bạo nổ tung trùng kích, máu tươi dâng trào, đoạn chi tung tóe, thân thể bị khủng bố lực lượng nện ở trên tượng đá nổ tung thành huyết vụ tiếng vang trầm trầm, đủ loại làm người tê cả da đầu âm thanh sen lẫn thành một mảnh. như là ngàn vạn ác ma tại cổ lão điện đường bên ngoài têu gào lấy, diễn lại thuần túy nhất tàn khốc. Hoàng Lăng đã hóa thành một tòa huyết nhục tu la trường. Vành, một cỗ to lớn trường phong cứ thế mà đột phá ngoại vi cuồng bạo rào sát vòng, hung mạnh đánh về hướng điện phương hướng, nhắm thẳng vào sủi lơ cùng thái tổ chân dung âm lãnh tầm mắt phía dưới đôi kia. Đế vương cha con, chí mạng sắc cơ, nháy mắt bao phủ, hộ giá, nhanh hộ giá, bảo vệ bệ hạ cùng điện hạ. Hưởng cửa điện, hai tên thực lực tối cường tam phẩm tu vi đại nội thị vệ, sợ vỡ mật, lại vẫn như cũ trung thực bảo hộ hù dọa ngồi phịch ở Triệu Ngự cùng trước người Triệu Hoàng Nghị. Bọn hắn điên cuồng vận chuyển thể nội tất cả nội lực, quanh thân khí kình phồng lên, tạo thành hai đạo mỏng manh lại cứng cỏi nội lực vòng bảo hộ, như là cuối cùng hai đạo huyết đục trưởng thành, điên cuồng bành trướng, khó khăn lắm ngăn tại Triệu Ngự cha con trước người, đem hết toàn lực chính diện đối cứng đạo kia hủy tử vong trường phong. Ầm ầm, như là núi lở đất mòn trong điện bạo phát, cố kia dốc hết lương tiến cuồng nộ phát ra tuyệt sát trường phong, mạnh mẽ đánh vào hai tòa trùng điệp đan sen cương khí trên hộ thuẫn. Mắt trần có thể thấy năng lượng trùng kích như là diệt thế biển động nổ tung. Giang giác, hộ thuẫn vẹn vẹn chống đỡ một phần bạn nháy mắt, lập tức phát ra như là lưu ly rơi xuống đất không chịu nổi gánh nặng, vỡ nát giòn vang. To lớn sóng xung kích như là thực chất hóa cự truy, không khác biệt càn quét mà qua. Vâng, long, soạn, giang giác, cao lớn gỗ lim chủ lớn phát ra kinh thiên động địa gào thét, phủ đầy cái nước, tinh mỹ bản long hình vẽ màu vòng trời, ầm vang sụp đổ, vô số mảnh vụn như mưa lớn chút nước, cứng rắn hơn thiết long khắc gạch vàng, như là khô giòn lá rụng bị thành phiến nhấc lên, vỡ nát, ném đi, chống đỡ lấy thái tổ chân dung to lớn bách tượng, như là bị vô hình cự thủ sờ soạn một nửa, toàn bộ to lớn, trang nghiêm, sương sững mấy chục năm tượng trưng cho đế quốc tinh thần đồ đằng, đầu rồng hưởng điện, tại cái này tính chất hủy diệt trường phong tàn phá bốn phía banh kích bên dưới, biến thành một vùng phế tích, bù bù, bụi mù thấu trời, đá vụn, mảnh gỗ vụn, gạch ngói, hỗn hợp có nước mũi bụi mù vị, tràn ngập hết thảy. Mấy hơi khốc liệt tĩnh mịch sau, khu khu, khu khu khu, tiếng ho khan kịch liệt xé mở đập bụi, phiến kia khủng bố phế tích hạch tâm, hai cái bị đá vụn khép một nửa chôn thân ảnh, Triệu Ngự cùng Triệu Hoàng Nghị, ho kịch liệt ho lấy, toàn thân run rẩy run rẩy. Bọn hắn còn sống, mà tại trước người bọn họ, hai đoàn trọn vẹn không thành hình người huyết đục trên tàn cốt, còn sót lại cái kia ngự tiền thị vệ đặc hữu chỉ bạc mãng khắc áo lót. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai tên thị vệ dùng bản thân làm kiên thị, ngạnh kháng sóng xung kích, làm Triệu Ngự cha con tranh thủ đến kéo dài hơi tàn một chút hy vọng sống. Mà chính bọn hắn đã hóa thành trên mặt đất cái này hai bãi, liền xương cốt đều bị chấn nát thành cặn bã bẩn. To lớn sợ hãi, như là băng hải chảy ngược, nháy mắt lần nữa nhấn chìm sống sót sau hai nạn cha con. Triệu Ngự cái kia thân thể mập mạp như là quả cầu da xì hơi có quắp trên mặt đất. Triệu Hoàng Nghị càng là đôi mắt thất thần, hạ bộ tản mát ra nồng đậm tanh tưởi tanh rình. Đã không khống chế, mà tại cái kia cuốn mạnh trong bụi mù, một đạo ma thần quanh thân lượn lờ sát khí cơ hồ ngưng kết thành thực chất xương mù đỏ tươi thân ảnh. Bên chân của hắn, vô số đại nội thị vệ cùng Hoàng Lăng thủ vệ thi hải luồn ngang lộn xộn, gân đứt xương gãy, tàn khuyết không đầy đủ. Nhiều như vậy thị vệ binh sĩ dĩ nhiên đã toàn bộ bị giết sạch. Trận chiến đấu này đã kết thúc, dĩ nhiên chỉ có một người còn đứng lấy. Người kia đạp những thi hài này, từng bước một, đạp lên máu tươi, như là lấy mạng tử thần, hướng về hai cha con tới gần. Lương Tiến, thanh âm Triệu Ngự khàn giọng run rẩy, như là chiêng vỡ sắc nhọn, hỗn hợp có cực hạn sợ hãi cùng một loại hoang đường phẫn nộ. Ngươi điên đủ chưa? Ngươi còn muốn náo đến lúc nào? Hắn dùng mập mạp ngón tay chỉ vào cái kia theo trong bụi mù hiện hiện, như là địa ngục trong huyết chỉ leo ra ác ma thân ảnh. Bất quá, là một cái ti tiện, như là bụi trần, liên danh tự cũng không xứng để người nhớ. Tiểu, cung, nữ, mà thôi. Hắn tính toán dùng chênh lệch cực lớn cường điệu phần kia không đáng đến, nàng tính là thứ gì? Nàng mệnh năng giá trị mấy văn, có giá trị ngươi dựng vào hết thảy, dựng vào cái này rất nhiều phú quý, dựng vào cái này vạn năm khó gặp cẩm tú tiền đồ, dựng vào thân gia tính mệnh của ngươi. Hắn cơ hồ muốn phá âm, chỉ cần ngươi chịu dừng tay. Hắn mặt béo gạt ra một chút vô cùng khó coi khoan hồng độ lượng, phong vương các họ, ba châu đất phong, có đủ hay không? Núi vàng, ngọc sơn, thần công bí kíp, tiền chiêu thần minh, thiên hạ tuyệt sắc, bản triều vân quý khuê tú tùy ngươi chọn lấy. Một lần đưa ngươi trang bị lại như thế nào? Hắn thân thể mập mạp kích động hơi nghiêng về phía trước, ngón tay nhắm thẳng vào đang đến gần Lương Tiến, ngón tay tại dưới sự kích động run nhẹ nhẹ, chấm. Cái gì đều có thể cho ngươi. Thanh âm của hắn đột nhiên nâng cao, mang theo đế vương cuồng loạn cùng thâm trầm nhất sợ hãi, chỉ duy nhất. Chấm nhi tử không được. Chấm huyết mạch duy nhất. Đại càn tương lai chú định thiên tử. Không được. Ngươi nhất định muốn hủy trong nhà, hủy đại càn căn cơ, mới bằng lòng cam tâm. Lương Tiến hai chân yên lặng đặt ở thẩm thấu máu tươi trên bùn đất. Hắn chậm chậm nâng lên cái kia rủ xuống, vẫn như cũ chạy tràn lấy địch nhân tủy não cùng xương vụn thần long thí. Đầu ngón tay cách xa chỉ hướng sủi lơ tại thái tổ chân dung còn lại nửa bức long tinh phía dưới, đoàn kia co rúm lại phát run, mùi nước tiểu khai gây mũi. Triệu Hoàng Nghị, một cỗ đủ để đông kết tam hồn thất phách tuyệt đối sát cơ, chết để bạo phát. Triệu Ngự như bị sét đánh, hắn đột nhiên mạnh mẽ một cước, đạp hướng bên cạnh sủi lơ như bùn nhĩ tử. Nghiệt trướng, còn không mau cho lương thống lĩnh quỳ xuống, dập đầu nhận sai, cầu xin khoan dung a. Triệu Hoàng Nghị bị một cước này đạp tỉnh lại một chút, tử vong lạnh giá đâm tỉnh bản năng. Hắn liền bị mang bỏ hướng lấy Lương Tiến. Phản phất nhúc nhích rồi bỏ. Nước mắt chảy ngang. Chật vật không chịu nổi. Chán điên cuồng ầm. 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 Đụng chạm lấy lạnh giá, dính đầy chính mình nước tiểu cùng máu tươi gạch vàng mặt đất. Âm thanh khàn giọng. Mang theo trước khi chết tiêu rên, xa nhà. Ra ra. Thân ra ra. Tha mạng. Tha mạng a. Là ta nên chết. Là ta. Không phải người. Ta là xuất sinh. Ta là không bằng heo chó bùn nhão a. Ta. Tay ta tiện chất tiện. Ta không phải cố ý. Đúng đúng đúng. Ta không chú ý. Hoàn toàn là không chú ý a. Hắn nói năng lộn xộn. Chương 667, Hoàng Lăng kinh biến. 4, chương 667, Hoàng Lăng kinh biến. 4, van cầu ngài. Tha ta đầu này tiện mệnh. Sau đó, ngài liền là ta thân tổ tông. Ta chính là dưới lòng bàn chân ngài bùn não. Mặc cho ngài. Cha đã quát lớn quất roi. Đều được. Chỉ cần ngài nguôi giận. Núi vàng. Không. Là Giang Sơn. Phụ hoàng. Đem Giang Sơn phân hắn một nửa. Phân hắn một nửa a phụ hoàng. Hắn liều mạng muốn ngẩng đầu, để Lương Tiến thấy rõ trong mắt mình phần kia thành kính hối hận. 3. Một tiếng vang nhỏ. Lương Tiến một bước. Đã bước ra. Trong mắt của hắn không có một chút gợn sóng. Tầm mắt vô tình nhìn về phía hai người. Như là. Gần chán ghét giết chết hai cái đáng ghét. Lâu. Trùng. Khủng bố sát ý, đem hai cha con toàn bộ bao phủ. Không chỉ bao gồm Triệu Hoàng Nghị, cũng bao gồm Triệu Ngự. Triệu Ngự cái kia mập mạp đến sưng vù mí mắt điên cuồng loạn động. Một loại vô pháp nói rõ to lớn sợ hãi nháy mắt đông kết toàn thân hắn huyết dịch. Hắn nhìn xem Lương Tiến cặp kia không có chút nào nhân loại tâm tình, như là cổ xưa nhất hàn đảm sâu băng. Tử tịch trí nhãn. Một loại hiểu ra lóe lên trong đầu. Người cái này. Người điên. Thanh âm Triệu Ngự vì quá mức sợ hãi mà vặn bèo biến dạng. Người. 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 Chẳng lẽ. Liền chấm. Cũng muốn cùng nhau. Giết. Hắn thật không dễ dàng leo lên đế vị, thưởng thụ cửu ngũ chí tôn, vạn chúng quý lễ. Vì sao còn có người dám đối với hắn động sát tâm? Hoàng đế. Lương Tiến lạnh giá, phản phất tới từ cửu u ma huyên âm thanh, nhẹ nhàng vang lên. Mang theo một loại cực hạn đùa cợt cùng thấu xương kinh miệt. Ô. Khoe miệng của hắn vô cùng chậm rãi kéo ra một cái khiến cả tòa phế tích cũng vì đó đông kết nước ra, cũng không phải. Bù bù. Hắn cánh tay kia. Bắp thịt. Khớp xương. Da thịt. Thậm chí. Lân phiến. Đều trong phút chốc phát ra như là trăm ngàn trương cường cung cực hạn kéo căng âm thanh, đó là trong cơ thể hắn cuồng bạo kình lực chứa đầy oanh minh. Không. Giết. Qua. Vâng. Câu này hơi hợt, long trời lở đất lời nói. Như là dẫn bạo trăm vạn thùng trôn vùi tại dưới đất thuốc súng đen. Nháy mắt. Lật ngược Triệu Ngự tất cả nhận thức cực hạn. Đánh nát hắn đế vương tôn nghiêm còn sót lại cuối cùng một chút huyết tưởng. Giết. Hành thích vua. Hắn bỗng nhiên nhớ lại Vương Cẩn đêm đó ở trên xe ngựa. Như là ác ma nói nhỏ. Mẹ Trần. Cái kia bốn chữ, Lương Tiến hành thích vua. Âm vang tại hắn nổ tung trong đầu vang vọng. Là thật. Cái tên điên này. Hắn. Thật. Giết qua hoàng đế. Như thế. Chính hắn. Trong mắt hắn. Lại có cái gì. Giết không được. To lớn lạnh giá. Nháy mắt rút khô Triệu Ngự tất cả khí lực. Hắn như là một bãi triệt để mục nát thịt mỡ, tê liệt ngã xuống tại lạnh giá canh dính vết máu đá vụn bên trong. Con người tan rã, liền cuối cùng một chút phản kháng hoặc khẩn cầu ý chí, đều triệt để dập tắt. Đột nhiên, Lương Tiến ngươi dám? Dừng tay. Nghịch tắc chịu chết. Ba cái nổi giận đến cực hạn kinh thiên nộ hống, cuốn theo lấy quần quần phong lôi, như là lưu tinh quán nhật tự chân trời vút nhanh mà tới, như là ba đạo tiếng sấm, đánh vào Hoàng Lăng vùng trời phế tích. Vương Cẩn, đệ nhất thủ chính, Nghiêm Tinh Phong, cuối cùng chạy tới. Sưởng Công, đệ nhất thống lĩnh, Nghiêm Trưởng Môn. Nhanh. Mau giết cái này muốn hành thích đua người điên. Nhanh. Triệu Hoàng Nghị như là bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Phát ra khắp huyết gào thét. Tất cả sinh khát vọng nháy mắt hồi hồn. Nhưng mà. Lương Tiến vẹn vẹn dùng khỏe mắt quét nhìn lạnh lùng quét qua. Cái kia ba đạo tật nhào mà đến kinh thiên lưu quang khoảng cách nơi đây. Còn có 300 trượng. Kết thúc ca. Thanh em Lương Tiến bình tĩnh như trước. Như cùng ở tại nói một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Hắn cái kia sớm đã ngưng tụ tất cả phục thù ý chí, quấn quanh lấy vô tận huyết hồn đoán lực thần long tí. Dung nghiền nát hết thể vì thế, ầm vang đưa ra, nhắm thẳng vào hồn phi phách tán Triệu Hoàng Nghị cha con, cuốn theo lấy làm cả phế tích thậm chí không khí cũng vì đó sụp xuống. Và mẹo, vỡ vụn, khủng bố quyền cương, phá vỡ huyết vụ bụi mù, gào thét mà đi. Vậy hạ, hoàng tử, Vương Cẩn ba người muốn rách cả mí mắt, nhìn xem đạo kia cơ hồ có thể vỡ nát hết thể quyền cương gầm thét lướt về phía phiến kia con kiến hôi mục tiêu. Cho dù bọn hắn đã toàn lực thi triển, cho dù tốc độ bọn họ có 102 đương đại, cũng tuyệt đối không còn kịp rồi. Xong, toàn bộ xong. Vào thời khắc này, ách, ô ô ô, ô, một trận cực kỳ quỷ dị, phản phất theo vạn năm huyền băng phía dưới, lại như theo cửu lũ hoàng tuyển chỗ sâu nhất khe đá bên trong cương ép gạt ra, không phải người hái cười, theo, lòng đất, đột nhiên dì ra, ngay sau đó, một cỗ tràn ngập vô tận tuyên cổ mục nát cùng trí tà trí ác lệ khí khủng bố uy áp, giống như thật, âm vang theo phiến kia sụp đổ nước giá hưởng điện hạch tâm sâu trong lòng đất, bạo phát mà lên, tàn phá bốn phía ra, ầm ầm, một tiếng, so Lương Tiến quyền cương bạo phát càng kinh khủng. Càng có tính chất hủy diệt nổ mạnh, Tại Lương Tiến Quyền cương mắt thấy là phải triệt để xé nát Triệu Ngự cha con, liền một phần ngàn giây cũng chưa tới nháy mắt. Theo bọn hắn dưới thân thể mới, sụp đổ dạng nước gạch vàng lòng đất, nổ tung, một đạo sền sệt như xanh sẫm sắc nham tương, tản ra khiến linh hồn đều mục nát hít thở không thông to lớn năng lượng trùng sáng, như là bị trấn áp vô tận tuế nguyệt tội nghiệt chi trùng, cuối cùng phá sát mà ra. Cứ thế mà đánh tan Lương Tiến cái kia tính chất hủy diệt quyền kình, còn sót lại năng lượng loạn lưu tại Triệu Ngự cha con đỉnh đầu gào thét mà qua, thổi đến bọn hắn búi tóc tán loạn như quỷ, đá vụn đoạn gạch như mưa lớn đập xuống, lại bị cái kia tà khí cổ sáng ngăn cách tại bên ngoài. Triệu Ngự cha con lại lông tóc không tổn hao gì. Thập a, Lương Tiến con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ dựng thẳng, cái kia đủ để chính diện oanh sụp tường thành quyền cương, lại bị cô này lòng đất chợt hiện tà lực dễ dàng nghiền nát. Lực lượng này, cô này theo lòng đất tuôn ra lực lượng, nó cấp độ trọn vẹn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Đây cũng không phải là nhị phẩm tông sư có khả năng có lực lượng, đây tuyệt đối là tầng thứ cao hơn, sức mạnh càng khủng bố hơn. Kèm theo cố này khủng bố lực lượng cùng nhau xuất hiện, còn có một đạo đệ tử sâu trong lòng đất lạnh giá nhìn chăm chú. Đạo ánh mắt kia phản phất có khả năng xuyên thấu thật dày địa tầng cùng nham thạch, tinh chuẩn không sai lầm khóa chặt tại trên mình Lương Tiến. Tại bị đạo này tầm mắt khóa chặt mấy mắt, Lương Tiến chỉ cảm thấy đến một luồng hơi lạnh theo xương cổ sống sông thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ dựng thẳng, da đầu từng trận run lên. Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, đối mặt thiên địch to lớn cảm giác sợ hãi nháy mắt nắm lấy trái tim của hắn. Loại cảm giác này, loại này bị nào đó sâu không lường được tồn tại theo lòng đất nhìn chăm chú cảm giác, để Lương Tiến đột nhiên hồi tưởng lại đoạn kia bị hắn sắp quên trải qua, lúc trước hắn rơi vào quỷ huyền chỗ sâu, cướp đoạt luân hồi thai lúc, đã từng cảm nhận được qua một đạo tương tự, đến từ vô tận sâu trong lòng đất mơ hồ nhìn chăm chú. Cái kia quỷ huyền không biết thật sâu, phản phất nối thẳng cửu u, thân ở trong đó, nhỏ bé như sâu kiến. Ngay lúc đó nhìn chăm chú cảm giác rộng rãi, mờ mịt, như là thần linh bao quát thương sinh, mặc dù làm người kính sợ, mà lúc này nhìn chăm chú mặc dù kém xa quỷ huyền bên trong quần quần hùng vĩ, cũng là chân thật như vậy, cũng tràn ngập lạnh giá, tĩnh mịch, cùng một loại muốn đem linh hồn của hắn đều thôn vệ hầu như không còn ác ý. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại liên quan tới quỷ huyền truyền thuyết, đại càn thái tổ hoàng đế từng lòng tham không đáy không đủ, cưỡng ép đi sâu quỷ huyền nhìn trộm bí mật trong đó, cuối cùng dẫn đến độc trướng phun trào, táng long linh hóa thành đất chết, mấy bạn người làm hắn tham lam mà mất mạng, vô số manh mối cùng truyền thuyết mảnh vụn tại trong đầu Lương Tiến điên cuồng va chạm, ghép lại một cái kinh người, đáng sợ phỏng đoán, như là vạch phá hắc ám tiềm điện, đột nhiên chiếu sáng suy nghĩ của hắn. Con ngươi của hắn đột nhiên thu hẹp đến to bằng mũi kim, hoảng sợ nhìn về phía dưới phiến kia còn tại tiêu tán lấy năng lượng đen kịt đất nước, chẳng lẽ là chương 668, Hoàng Thiên giúp ta. Một, chương 668, Hoàng Thiên giúp ta. Một, kinh kỳ phía nam, ngoài 30 dặm. Vĩnh An trấn. Tòa này vốn nên phổ thông kinh kỳ tiểu trấn, bây giờ đã bị một mảnh chấn động lòng người vàng bao phủ. Ánh mắt chiếu tới, trong trấn từng nhà bay lên lấy chói mắt vải vàng cờ xí. Đầu đường cuối ngõ, quán rượu quán trà, vô luận người buôn bán nhỏ vẫn là hương thân bố lão, các nam nhân đều dùng làm bức khăn vàng chăm chú dây dưa đầu, như là đeo nào đó không thể nghi ngờ huy hiệu. Cái này phô thiên cái địa vàng, cũng không phải là trang trí, mà là không tiếng động tuyên ngôn, toàn bộ Vĩnh An trấn, thậm chí rộng lớn hơn địa vực, nó tâm linh cùng quyền sở hữu, trong thời gian cực ngắn, đã hoàn toàn lật út tại cái tên đó như mặt trời ban trưa, thái bình đạo. Bên ngoài trấn, cảnh tượng càng thêm kinh người. Phản phất đại địa sinh ra to lớn tiết đùng, lấy ngàn mà tính, vạn tính lều vải màu vàng, lít nha lít nhít dính liền lấy, không có chút nào trật tự chăn đệm dưới đất bày ra đi, cho đến thị lực khó đạt đến phương xa đường chân trời. Nó không còn là một cái tạm thời doanh địa, mà là một mảnh mánh liệt hoàng hải. Người người nốn náo ở giữa, như là trong nước biển sôi trào nổi bọt. Các tín đồ liên tục không ngừng theo khắp nơi bát hoang vào tới, chuyển vào mảnh này ngày càng bành trướng màu vàng chiều dâng. Biển người mánh liệt, số lượng khổng lồ, đủ để khiến nhất kiến thức rộng rãi quan viên cũng theo đó tắc lưỡi xấu hổ. Vì sao tề tụ nơi này? Hết thảy đều vì Thái Bình đạo tinh thần đồ đẳng, bị ngàn vạn người quỷ bái đại hiền lương sư, giờ phút này đã pháp giá kinh kỳ, đem tòa này nho nhỏ vĩnh ngăn chấn, định là nó tạm thời thần đẳng chỗ tồn tại. Thế là nơi này liền thành Hoàng Thiên xúc giác thăm dò vào đế quốc khu vực trung tâm lô cốt đầu cầu, hấp dẫn thế lực khắp nơi hoặc tham lam, hoặc sâu lo, hoặc ánh mắt sợ hãi. Bên ngoài trấn phương bắc, một cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt tại tập kết đáp lại. Số lớn quan binh trận địa sẵn sàng đón địch. Liên miên doanh rào như là trường thành bằng sắt thép, cự mã cùng sừng hiệu sâm nghiêm bố xếp, đao kích dày đặc, thiết giáp tại mùa đông hàn dương phía dưới phản xạ lấy lạnh giá hào quang. Chiến kỳ phấp phới, kèn lệnh khét đều. Liên tục không ngừng biện binh dọc theo quan đạo đi vội mà tới, bụi đất che lớp mặt trời, nặng nề mà tiếng vó ngựa dồn dập cùng hành quân bước chân, khuấy động không khí xung quanh. Bọn hắn tồn tại duy nhất mục đích, uy hiếp cái kia vô biên vô tận màu vàng, ngăn cản mảnh này cùng nhiệt làn sóng tiếp tục bắc thượng. Cũng chính giữa dùng to lớn quân lực lặng yên hoàn thành lấy nào đó chí mạng vây kín chi thế. Không khí căng cứng đến như là kéo căng dây cung. Tân Hoàng Triệu Ngự mặc dù đã ngồi lên long ỷ, lại chưa kịp đối thế lực kịch liệt bành trướng Thái Bình đạo chính thức hạ xuống thánh chỉ. Nhưng mà, kinh kỳ nội ngoại, không có người nào là chân chính đồng đốc. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, một khi Tân Hoàng theo hoàng quyền diễn biến huyết tinh trong vòng xoáy làm sơ thở dốc, ổn định thế cục rút ra mũi nhọn, cái này Thái Bình đạo chắc chắn đứng mũi chịu sào. Cưỡng ép công chúa, cái này là khuynh quốc trọng tội. Chỉ đợi cái kia che kín cửu long lưu ân thánh chỉ một khi bay ra cung điện, lôi đỉnh vạn quân tiêu diệt lưới, liền sẽ nháy mắt phô thiên cái địa mà xuống. Vĩnh An trong trấn. Trong trấn tòa kia tượng trưng cho Thái Bình đạo quyền lực đỉnh phong dinh thự bên trong, phòng khách chính đường cánh cửa đóng chặt, như là thôn phệ bí mật miệng lớn. Bốn phía thân quấn khăn vàng tinh nhuệ giáo đồ, khuôn mặt túc sát như lúc bằng sát, ánh mắt chim ưng dò xét mỗi một cái xó xỉnh, đem nơi đây ngăn cách thành một mảnh phạm nhân chớ gần cấm vực. Đại hiền lương sư ngay tại cái này tiếp khách, nhưng lại có một đạo không hợp nhau thân ảnh, như một chi hưu quạng bạch hà, thẳng tắp dựng ở cấm vực bên ngoài hành lang gấp khúc bên dưới. Hoàng Cân lực sĩ mấy lần thấp giọng khuyên can, nàng phảng phất giống như không nghe thấy. Các lực sĩ đưa mắt nhìn nhau, lại cuối cùng không dám cưỡng ép vận dụng thủ đoạn, đành phải tăng thêm mấy phần bất đắc dĩ. Đây là một cái thiếu nữ, tuổi tác chính thịnh, bất quá 17-18 tuổi thiểu quang. Nàng mày như viễn sơn trăng non tỉ mỉ phát họa, mũi tú thẳng như ngọc trụ tự nhiên điều khắc. Vốn nên là thừa ân mưa móc, nét mặt vui cười như hoa tuyệt sắc chi tư. Nhất là cố kia từ trong ra ngoài tràn ngập, tự nhiên mà thành quý khí lại đặc biệt chú ý tuy là những cái kia cảm mến quý ý đi, tới từ kinh kỳ thế gia khuê các thiên kim, tại phần này lắng động tại trong huyết mạch ung dung trước mặt, cũng ảm đạm phai mở, giống như lom đóm so hạ nguyệt. Nhất là người ghé mắt chính là trên người nàng màu sắc. Tại mảnh này bị hoàng thiên thẩm thấu trong thế giới, người 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 khoác biểu tượng cùng nhiệt tín ngưỡng quần áo, chỉ duy nhất nàng, một thân đồ trắng. Áo gai to lệ, trắng đến buồn bã, trắng đến chói mắt. Đây không phải tận lực làm gì, mà là nàng tại tang phục. Chỉ vì nàng là Khang Ninh công chúa, Triệu Tích Linh. Nhưng mà, bây giờ Triệu Tích Linh, cùng mấy tháng trước cái kia không buồn không lo, thậm chí mang theo vài phần điêu ngoa tươi sống khí tức đế nữ, đã tưởng như hai người. Đã từng lưu chuyển nhìn quanh ở giữa linh khí bị một lớp bụi mịt mờ mỏi mệt thay thế, dưới mí mắt bầm đen như là mực đậm cho nhiễm, nói vô số cái lăn lộn khó ngủ, hồi hộp liên tục ban đêm. Khuôn mặt mất đi đạo lý, tái nhợt đến gần như trong suốt, xương gò má hơi hơi nô lên, toàn bộ người gầy gò đến phảng phất chớp nhoáng liền có thể tội ngã. Phần kia thành thục cảm giác, cũng không phải là thời gian điêu khắc thi ý, mà là vận mệnh trọng truy phía dưới bị ép giàn mua. Hơn nửa năm đó, nhân sinh của nàng như là một chiếc thuyền con, bị ném bỏ vào mãnh liệt chạy xiết quỷ quyển sóng lớn bên trong. Giang Nam ôn dịch tàn phá bốn phía, nàng từng một cước bước vào quỷ môn quan, dãy ruột tại hoàng tuyển giáp danh. May mắn đến đại hiền lương sư phù thủy kéo dài tính mạng, đảo mắt nhưng lại biến thành hắn tù nhân đồ, sinh tử nằm trong nhân thủ. Thật không dễ dàng nhìn lấy triều đình cứu binh, giấu trong lòng làm phụ hoàng mang về bí bảo hiếu tâm, thuyết phục đại hiền lương sư cùng đi cái kia trong truyền thuyết chớ chú chi địa, Táng Long lĩnh. Nhưng mà Táng Long lĩnh bên trên kinh biến đột nhiên nổi lên. Cựu viên nham lao sụp đổ, thây nang khắp đồng, máu chảy thành sông. Mắt thấy triều đình cứu binh bị đại hiền lương sư coi là bụi trần nghiền nát, làm cứu danh bộ tàn tâm tính mạng, nàng cao quý kim chi ngọc diệp, nhưng lại không thể không bứt bỏ hết thể tôn nghiêm, vì sát tại nam nhân kia dưới chân, than thở khóc lóc cầu xin ân điện. Một khắc này, thiếu nữ còn sót lại hư ảo bình chướng phá thành mảnh nhỏ. Nàng lần đầu tiên vô cùng rõ ràng cảm giác được, đại hiền lương sư ôn nhu, là mặt nạ, nó phía dưới là thấu xương lạnh giá cùng đối hoàng quyền không cố kỵ chút nào coi thường. Từ đó về sau, nàng đối vị kia dung mạo hoàn mỹ như tiên, thủ đoạn lại lãnh khốc như ma đại hiền lương sư, liền có một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Nàng là chân chân chính chính con tin, không còn ôm lấy một chút huyễn tưởng tuyệt vọng con tin. Như mẹn mẹn như thế, hoặc hứa thượng có thể trong lòng bị giải cứu chờ mong. Sâu trong nội tâm, nàng thủy chung tin chắc, nàng phụ hoàng, vị kia hùng cứ long ỷ, nắm giữ càn khôn thiên tử, chắc chắn đem nàng theo trận này trong cơn ác mộng cứu ra. Hiện thực tàn khốc, lại tại nàng bị bắt cóc đến tận đây sau đó không lâu, liền cho nàng một kích chí mạng. Phụ hoàng, băng hà, duy nhất cũng là chỗ rửa cuối cùng, ẩm băng sụp đổ. Chương 668, hoàng thiên giúp ta. 2, chương 668, hoàng thiên giúp ta. 2, to lớn đau buồn cùng bất bình nháy mắt bốc cháy lần toàn thân. Nàng liều linh kêu khóc, dãy rủa, chỉ cầu trở về kinh thành, đi gặp phụ hoàng một lần cuối. Nhưng mà, đáp lại nàng chỉ có thô bạo xích cùng hắc ám nhà tù, đại hiền lương sư lạnh lùng đem nàng ném vào, như cùng trô đưa một kiện phiền toái đồ vật. Thẳng đến tân hoàng đăng cơ viên náo hết thể đều kết thúc, nàng mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Tiếp đó, Triệu Tích Linh mới giật mình minh bạch đại hiền lương sư tàn nhẫn có lẽ là nàng duy nhất sinh lộ. Trong kinh thành, những nàng kia huyết mạch lẫn nhau hệ thân vương các thúc bá, làm cái kia chí cao vô thượng long ỷ, sớm đã giết đỏ cả mắt. Hơn 10 vị tôn quý thân vương huyết mạch chảy hết, cuối cùng chỉ có một cái đạp lên núi thây biển máu, toàn thân đẫm máu người thẳng đứng lên ngự tọa. Như lúc đó nàng thân ở kinh thành, trận kia nhằm vào tất cả khả năng người thừa kế tàn khốc rửa sạch, tuyệt sẽ không vì nàng là nữ tử mà mở ra một con đường. Không có thế lực, không có quân quyền, nàng là tất cả người cạnh tranh bên trong yếu nhất cũng nhất chướng mắt nhất hoàn, chỉ xứng trở thành bước lên hoàng vị đệm chân thi hải. Là trong mắt nàng thai tinh đại hiền lương sư, dùng lãnh cốc giam cầm trong tay, tại cái này máu tanh tàn nhẫn hoàng thất tàn sát bên trong, bảo toàn nàng đầu này không ổn định tính mạng. Nàng đã từng hận ý, lại lộ ra như thế hoang đường buồn cười. Phúc họa tương y đi, sinh tử một đường. Vận mệnh vô thường xếp đặt như là trò đùa, làm người ngạt thở. Nếu không phải trận này bị áp đặt kiếp nạn, nàng sớm đã im lặng chết bởi những cái kia huyết mạch chí thân dưới lưỡi đao. Một trang bắt có họa, sai sót ngẫu nhiên, lại thành ơn cứu mệnh của nàng. Cuối cùng, nàng đối đại hiền lương sư hận ý, đều không hiểu biến mất không ít. Mà giờ khắc này, vận mệnh luân bàn lần nữa đem nàng đẩy lên lựa chọn ngã tư đường. Một loại lạnh giá mà linh cảm đáng sợ chiếm lấy nàng, bởi vì nàng biết được đại hiền lương sư giờ khắc này ở sảnh đường chỗ sâu mật hội khách nhân thân phận chân thật là tân hoàng Triệu Ngự phái tới mật sứ. Sinh tử của nàng, nàng tương lai toàn bộ, cực khả năng tại cái kia đóng chặt cánh cửa phía sau bị lạnh như băng phán quyết. Kẹt kẹt, phản phất xe rách điên lạc vận mệnh kẹt lệ. Sảnh đường cùng kềnh chạm chỗ cửa gỗ, cuối cùng mang theo làm người sợ hai vướng víu thanh âm bị theo bên trong chậm chậm đẩy ra. Hội đàm kết thúc, thân mang đạo bào màu vàng, dung nhan tuấn tú phảng phất giống như trích tiên dáng trần gian đại hiền lương sư, cùng một vị thân mang thương nhân thường phụng, sắc mặt ngưng trọng nam tử nối đuôi nhau mà ra. Nam tử hướng về đại hiền lương sư khẽ gật đầu, liền cáo biệt đều lộ ra vội vàng mà đề phòng, bước chân gấp rút chuyển vào trong viện dòng người, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đại Hiền Lương sư thần tình lãnh đạm, như muốn cất bước rời khỏi. Triệu Tích Linh đột nhiên đề khí, nâng lên còn sót lại tất cả dũng khí, một cái bước xa xông về phía trước tiến đến, khó khăn lắm ngăn ở cái kia làm người kính sợ thân ảnh phía trước. "Đại Hiền Lương sư." Thanh âm của nàng mang theo rõ ràng âm dùng, như là run rẩy trong gió thu lá rụng. Cho tới bây giờ, nàng y nguyên từ đấy lòng sợ hãi cái nam nhân này. Từ lúc Táng Long lĩnh sau khi trở về, nàng cố này sợ hãi liền chưa bao giờ biến mất qua. Nàng muốn hỏi, nàng cấp bách muốn biết hội đàm kết quả, thanh kia treo ở đỉnh đầu nàng, chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống lợi kiếm. Nhưng lời nói đến bên môi, lại bị to lớn sợ hãi gắt gao bóp cổ lại. Nàng càng sợ chính là, sợ lấy được đáp án lạnh như băng đem nàng đánh vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Nước mắt không bị khống chế mãnh liệt mà ra, thơm ướt mặt tái nhợt gò má, mặn chát hương vị xâm nhập trong miệng, mang theo vô tận buồn bã lạnh cũng có đủ. Có ánh nước mắt nện ở lạnh như băng trên gạch, choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm nước đọng. Đại Hiền Lương sư của mắt, cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm yên lặng ánh mắt rơi vào nàng nước mắt đan sen, tràn đầy tuyệt vọng trên mặt. Trong ánh mắt kia không có thương hại, không có chế giễu, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy u đầm. Hắn hơi dừng một chút, âm thanh nghe không ra mảy may tâm tình bận sóng, và nói: "Không có dư thừa giải thích." Hắn quay người liền lần nữa đi trở về cái kia u ám sảnh đường. Trong lòng Triệu Tích Linh nảy rộn, cắn chặt môi dưới, lảo đảo một bước bắt kịp, trở tay đem phiến kia vừa mới mở ra, hình như tiết lộ sinh khí dày nặng cánh cửa, lại đột nhiên đóng. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, ngăn cách ngoại giới huyên náo cùng ánh nắng, đem hai người lần nữa phong vào yên tĩnh cùng không biết trong bóng râm. Bên trong phòng khách dưới ánh nến, đem Đại Hiền Lương sư cao lớn hoàn mỹ thân ảnh lôi kéo đến càng cao to hơn. Hắn tùy ý ngồi xuống tại một ghế bành bên trên, ánh nến chiếu đến hắn tuấn tú đến không giống phàm trần khuôn mặt, tăng thêm mấy phần xuất trần cảm giác thần bí. Trong lòng Triệu Tích Linh bách vị tạp trần, nàng không khỏi nghĩ tới nửa năm trước, tại phương nam trong hành cung, nàng thân nhiệm ôn dịch chờ đợi cứu chữa thời điểm, từng gặp Đại Hiền Lương sư ngồi tại dưới hiên đánh đàn. Tiếng đàn du dương, thiên tư ngọc cốt. Nàng đã từng làm dưới hiên đánh đàn nam tử mà kinh diễm động tâm. Khi đó ánh nắng ấm áp, ngự hoa viên sâu yên tĩnh, nàng là được sủng ái đế nữ, phụ hoàng là che gió che mưa đại thụ che trời. Như thời gian có thể lưu chuyển, như hết thể có thể làm lại. Nàng có thể dùng một loại hoàn toàn khác biệt, càng bình đẳng thậm chí càng hâm mộ phương thức đi đối đãi Đại Hiền Lương sư, có lẽ bọn hắn liền sẽ không đi đến binh khí gặp nhau, cưỡng ép cùng bị cưỡng ép một bước này. Thậm chí, có lẽ có thể trở thành bằng hữu, mà nàng cũng có thể an nhiên trở lại kinh thành, hầu hạ dưới gối, đem những cái kia còn chưa kịp trả giá hiếu tâm, thật tốt bù đắp cho phụ hoàng. Một trận kịch liệt co rút đau đớn đột nhiên đánh tới, như là lạnh giá mũi tên xuyên thấu hoảng hốt nhớ ức pha bọn. Nàng giật mình chính mình lại cái này sống chết trước mắt vẫn xa vào tại vô vị mơ màng. Thái Dương nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh. Đột nhiên ngẩng đầu, phát giác Đại Hiền Lương sư lại một mực nhìn chăm chú lên nàng, ánh mắt kia trầm tĩnh như uyên, phảng phất sớm đã xem thấu linh hồn nàng chỗ sâu tất cả ba độ. "Đại Hiền Lương sư." Triệu Tích Linh cưỡng ép ổn định kề bên sụp đổ thanh tuyến, móng tay thật sâu lâm vào tay lạnh như băng tâm, tính toán mượn cái này sắc nhọn đau tìm về một chút lý trí, vừa mới người kia là Tân Hoàng Triệu Ngự mật sứ, có đúng hay không? Nàng lấy hết dũng khí, tiết lộ tầng kia yếu ớt giấy dán cửa sổ, không cần giấu giếm ta. "Người kia, ta từng ở kinh thành trong cùng gặp qua. Hắn tại Long Tương vệ bên trong nhậm chức." Đại Hiền Lương sư đuôi lông mày khó mà nhận ra nhảy lên, môi mỏng lại chậm chậm rắc một cái đủ để khiến thế gian nữ tử vì đó thất thần thanh thiện ý cười. Nụ cười kia ôn nhuận như ngọc, như xuân phong phất qua hàn băng, mà ở cái này quỷ dị bầu không khí ngột ngạt phía dưới, lại so sắc bén nhất đao phong càng làm cho người ta đáy lòng phát lạnh. Hắn cũng không lập tức trả lời Triệu Tích Linh cái kia gần như tuyệt vọng bận hỏi, ánh mắt ngược lại vượt qua nàng, phản phất xuyên thấu nóc nhà dày nặng xà nhà mục, lo lắng ta nói dối. Thanh âm của hắn mang theo một chút ôn hòa trêu chọc, lại ẩn hàm khó lường ý nghĩ, cái kia, ngươi không bằng chính miệng hỏi nàng một chút. Chương 668, Hoàng Tiên giúp ta. 3, chương 668, Hoàng Tiên giúp ta. 3, ánh mắt của hắn chuyển hướng thính giác một chỗ dày đặc bóng mở, cuối cùng tản tâm cô nương. Hơi ngưng lại, Du Dương ngữ điệu đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo, thế nhưng một mực tại bên cạnh nghe lên đây. Cái gì? Triệu Tích Linh toàn thân bỗng nhiên kịch chấn, không thể tin nhìn về Đại Hiền Lương sư ánh mắt chỉ hướng chỗ. Cơ hồ ngay tại hắn tiếng nói vừa ra cùng một cái mắt, hưu, một trận nhẹ như rơi cánh tiếng gió thổi. Một đạo tinh tế lại dị thường mạnh mẽ thân ảnh, như là một cái dừng lại tại u ám chỗ cao giặc yêu. Vô thanh vô tức theo sảnh đường mái hiên xà nhà ảnh chi bên trong nhanh nhẹn trượt xuống, rơi xuống không tiếng động, nhẹ như bình bổng. Người tới vóc dáng cao gầy căng mịn, nhìn khuôn mặt ước chừng 40 biểu thị, sáng lại như nguyệt, chỉ duy nhất giữa lông mày một đạo thiệt thiện, màu đỏ nhạt cổ xưa vết đao, như là rơi vào mỹ ngọc bên trên vết dạng, làm trương này lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt tăng thêm mấy phần khó nói lên lời tang thương cùng lạnh đầu xương. Thanh ngọc châm đơn giản châm ở hết đầu đen đàn sắc tóc đen, kết thành cẩn thận tỉ mỉ búi cao, trong tóc quấn quanh lấy tinh xảo lưu ngân liên cuối cùng, xuyết lấy 6 cái hơi co lại như liễu diệp, sắc bén ẩn nó hình kiếm ám khí, hàn quang nội ẩn. Trên mình là một bộ kề sát thân thể thông tê nhuyễn giáp, sám đậm gần xanh màu sắc, hoàn mỹ phát họa ra lưu loát mà tràn ngập lực bộ phát thân eo đường nét. Nhất là người nín thở chính là ánh mắt của nàng. Con ngươi màu sắc so với thường nhân nhạt nhẽo rất nhiều, tại mờ tối dưới ánh sáng, lưu chuyển ra một chủng loại như độc sơn ngọc màu nâu xanh lộng lẫy. Chỉ là ngọc thạch này trong đôi mắt, giờ phút này lại tràn ngập nồng đậm kinh hãi cùng đề phòng, gắt gao khóa chặt tại khí định thần nhàn Đại Hiền Lương sư trên mình, tay đã bản năng đặt tại bên hông mềm lưỡi bên trên. Tàn tâm. Triệu Tích Linh cơ hồ là thất thanh. Người này chính là tứ đại danh bộ một trong. Nàng coi là trợ thủ, thậm chí tỷ muội Tàn Tâm. Ngươi thế nào lại ở chỗ này? Tàn Tâm hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng quần quần sóng to gió lớn. Nàng vốn cho rằng chính mình tiềm hành thuật đạt đến tại hóa cảnh, làm lần này nghe lén, càng là làm đủ chu đáo chuẩn bị, tự nhận không chê vào đâu được. Vạn bạn không nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo dấu vết hoạt động, sớm đã tại đối phương thấy rõ dưới ánh mắt không chỗ che thân. Một loại to lớn thất bại cùng theo đó mà đến hàn ý nháy mắt quét sạch toàn thân. Đại hiền lương sư, đạo pháp thông huyền, mắt sáng như đuốc, tàn tâm, khâm phục. Nàng mỗi chữ mỗi câu, khó khăn theo trong hàm răng gạt ra mấy chữ, âm thanh khô khốc dị thường. Cặp kia độc sơn ngọc đôi mắt chỗ sâu, vẻ đề phòng càng đậm. Đại hiền lương sư không thèm để ý chút nào tàn tâm cơ hồ muốn nuốt sống người ta ánh mắt. Hắn tư thế thanh thản dựa vào thành ghế, hơi hơi đưa tay hướng Triệu Tích Linh phương hướng ra hiệu một thoáng, ngựa khí lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, tàn tâm cô nương đã làm công chúa điện hạ tâm phúc, lại chính thai nghe đến vừa mới chỗ nói. Hắn nhẹ nhàng đem dính cho bụi đạo bào ống tay áo phủi phủi, vậy thì do ngươi, đích thân hướng công chúa điện hạ thuật lại một lần các mấu chốt trong đó a. Cái này nhẹ nhàng một câu, lại như là mở ra cửa địa ngục chìa khóa. Triệu Tích Linh đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao tiếp cận tàn tâm. Cặp kia nguyên bản lờ mờ tuyệt vọng trong con ngươi, nháy mắt buộc phát ra hôn tạp vô tận khao khát cùng ngập đầu sợ hãi hào quang. Hô hấp của nàng đột nhiên biến đến gấp rút, thân thể không bị khống chế khẽ run lên. Giờ phút này, nàng chỉ tin tưởng tàn tâm, cũng chỉ có thể ỷ lại tàn tâm. Theo tàn tâm trong miệng thốt ra chữ chữ câu câu, đem quyết định nàng là trầm luân vẫn là, có lẽ khả năng còn có một chút ánh sáng nhạt. Tàn tâm nhìn xem Triệu Tích Linh cái tiết như là người chết chìm nhìn về cây có cứu mạng hừng hực nhưng lại yếu ớt ánh mắt, trong lòng đột nhiên chua chua, cổ họng phảng phất bị một đoàn thẩm thấu nước đá sợi bông ngăn chặn. Nàng bờ môi mấp máy mấy lần, không lưu loát không gì sánh được thở dài một tiếng. Cái kia tiếng thở dài bên trong, gánh chịu lấy quá nhiều nặng nề, làm người cười chê chân tướng. Công chúa điện hạ. Tàn tâm âm thanh trầm thấp khàn giọng, từng chữ đều nặng hơn ngàn cân, người tới thân phận vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ánh mắt của nàng sắc bén như lao, chính là Triệu Ngự cái kia lòng lang dạ sói đồ. Phái tới truyền đạt mật chỉ tay sai. Triệu Tích Linh thân thể kịch liệt lung lay một thoáng, Tàn Tâm liền vội vàng tiến lên một bước, vô ý thức muốn dịu đỡ. Ý chỉ. Nói đến, Tàn Tâm dừng một chút, cuối cùng muốn đâm thủng cuối cùng tầng này băng mỏng, như đại hiền lương sư cả gan, mượn công chúa thân phận, đi mưu phản loạn nước thực. Thanh âm của nàng đột nhiên chuyển lạnh, đè nén nộ hỏa, đại càn quân mã, đem dùng lôi đỉnh bạc quân, chó gà không tha chi thế. Huyết tẩy thái bình đạo, dẹp yên căn cơ. Trong mắt Triệu Tích Linh một điểm cuối cùng mỏng manh ngọn lửa, phản phất bị những lời này đột nhiên dập tắt. Thân thể cơ hồ ngã mặt. Tàn Tâm lời còn chưa dứt, cái kia lạnh giá thấu xương chuyển hướng theo sát mà tới, trái lại, như đại hiền lương sư có thể làm công chúa Triệu thị huyết mạch. Đến đây, biến mất. Tàn Tâm cơ hồ là cắn răng phun ra cái kia hai cái tàn nhẫn chữ. Triệu Ngự đem dùng tần quân danh tiếng, thứ phong đại hiền lương sư làm quốc sư tôn bị, lập thái bình đạo làm quốc giáo. Hai chữ cuối cùng như là cựu thiên lôi đỉnh, mạnh mẽ bổ vào Triệu Tích Linh sớm đã mỏng manh không chịu nổi tâm phòng bên trên. Phù phù. Triệu Tích Linh hai chân cũng nhịn không được nữa thân thể trọng lượng, như là bị rút đi tất cả gân cốt ngã hoạt dưới đất. Sắc mặt cho tàn. Trong mắt điểm này bé nhỏ may mắn ánh sáng, triệt để bị đen kịt lạnh giá tuyệt vọng thâm viên triệt để chiếm lấy. Biến mất. Biết bao nhu hòa, biết bao quan phương, biết bao đường đường chính chính chứ. Nó bản chất liền là đem nàng mà sát. Theo thân thể đến tồn tại dấu vết triệt để chôn bụi. Lý do biết bao đầy đủ. Nàng là tiên đế duy nhất đích hệ huyết mạch, là phép tắc bên trên nhất danh chính ngôn thuận người thừa kế. Chỉ cần nàng Triệu Tích Linh ở trên đời này nhiều hít thở một khắc, liền là đối tân hoàng tính hợp pháp mạnh mẽ nhất lên án. Nàng là tất cả phản đối chất vấn người có thể dùng tới làm mưu đồ lớn một lá cờ. Là nàng ngăn lại hoàng tọa an ổn con đường. Chỉ có nàng vĩnh viễn yên lặng, Triệu Ngự mới có thể ngồi vững vàng cái kia nhuộm đầy thân vương thuốc bá máu long ỷ. Để chất vấn biến mất, để bất mãn biến mất, để hết thể không đúng lúc tồn tại đều biến mất. Chỉ cần nàng chết, tất cả tiếng chất vấn chơi đều muốn mất đi dựa vào, từng bước lắng lại. Triệu Ngự hoàng vị mới có thể chân chính ngồi đến an ổn, ngồi đến kiên cố. Vô tận băng hàn từ đỉnh đầu rót vào toàn thân. Triệu Tích Linh tâm trí vào giờ khắc này ngược lại hiện ra một loại khác thường thanh minh, xong, hết thể đều xong. Nàng ngưng lên trống rỗng mắt nhìn về phía đại hiền lương sư Trương kia tuấn tú lại lánh có mặt. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đại hiền lương sư đối thái bình đạo, đối với hắn cái kia hoàng thiên lý niệm cố chấp, đem thái bình đạo nâng lên quốc giáo chí cao đỉnh phong. Đây quả thực là hợp ý, vô pháp kháng cự to lớn dụ dỗ. Huống chi, giờ phút này thái bình đạo nhìn như thế lớn, thực ra giống như không có dễ tung bay bình, làm sao có thể cùng toàn bộ chỉnh hợp chờ phân phó, mài đao xoèn xoẹt đại càn vương triều chống lại. Chương 668, hoàng thiên giúp ta. 4, chương 668, hoàng thiên giúp ta. 4, đáp ứng điều kiện, bất quá là trong cái nhấc tay diệt trừ một quả đã sớm bị mang lên bàn cờ con rơi. Trăm lợi mà không có một hại. Trên đời này, còn có cái nào kiêu hùng sẽ tự tuyệt dễ như trở bàn tay, lại có thể miễn trừ đao binh họa rất nhiều phú quý. Đại hiền lương sư, không có bất kỳ cự tuyệt tân hoàng mật chỉ lý do. Tàn Tâm đồng dạng thấy rõ cái này tàn khốc mà đơn giản suy luận. Tại như chết tuyệt vọng tĩnh mịch bên trong, ánh mắt của nàng nháy mắt biến đến như tôi hàn thiết sắc bén. Cong. Một tiếng cơ hồ nhỏ không thể nghe được kim thiết kêu khẽ vạch phá ngưng trệ không khí. Nàng thân hình xê dịch, liền đã như là cứng rắn nhất bản thạch, vững vàng, quyết tuyệt ngăn tại sủi lớp như bùn trước người Triệu Tích Linh. Không nói tiếng nào, thế nhưng rắn giỏi căng cứng thân thể, hơi hơi phía dưới không đầu gối, nắm chặt tới đốt ngón tay trắng bệnh nằm đấm, cùng cặp kia phun ra dứt khoát chiến ý ngọc trong mắt màu xám, đều tại phát ra nhất vang vang tuyên ngôn. Đại hiền lương sư, Tàn Tâm âm thanh lạnh giá thấu xương, mang theo ngọc nát đá tan lấm liệt, không có chút nào nửa phần nhát gan nên tiếp đại hiền lương sư yên lặng ánh mắt. Tàn Tâm tự biết, dùng võ học bé nhỏ khả năng, tuyệt không phải ngài địch thủ. nàng chậm chậm nâng lên tay phải, đầu ngón tay mơ hồ có lăng lệ kình khí bắt đầu lưu chuyển, nhưng mà ai dám thương nhà ta công chúa điện hạ mảy may, lời nói đột nhiên nâng cao, như là kim thiết phá lau mài thạch, trước phải theo. Hài cốt của ta bên trên. Đập. Qua. Đi. Ngay tại không khí này căng cứng, sát ý tràn ngập, không khí tựa hồ cũng ngưng tụ thành như thực chất nặng nề làm cho người khác không thể thở nổi nháy mắt. Phun. Một tiếng sắc nhọn, cùng dã, tràn ngập thô bạo khí tức gào thét, như là địa ngục yêu ma chu lên. Lấy lệnh đầu người vẻ mặt tê dại tốc độ. Đột nhiên vang lên. Lửa. Một đạo cùng dã bốc cháy hỏa, như là tránh thoát trói buộc địa ngục lửa, nhanh như chớp giật kinh lôi. Ầm. Một tiếng bạo hưởng va chạm dày nặng chạm trổ một lăng cửa sổ. Gió mạnh cuốn mạnh, ánh đến sáng tắt muôn tắt. Một đạo giữ dằn xích hồng thân ảnh, ôm theo làm người sợ hãi khí nóng chơi cùng hung lệ sát khí, ầm vang đập xuống tại sảnh đường chính giữa. Chính là cái kia. Theo kèm tại đại hiền lương sư bên người, thôn vệ qua thần huyết tầm bổ, giống như yêu hóa. Ngọc diện hỏa hầu, màu đỏ thâm lông dài từng chiếc như là bốc cháy châm lửa. So Triệu Tích Linh lần đầu lành nghề cung nhìn thấy lúc, hình thể của nó đã tăng vọt gần nữa. Thô chắc hai tay cuối cùng móng nhọn hàn quang lưu chuyển, như là rèn đúc rèn luyện huyền thiết móc câu cong. Nhất là người sợ hãi chính là nó cặp kia cuồng bạo mắt. Chỗ sâu trong con người không còn là bình thường loại thú hỗn độn, mà là quần quật lấy tựa như địa ngục dung nham hừng hực mang. Giờ phút này, cái này song cuồng bạo thú đồng chính giữa gắt gao khóa chặt tại tản tâm trên mình. Gió tanh đập vào mặt, nó đột nhiên toét ra miệng rộng, lộ ra đầy miệng đan sen như dao găm răng nanh. Tràn ngập cảnh cáo cùng tuyệt đối sát ý sắc nhọn gào thét không ngừng theo cổ họng chỗ sâu bạo phát. Nó tại im lặng tuyên bố, bất luận cái gì cả gan uy hiếp nó chủ nhân tồn tại, đều muốn bị nó xé thành nguyên thủy nhất thì băng. Tàn tâm trái tim như là bị một cái lạnh giá quỷ trảo đột nhiên nắm chặt. Cái này, vẫn là lúc trước cái kia linh xảo lại chưa nói tới khủng bố hầu tử. Không, cái kia phả vào mặt, viễn siêu nàng võ đạo nhận thức cuồng bạo cảm giác các bách, lại để cho nàng sinh ra một loại nguồn gốc từ linh hồn bản năng run rẩy. Nó tại Táng Long lĩnh trận kia kịch biến bên trong, không biết dùng phương pháp gì tranh đoạt cái kia tên gọi Triệu Bảo tiểu thái giám bộ phận thần huyết phía sau, cái này ngọc diện hỏa hầu lại bắt đầu kinh người thay biến. Nó toàn thân mảng lớn lột ra thay lông, lộ ra phía dưới lởm chởm như sắt vảy màu đỏ thấm lớp biểu bì, xấu xí kinh người, cơ hồ không được kỳ hình. Nhưng mà sống qua cái tiết như là như địa ngục thuế biến sau, giúp hỏa trùng sinh ngọc diện hỏa hầu. Lông lại nặng phun quang huy, đỏ đến buộc phát thâm thúy, trong suốt, như lưu động huyết tương. Hình thể bạo tăng mang tới lực lượng cảm giác quả thực như là cỡ nhỏ hung thú. Một cỗ trầm ngưng, hung man, phản phất tận chứa núi lửa lực buộc phát khí tức, giờ phút này chính giữa không chút kiêng kỵ tản ra. Cái này đã không phải linh thú, là hung ma. Tàn tâm không chút nghi ngờ, thời khắc này chính mình, e rằng đã không phải đầu này khủng bố yêu hầu đối thủ. Nhìn xem cái này biểu tượng kết thúc khủng bố hung vật xuất hiện, trên mặt Triệu Tích Linh cuối cùng một tia huyết sắc cũng đã biến mất. Nhưng mà một loại sâu trồng tại cốt tủy huyết mạch tiêu ngạo, lại trong tuyệt cảnh bị đột nhiên tiêu đốt. Nàng cắn răng, dùng hết toàn lực dãy rủa lấy đứng lên. Không để ý thân thể mỏi mệt cùng nặng nề, sống lưng thẳng tắp. Đủ rồi. Thanh âm của nàng bởi vì xúc động mang tới một chút âm dùng, lại bao hàm lấy một cỗ hoàng tộc huyết mạch cuối cùng quật cường cùng tôn nghiêm, bà cùng, nàng vung lên thương bạch như tuyết gương mặt, ánh mắt quyết tuyệt nhìn về cái kia cao cao tại thượng đại hiền lương sư, không còn nhìn cái kia hung diễm ngập trời yêu hầu, thân là đế vương nữ nhi. Long Duệ Phượng huyết, há có thể dẫn đến một cái mất mạng xuất sinh nhanh đuốt hạ tràng. Cái kia thấy chết không sờn lẫm liệt chi khí, lại giờ khắc này ngắn ngủi vượt trên nàng gầy gò thân hình mang tới mỏng manh cảm giác, đại hiền lương sư, bà cung, nguyện cầu ba thước lụa trắng, hoặc cứu tiểu một bình. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu lạnh giá, mang theo mùi tanh không khí, bản cung thân chết phía sau. Thanh âm của nàng đột nhiên mang tới một chút gần như cầu khẩn bị thương, vạn mong đại hiền lương sư dùng rủ xuống ưu sầu tâm, đem bản cung cái này vô dụng thể xác giao phó tại Tàn Tâm, để nàng đem bản cung mang về Hoàng Lăng, uy táng Triệu thị tổ điện. Tiếng như đàn đứt dây, chữ chữ khắp huyết. Tàn Tâm như gặp phải trọng truy đánh ngực, trong mắt nháy mắt tơ máu sôi sục, nhiệt lệ cơ hồ tràn mi mà ra. Công chúa lời ấy, rõ ràng là tự biết tất chết, lại muốn dùng bản thân lưu lại khu, vì nàng tên hộ vệ này, tại trong tuyệt cảnh cứ thế mà kiếm ra một đầu sinh lộ. Phần tình nghĩa này, công chúa. Tàn Tâm nghẹn ngào gào thét, liền muốn quỳ xuống xin chết đồng quy. Ách, một tiếng vô cùng rõ ràng, mang theo bất đắc dĩ cùng một chút trêu tức ý vị tắc lưỡi thanh âm, tại đại hiền lương sư bên môi vang lên. Hắn hơi hơi lắc đầu, như là nhìn xem hai cái giận dỗi hải tử. "Tốt, tốt." Hắn giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí mang theo một điểm trưởng bối kiểu trêu chọc. "Hai người các ngươi." Hắn chậm rãi lên trước, ánh mắt tại Triệu Tích Linh quật cường hai mắt đẫm lệ cùng Tàn Tâm căng cứng muốn nứt tư thế bên trên đảo qua. "Đừng ở chỗ này diễn thoại bản bên trong bi tinh kịch." Hắn bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, nụ cười kia lại mang theo vài phần ấm áp. "Nếu là ở chúng ta còn không thân quen phía trước, Triệu Ngự như vậy đưa tới cửa mỹ diệu điều kiện, ta có lẽ sẽ còn suy nghĩ đáp ứng." Hắn ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, biến đến lời nhắc tùy ý, chương 668. Hoàng Thiên giúp ta. Nam, chương 668, Hoàng Thiên giúp ta. Nam, nhưng bây giờ đi. Ánh mắt của hắn rơi vào Triệu Tích Linh phủ đầy nước mắt trên mặt, ngựa khí hiếm thấy mang tới một chút thân thiết, mọi người ở chung cũng rất lâu, đều người quen quen sự tình. Hắn giang tay ra, động tác thoải mái tùy tính, ta thế nào không tiếc. Lạnh lùng hạ sát thủ đây. Lời nói bay xuống sảnh đường. Hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu Tích Linh ngây dại. Tàn Tâm cũng trọn vẹn ngây ngẩn cả người. Hai đôi vì tuyệt vọng mà lộ ra trống rỗng mắt, giờ phút này chỉ còn giữ lại phô thiên cái địa chấn kinh cùng khó có thể tin. Phản phất nghe được trên đời nhất hoang đường chuyện cười, không bỏ được giết. Đại Hiền Lương sư nói, Cái kia từng tại Táng Long lĩnh xem nhân mạng như cỏ rác, trong lúc nói cười máu phun ra năm bước, lãnh khốc như ba cánh tay ác ma đại hiển lương sư. Hắn hội đàm tình cảm nói giao tình. Hoang đường, tuyệt đỉnh hoang đường. Nhưng hắn hời hợt tiêm ngữ khí, cái kia thờ ơ dáng vẻ, nhưng lại trọn vẹn không giống như là tại đùa bỡn nhân tâm kế hòa bình. Một tia mỏng manh, cơ hồ khó mà phát giác chờ mong ánh sáng, như là phá vỡ mây đen chấm nhỏ, đột dưng tại Triệu Tích Linh tĩnh mịch tâm hồ bên trong phát sáng lên. Hào quang mỏng manh cũng đang không ngừng đong đưa lấp lóe. Triệu Tích Linh khó khăn nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy đến cổ họng như thiêu như đốt. Nàng cưỡng chế như là thoát cương ngựa hoang đi loạn hỗn loạn tim đập, lên trước một bước, âm thanh mang theo chính nàng cũng không phát giác mỏng manh run rẩy, đại hiền lương sư. Lời ấy, thật chứ? Ngươi không giết bản cung, liền không sợ? Hối hận không? Lý trí của nàng còn tại nhắc nhở nàng hiện thực khủng bố, Triệu Ngự hứa hẹn ngươi quốc sư vị trí, quốc giáo chi tôn. Nàng đắng chặt cong lên khóe miệng, những vật này, bản cung là tuyệt đối cho không được ngươi. Đại hiền lương sư khóe miệng vẫn như cũ mang theo cái kia quét làm người đoán không rõ cười yếu ớt. Hắn đột nhiên cất bước, hướng Triệu Tích Linh đi tới. Đi lại không nhanh không chậm, lại mang theo vô hình như bài sơn đảo hải áp lực. Cái bóng của hắn đem Triệu Tích Linh nhỏ nhắn lẻ loi thân thể trọn vẹn bao trùm. Cao lớn, thon dài, như là phủ xuống thần linh, lại như cùng khống chế hết thảy ma chủ. Hắn giơ tay lên, cái tay kia khớp xương cân xứng, chỉ như tu trúc, đã từng phủ ra thiên lại bản tiếng đàn. Bây giờ, cái này hoàn mỹ bản tay mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, phất một tiếng, vững vàng đặt tại Triệu Tích Linh chân bóng lại lạnh giá trong mi tâm trung tâm. Cái kia hơi lạnh xúc cảm để Triệu Tích Linh toàn thân giật mình, lại không sinh ra một chút ý niệm phản kháng. Triệu Tích Linh, đại hiền lương sư âm thanh bỗng nhiên biến có thể so rõ ràng, trang trọng. Hắn nhìn chăm chú con mắt của nàng, ánh mắt hình như muốn xuyên thủng tầng kia bóng ánh nước mắt màng, thẳng tới linh hồn chỗ sâu nhất. Ngươi là Hoàng Thiên, tuyển chọn người. Những lời này như là ẩn chứa kỳ dị nào đó lực lượng, tại yên tĩnh trong thính đường nặng nề tiếng vọng. Đêm qua, thanh âm của hắn đệ thấp, như là truyền lại nào đó thần dụ, Hoàng Thiên có thần dụ hạ xuống. Ánh đến tại hắn tuấn tú trên gò má nhảy, phát họa ra thần bí khó lường đường nét. Lời nói nữ tử này có đế vương chí tướng. Và anh, cuối cùng bốn chữ đâu chỉ tại cửu tiêu thần lôi, đế vương lẫn nhau thẳng tắp chém vào Triệu Tích Linh cùng tàn tâm não hải, tất cả mờ mịt tuyệt vọng chấn kinh nháy mắt bị cái này kinh thế hai tục tiên đoán cọ rửa đến sạch sẽ. Còn lại chỉ có cái kia đủ để đem trái tim nổ tung, ngập trời kinh hãi. Hắn muốn dịu nàng, hắn muốn lợi dụng nàng, cưỡng ép nàng, nâng lên Triệu Tích Linh mặt này đã sớm bị quên tiên đế huyết mạch duy nhất cờ sĩ. Tại cái này tân hoàng vừa lập ám lưu mãnh liệt thời khắc, đi tranh cái kia cửu ngũ chí tôn vị trí, đây cũng không phải là điên cuồng, đây là đem chọn cái đại càn, toàn bộ thiên hạ đều áp lên chiếu bạc, kinh thế đánh cược. Triệu Tích Linh thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy, như là trong gió mạnh yếu liêu. Đại hiền lương sư vẫn như cũ đặt tại mi tâm của nàng cái kia lạnh buốt ngón tay, phản phất mang theo hủy diệt cùng trọng sinh hai tầng lực lượng. Ngươi, thanh âm Triệu Tích Linh biến đến vô cùng mỏng manh, lại mang theo một loại chính mình đều không thể lý giải rung động thăm dò, muốn ta như thế nào? Tin ngươi. Nàng theo bản năng hơi hơi rúc về phía sau co lại cái cổ, muốn thoát đi cái kia khống chế vận mệnh ngón tay. Đại hiền lương sư biểu tình không nhúc nhích tí nào. Cái kia mang theo không thể kháng cự uy áp đầu ngón tay, lần nữa cường ngạnh hướng về phía trước, vững vàng định trụ nàng ý đổ lùi bước động tác, thậm chí tăng thêm mấy phần lực đạo, để nàng mi tâm cảm nhận được rõ ràng áp lực. Hắn hơi hơi phủ phục, kéo gần lại khoảng cách, cặp kia thâm thúy như là tình tu xoay tròn đôi mắt, chăm chú khóa chặt Triệu Tích Linh sợ hãi mà mở mịt thất thố con ngươi. Ánh mắt chỗ giao hội, phản phất có vô hình vòng xoáy tạo ra, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lại không thể kháng cự kiên quyết. Nếu ngươi, thanh âm của hắn như là cuốn theo lấy thái cổ hoàng trung ma âm, từng chữ gõ vào Triệu Tích Linh mỏng manh không chịu nổi lại kịch liệt nhảy nhót trong trái tim, thành tâm quy y Hoàng Thiên. Hoàng Thiên giúp ngươi. Giúp ngươi, hai chữ này như là ẩn chứa nghiêng trời lệch đất tràn đầy vĩ lực. Triệu Tích Linh chỉ cảm thấy đến toàn thân nóng hổi huyết dịch nháy mắt xông lên đỉnh đầu, lại tại một giây sau chạy ngược về toàn thân. Kịch liệt cảm giác hôn mê của tới. Tin, vẫn là không tin. Sinh, vẫn là chết. Lùi là vực sâu vạn trượng, lùi là hải cốt không còn. Vào, vào thì cửu ngũ long ỷ, tái tạo càn khôn, nắm giữ vận mệnh của mình. Cha do phụ hoàng bệnh nặng thậm chí thân chết chân tướng, bắt về nguyên bản có lẽ cái kia thuộc về nàng. Hết thảy hấp dẫn cực lớn, như là ma quỷ nói nhỏ tại nàng trong tâm hải nhấc lên trước đó chưa từng có thao thiên cự lãng, cơ hồ muốn đem điểm này mỏng manh lý trí triệt để là tung. Nàng không muốn chết, nàng dựa vào cái gì muốn chết? Nàng muốn để những cái kia xem nàng như phiền toái, trông mong nàng biến mất người, trả giá thật lớn. Máu đại giới. Phù phù. Triệu Tích Linh đột nhiên tránh thoát đại hiền lương sư ngón tay, nàng một bước lùi lại, ngay tại tàn tâm lên tiếng kinh hô. Ngay tại đại hiền lương sư đấy mắt hiện lên một chút khó mà ước đoán hơi mang. Ngay tại cái kia nổi giận hung lệ ngọc diện hỏa hầu nhe răng trợn mắt, làm bộ muốn lao vào thời điểm, thân kia choàng đồ tang, khuôn mặt bi thương tiểu nữ, hai đầu gối đập ầm ầm tại lạnh giá cứng rắn trên gạch, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vọng. Sống lưng của nàng thẳng tắp, như là bất khuất thanh trúc. Tái nhợt khuôn mặt gầy gò bên trên, đã không gặp mảy may mê mang cùng sợ hãi. Thay vào đó, là một loại đốt sạch đã qua, được ăn cả ngã về không. Kiên quyết ánh sáng. Tín nữ. Thanh âm của nàng vô cùng rõ ràng, mang theo một loại chặt đứt tất cả đường lui run rẩy cùng lực lượng, Triệu Tích Linh. Cái tên này, tại trống trải trong thính đường trùng điệp vang vọng. tại cái này cầu xin Hoàng Thiên bảo hộ. Đầu của nàng cuối cùng thành kính, thấp kém, trắng non chán, trung điệp, cán tại lạnh như băng trên mặt, túi đầu, quy y y, nguyện, thần phục, Hoàng Thiên đại đạo, khẩn cầu, Hoàng Thiên giúp ta. Chương 669, ngươi lấy cái gì giết ta? Một, chương 669, ngươi lấy cái gì giết ta? Một, Thái Tổ Hoàng Lăng, Thượng Điện phế tích, lạnh thấu xương ngày mùa thu gió bắc cuốn qua sụp xuống địa cát, phát ra như nước nợ kêu khóc. Thấu trời bụi mù hỗn hợp có khô héo lá rụng, tạo thành một mảnh hỗn độn màn tre, tại lăng khu trên phế tích cuồn bão quần quần không ngừng. Tại mảnh này cảnh tượng đổ nát hạch tâm, một cái to lớn, bất quy tắc lỗ thủng xé rách nguyên bản lót đường lấy long văn gạch vàng mặt đất, đen kịt mở rộng ra, phảng phất thông hướng cửu lũ huyết hầu. Lúc trước cái kia cuồng bạo đến đủ để tùy tiện san bằng lương tiến một kích toàn lực khủng bố lực lượng, chính là từ cái này sâu không thấy đáy trong bóng tối gào thét mà ra. Giờ phút này, dọc theo cửa động giáp danh thô giáp vỡ vụn mặt cắt hướng phía dưới tìm kiếm, có thể mơ hồ nhận ra, lại có một đạo nghiêng hướng phía dưới, mài rua ngay ngắn tiềm đá. Nó tại sền sệt trong bóng tối như ẩn như hiện, kéo dài hướng vô pháp thăm dò nơi tụ tập chỗ sâu. Nơi đó chính là vốn nên yên lặng bản thế, cung phụng Thái Tổ anh linh địa cùng cấm địa. Chân chính Thái Tổ an nghỉ vị trí. Hoàng đế Triệu Ngự cuối cùng từ quỷ môn quan phía trước tránh thoát trở về, to mập thân thể kịch liệt rung động, trong cổ bộc phát ra một loại sống sót sau tai nạn, lại hôn tạp to lớn mừng như điên khàn giọng tiếng cười, ha 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 ha. Nhìn thấy không? Các ngươi nhìn thấy không? Hắn dùng sức vỗ bên cạnh đồng dạng chật vật không chịu nổi nhi tử Triệu Hoàng Nghị bà bay, xúc động đến nước miếng văng tung tóe, tổ tông che chở. Thái Tổ hiển linh, ta Triệu thị thiên mệnh sở quy, há lại cho một cái nghịch tặc dao động. Thiên hữu đại càn, thiên hữu con ta Hoàng Nghị a. Hắn trương kia vì kinh hãi mà vặn vẹo mặt, giờ phút này bị một loại cuồng loạn phấn khởi hào quang tràn đầy. Cơ hồ tại Triệu Ngự gào thét đồng thời, bạch, bạch, bạch. Ba bóng người xé rách bao cát, bằng tốc độ kinh người rơi ầm ầm Triệu Ngự cha con trước người, hiện hình quạt cả ra, như là ba đạo không thể phá vỡ đê đập. Vương Cẩn, đệ nhất thủ chính, Nghiêm Tinh Phong. Bọn hắn khí tức trầm ổn như uyên, ánh mắt ngưng trọng như sắt, quanh thân quần quận mạnh mẽ cương khí tạo thành vô hình thành lũy, một mực khóa chặt phía trước cái tiết như lên đỉnh nhạc chỉ sừng sững tại trung tâm phong bạo cô tiếu thân ảnh, Lương Tiến. Nhưng mà, cái này ba đôi đỉnh cấp cường giả ánh mắt chỗ sâu, phần kia kinh nghi bất định cũng không chọn vẹn nhìn về phía Lương Tiến. Tâm mắt của bọn hắn, càng nhiều là mang theo một loại khó nói lên lời lẫm liệt, gắt gao tập trung tại chỗ sụp đổ cái kia thôn vệ tia sáng trên hắc động. Cái kia vừa mới dâng lên mà ra, đủ để cho thiên địa biến sắc lòng đất uy năng, cùng hoàng đế trong miệng cái kia kinh thế thái tổ hiển linh lời nói, đều lộ ra một cỗ làm người dùng mình bị quyệt. Vương Cẩn sắc mặt không hề lay động, đôi mắt giàn mua vận đục chỗ sâu lóe ra giữ kín như bưng hào quang, phản phất đôi bên dưới cung điện dưới lòng đất chân tướng sớm đã thấy rõ. Đệ nhất thủ chính cái kia dày dạn phong xương khuôn mặt giờ phút này viết đầy kinh nghi cùng to lớn nghi hoặc, nắm chặt ngón tay nắm tay vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh, ánh mắt tại sụp đổ cùng Lương Tiến ở giữa qua lại dao động. Nghiêm Tính Phong càng là cao mày, ngày bình thường tiên phong đạo cốt tư thế sớm đã biến mất không còn tâm tích, ống tay áo phía dưới đầu ngón tay theo bản năng vê động lên huyền diệu chỉ quyết, tựa hồ tại phòng bị tới từ sâu trong bóng tối không biết uy hiếp. Tại không biết rõ ràng cái kia lòng đất lực lượng chân chính nền móng phía trước, cho dù là bọn hắn những cái này tung hoành thiên hạ cự phách, cũng không dám có chút vọng động. Triệu Ngự tiếng cười mang theo phát tiết sau đó kịch liệt thở dốc. Hắn cố nén giữa hai chân còn sót lại sủi lơ cùng đau nhức kịch liệt, dãy rủa lấy, gần như là dùng cả tay chân tại nhi tử nâng đỡ bò lên. Thân thể mập mạp thẳng tắp, đầu đột nhiên vang dội. Giờ khắc này, một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu gần như bản năng hư vinh cùng nổi giận lần nữa đốt lên hắn, xua tán đi vừa mới sắp chết sợ hãi, để hắn lại lần nữa tìm về cựu ngũ chí tôn bệ nghệ tư thế. Hắn duỗi ra một cái vì phấn khởi mà run nhẹ nhẹ ngón tay, cách xa điểm hướng bị kình phong thổi đến đầu tóc của mũ, tay áo tung bay Lương Tiến, âm thanh bởi vì xúc động mà nâng cao đến gần như chói tai. Lương Tiến, ngươi cái này cuồng vọng vô tri thất phu, ngươi thật cho là đại thống long ỷ là ai cũng có thể ngồi lên sao? Ngươi giết chóc tiên đế, bất quá là chui quân vương ốm yếu, tạm cách thâm cùng chỗ trống. Hắn lồng ngực kịch liệt lên xuống, mỗi một cái lời như là từ trong hàm răng mạnh mẽ gạt ra. Chấm. Niệm tình ngươi từng là chó ngựa chạy nhanh, chưa kịp sớm trị ngươi hành thích đua tà đạo tội. Ngươi lại dám ngày càng táo tợn. Đi cái này mưu toan đoạn ta Triệu thị long mạch, tuyệt ta hoàng tử huyết mạch. Ngập chơi đại nghịch. Ngươi, chó, gan, túi, thiên. Lời vừa nói ra, không khác nào đất bằng kinh lôi. Bù bù. Vương Cẩn vẫn như cũ hờ hững, khô gầy ra mặt không hề động một chút nào. Nhưng đệ nhất thủ chính cùng Nghiêm Tính Phong tất cả giật mình. Nguyên lai tiên đế băng hạ, lại không phải trong truyền văn bệnh nặng, mà là chết bởi mưu sát. Hung thủ, đúng là Lương Tiến. Nhất là đệ nhất thủ chính kinh hãi nhất. Hắn cặp kia bao hàm tang thương đôi mắt đông nhiên trợn tròn, chỗ sâu trong con ngươi nổ bắn ra khó có thể tin, đủ để dùng kim đoạn thiết cuồng phẫn nộ mãnh liệt lửa. Nắm quyền trên tay gân xanh từng chiếc bạo khởi, hùng hậu vô cùng cương khí như là mất khống chế lò luyện không nhận khống địa phồng lên một phía. Cấm quân thống lĩnh, hộ vệ cung cấm là nó thiên chức. Làm hắn biết được tiên đế đúng là chết bởi loại này kẻ xấu ám sát mà không bệnh chết, phần này ngập trời sỉ nhục cùng phẫn nộ cơ hồ muốn đem hắn tiêu đốt. Nhưng hắn nổi giận khí thế như là dương cung mà không phát nộ lôi, miễn cưỡng cứng chỉ tại trong lòng. Nhưng hắn cũng không xuất thủ, bởi vì hắn còn không biết Lương Tiến hành thích đua chủ sự sau màn. Lương Tiến nguyên bản bất quá là một cái cấm quân tiểu tốt, hắn trọn vẹn không có bất kỳ hành thích đua lý do. Nó hẳn là bị người sai xử, mà tiên đế bị mưu sát phía sau, thu lợi lớn nhất người là. Trong lòng đệ nhất thủ chính đã có đáp án. Loại trừ trước mắt vị này ngồi lên hoàng vị, nước mắt ngang dọc, hô to thái tổ hiện linh tân hoàng. còn có thể là ai? Cái này khiến đệ nhất thủ chính cắn răng cố nén, đau lòng có nhịn, lại cuối cùng vô pháp phát tác, giết tên xuất sinh này. Triệu Hoàng Nghị thét lên như là dạ tiêu kêu rền, nháy mắt đánh vỡ cái này quỷ dị rằng có cân bằng. Hắn đồng dạng dãy rủa lấy đứng lên, sền sệt tanh tưởi vết bẩn thẩm thấu hoa lệ thân vương dưới áo chăn cư, tản ra từng trận tanh rình. Sợ hãi cực độ phía sau là triệt để điên cuồng bắn ngược. Hắn trương kia nguyên bản vẫn tính tuấn tú khuôn mặt giờ phút này giữ tận bặm bẹo đến như là địa ngục leo ra hoan hồn, hai mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến, như là muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Cho bản hoàng tử đem hắn tiên đao vặt quả, nghiền xương thành tro. Chương 669, ngươi lấy cái gì giết ta? 2, chương 669, ngươi lấy cái gì giết ta? 2, hắn khàn giọng gầm hét, trọn vẹn không quan tâm dáng vẻ, bất quá là cái đê tiện cùng tỷ. Giết liền giết, là cái rắm. Ngươi cái này nghịch tặc dám bởi vậy đối hoàng gia thiên uy. Ngươi, chết chưa hết tội. Nghĩ đến chính mình đường đường hoàng tử, tương lai cựu ngũ chí tôn, vừa mới lại hướng loại này ti tiện võ phu quỷ đất dập đầu xin sống. To lớn xấu hổ chuyển hóa thành ngập trời động hỏa, đau khổ hắn ngũ tạng lục phủ. Bây giờ có triều đình tam đại đỉnh cấp cao thủ bảo vệ, lại có cái kia địa cung bên trong lực lượng thủ hộ, Triệu Hoàng Nghị đã không có bất kỳ sợ hãi. Hắn đột nhiên chuyển hướng ngăn tại phía trước ba người, âm thanh sắc nhọn đến người tàn tật thanh âm, mang theo uy hiếp trắng trợn cùng điên cuồng, "Vương công công, đệ nhất thống lĩnh, Nghiêm trưởng môn, các ngươi còn chọc lấy làm cái gì? Ta Triệu gia nuôi sĩ nàng này, dùng trong chốc lát, còn không mau đem cái này loạn thần tặc tử cho bản hoàng tử chém thành muôn mảnh." Hắn cái kia không có chút nào lý trí gào thét cùng thể mệnh lệnh giọng điệu, tràn ngập đối nhị phẩm võ giả ngạo mạn cùng vô lễ. Cái này khiến bốn là sắc mặt khó coi Nghiêm Thính Phong một tiếng cười lạnh, Vương Cẩn đục ngầu đáy mắt càng là lướt qua một chút làm người sợ run hờ hững, đệ nhất thủ chính thì trầm mặt im lặng không nói. Cùng Phong gào thét, cuốn lên bụi đất đập lấy trong phế tích duy nhất đứng thẳng thân ảnh, Lương Tiến. Kình Phong lôi kéo hắn có chút phá toái áo bảo, bay phất phới. Lông mày của hắn khóa chặt như mũi nhọn, một đôi mắt như là chim ưng, một mực tập trung vào cái kia tính mịch khó lường địa cung cửa bảo, tuấn lãng trên mặt chỉ còn giữ lại ngưng động như hàn băng lạnh lùng cùng cảnh giác. Thì ra là thế. Thanh âm Lương Tiến vượt trên tiếng gió thổi, trầm thấp lại rõ ràng xuyên thấu hỗn loạn. Cái này thái tổ u cung cấm, lại tàng giống như cái này sát tinh. Lời con chưa dứt, Lương Tiến tay phải thiểm điện ấn về phía chính mình trong ngực vị trí. Suy, một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên. Lòng bàn tay một mai ngưng tụ cực hạn băng hàn, hình như trái tim băng tinh bị hắn đột nhiên bóp nát. Bù bù, một cỗ vô hình không chất, nhưng trong nháy mắt xuyên thấu cốt tủy thực cốt hàn khí như là vỡ đê băng hà, ầm vang dùng hắn làm trung tâm bạo tán ra. Nháy mắt bao phủ toàn bộ lăng khu phế tích hạch tâm. Nhiệt độ không khí chợt hạ xuống. Thấu xương lạnh giá để ngay tại lớn tiếng chửi mắng Triệu Hoàng Nghị cùng thở hổn hển Triệu Ngự đồng thời một cái kịch liệt lạnh dùng mình, như là bị nhũ băng đâm xuyên qua thân thể. Không tốt, lại là loại này yêu thuật. Vương Cẩn âm lãnh thanh tuyến đột nhiên nâng cao, tràn ngập cấp bách. Nghiêm Thính Phong cũng là quát chói tai, nhanh ngăn hắn, bảo vệ bệ hạ. Trễ. Đông, 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 đông. Như là vô số mặt trầm buồn kẻ cự chống bị vô hình ma thủ đồng thời mài vang. Một trận dày đặc, khủng bố, trọn vẹn không nhận bản thân ý chí khống chế tim đập loạn thanh âm, tại mỗi người trong lồng ngực đột nhiên nổ tung. Triệu Ngự, Triệu Hoàng Nghị đứng núi chịu sào, đau nhức kịch liệt như là thiết truy đập mạnh ngực. Phúc, phúc, hai người lại đồng thời phun ra hai cái nóng hổi máu tươi, như là bị rút mất tất cả chống đỡ bùn não, ôm ngực phát ra một tiếng thê lương rú thảm, lập tức thống khổ ngã lăn xuống đất. Thiên Tâm Kiếp lại lần nữa phủ xuống. Lương Tiến xa như vậy so phạm nhân cứng cỏi bền bị trái tim điên cuồng nhịp nhàng lấy, mỗi một lần mạnh mẽ vật lộn đều cùng mọi người tại đây yếu ớt mạch đập tương liên. Vương Cẩn, đệ nhất thủ chính, Nghiêm Thính Phong ba người mặc dù tu vi thông thiên, nội lực thâm hậu vô cùng, giờ phút này cũng là sắc mặt đột nhiên trắng, khí tức nháy mắt biến đến chỉ trệ hỗn loạn. Một cấu nguồn gốc từ trái tim kịch liệt có rút khổ sở cùng theo đó mà đến vướng víu cảm giác, điên cuồng ngăn mòn kinh mạch của bọn hắn vận hành. Một thân kinh thiên tu vi, giờ phút này lại bị cái này quỷ dị không tên liên hệ cứ thế mà áp chế chí ít năm thành. Chỉ cần nhục thể của bọn hắn không thể so Lương Tiến cường hãn, liền sẽ một mực bị Thiên Tâm Kiếp áp chế. Nhưng mà Lương Tiến nhíu chặt lông mày cũng không có một chút giãn ra, ánh mắt của hắn sắc bén như lao, gắt gao đinh lấy mặt đất cái kia tĩnh mịch địa cung cửa vào. Vì sao? Không có phản ứng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Thiên Tâm Kiếp lực lượng như là vô hình mạng nện, một mực tác động đúng cần, Triệu Ngự, Triệu Hoàng Nghị trở tất cả người. Nhưng mà cái kia thâm thúy, phản phất không có cuối cùng dưới cầu thang. Phía kia tượng trưng cho Thái Tổ An Nghị địa phương U Minh khu vực cũng là một mảnh, làm người trong lòng rét run, vắng lặng một cách chết chóc, không có hô ứng, không có nhịp nhàng, như là nơi đó chỉ có vĩnh hằng hàn băng cùng mục nát hải cốt, căn bản không có bất luận cái gì có khả năng đập trái tim. Như thế, lúc trước cái kia cơ hồ muốn ngưng kết linh hồn khiếp người cười nhẹ, cái kia tồi khô lạc hủ tuyệt thế một kích, cái kia làm người sợ hãi nhìn chăm chú, đều tới từ loại nào tồn tại? Lập tức mang hoàng thượng, hoàng tử rút khỏi nơi đây. Vương Cẩn cố nén trong lồng ngực vặn đau cùng kinh mạch ở giữa trì trệ chân khí lưu chuyển, khàn giọng gầm thét. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Thiên Tâm Kiếp quỷ dị khó chơi. Triệu Ngự, Triệu Hoàng Nghị loại này người thường tại kiếp lực trong phạm vi dừng lại thêm chốc lát, tất bị điên cuồng nhịp nhàng trái tim no bạo mà chết. Hắn cùng đệ nhất thủ chính Nghiêm Thính Phong trao đổi một cái quyết tuyệt ánh mắt, ba người đồng thời bạo phát tiềm lực, cương khí mãnh liệt mà ra. Mắt thấy là phải phụ phục nắm lấy tại dưới đất thống khổ run rẩy quay cuồng Triệu thị cha con, cưỡng ép đột phá Thiên Tâm Kiếp quỷ dị phạm vi ba phủ. Đi. Lương Tiến băng lãnh như cựu lũ hàn phong âm thanh tại ba người cương khí bốc lên nháy mắt băng lên. Phần phật, thân ảnh của hắn đã độc lên, cuốn theo lấy phần phật cương phong, xé rách thấu trời cắt bụi, đem bộ phong túc ảnh tinh diệu khinh công thôi phát đến cực hạn. Toàn bộ nhân hóa làm một đạo mơ hồ không rõ ám ảnh, mang theo một cấu ngọc đá cùng vỡ quyết tử sắc cơ, cùng bạo nhào về phía Vương Cẩn Tổ ba người thành phòng tuyến. Mục tiêu rõ ràng, cận thân, từ chiến, chỉ có đem giữa lẫn nhau khoảng cách áp xúc đến cực hạn, bước nó cận thân chém giết. Hắn không thể phá vỡ thần long tí ẩn chứa khủng bố man lực mới có thể trình độ lớn nhất phát huy, chỉ có cận thân chiến đấu. Cái kia quét sạch chấn động ra tới tính chất hủy diệt dư ba, liên lang nghiền nát Triệu Ngự Cha con cái kia mỏng manh thể xác vô hình lợi nhận. Lương Tiến không có năng lực giết chết ba tên đỉnh cấp cao thủ, nhưng muốn là giết Triệu Ngự cùng Triệu Hoàng Nghị, quả thực dễ như trở bàn tay. Cho dù bọn hắn có ba tên đỉnh cấp cao thủ bảo vệ, giết một người đủ. Vương Cẩn nháy mắt thấy rõ Lương Tiến ý đồ, phần kia không tiếc hết thể điên cuồng để hắn trương kia cây khô ra mặt mo lần đầu tiên xuất hiện một chút chân thực ba động. Chương 669, ngươi lấy cái gì giết ta? 3, chương 669, ngươi lấy cái gì giết ta? 3, ngăn lại. Tuyệt không thể để hắn tới gần thánh thể. Lanh lảnh gào thét mang theo trước đó chưa từng có cấp bách. Hắn nắm thời cơ, thể nội mạnh mẽ giống như nham tương khủng bố chân khí không quan tâm đau nhức kịch liệt cưỡng ép mãnh liệt vận chuyển. Hắn đột nhiên thò tay, một cỗ xảo kình bao trùm Triệu Ngự thân thể mập mạp, đệ nhất thủ chính gần như đồng thời bắt được Triệu Hoàng Nghị bà bay. Đến, hai người cùng hét, tràn đầy kình lực bạo phát. Triệu Ngự cha con như là hai quả nặng nề đạn tháo, bị lấy gần như ném đá tư thế đột nhiên ném nhìn về phía hậu phương rộng lớn nghĩa trang đất trống. Để nhìn dùng thân thể một chút ngã thương, đổi lấy rời xa mảnh này khủng bố chém giết trung tâm phong bạo một chút hy vọng sống. Cùng lúc đó, Vương Cẩn, đệ nhất thủ chính, Nghiêm Tính Phong ba người, cứ việc bị thiên tâm kiếp áp chế, có thể đã không chút do dự chỗ trống. Mặt bọn hắn đối vọt tới Lương Tiến, không tránh không né, đón đầu mà lên, không có đường lui, chỉ có liều mạng. Khí thế kinh khủng phong bạo nháy mắt thành hình, lập tức song phương liền muốn chân chính ngạnh chiến giao thủ. Ngay tại cái này kinh thiên và chạm gần bạo phát nháy mắt, một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất, không có chút nào suy luận thuần túy bắt nguồn từ bản năng, cực độ run rẩy, như là dòng điện nháy mắt đánh xuyên tại trận mỗi một vị cường giả tuyệt đỉnh thần kinh. Nguy hiểm, đủ để chôn vùi thần hồn, nguy hiểm chí mạng. Phù xuống, Lương Tiến cưỡng ép vọt tới trước, thân hình đột nhiên đứng tại chỗ, con ngươi kịch liệt thu hẹp tới to bằng mũi kim. Cảm giác này là lòng đất, là tòa kia tĩnh mịch địa cung. Tới, thanh âm Lương Tiến trầm thấp áp lực như là dã thú bị thương gầm nhẹ. Ầm ầm, một tiếng so lúc trước càng nặng nề, càng dày nặng, phản phất đại địa tâm vỡ tan nổ mạnh. Toàn bộ thái tổ lăng khu núi cao cũng vì đó rung động. Lập tức, khủng bố, tà ác, phản phất ngưng tụ ước vạn năm u minh mùi hôi cùng vô tận tuyệt vọng oán độc khí tức, lại một lần nữa, theo cái kia sâu không thấy đáy lỗ thủng đen bên trong, như là cựu u ma chủ diệt thế thổ tức, âm vang dâng lên mà ra. Lần này, nó không có oanh kích mặt đất, cái kia sền sệt như vật sống bóng mờ lực lượng tại cách đất hơn 10 trượng trong hư không điên cuồng hội tụ. Ầm, phản phất không gian đều bị ăn mòn âm thanh làm người tê cả da đầu. Vẹn vẹn trước mắt, một cái che khuất bầu trời, thuần túy từ loại kia sền sệt đen kịt, tản ra vô tận mục nát cùng uy nghiêm đáng sợ tử khí năng lượng ngưng kết mà thành. To lớn ma thủ bất ngờ hiện hình tại dưới bầu trời. Nó năm ngón căng ra mở lớn, mỗi một cái đốt ngón tay đều thô to như cổ thụ cầu căn. Lòng bàn tay hoa văn quỷ dị và mèo, phản phất địa ngục dung nham ngưng kết là ấn, mang theo một loại tuyệt đối nghiền ép thời không, diệt sạch sinh cơ ý chí. Vô tình ma trưởng, tại tất cả người hoảng sợ ánh mắt đờ đẫn nhìn kỹ, mang theo băng sơn, hủy núi cao, liệt địa, chim tinh, diệt thế bi lực, quay đầu chụp vào cái kia sừng sững tại trong cuồng phong nhỏ bé thân ảnh Lương Tiến. Bàn tay lớn này chụp xuống tốc độ nhanh, nhanh đến siêu việt tư duy, siêu việt ánh mắt, nhanh đến tại ma trưởng bóng mở bao trùm xuống ngay mắt. Lương Tiến không khí bốn phía thậm chí bởi vì không kịp bài xuất, tại cái này to lớn dưới áp lực, không khí trực tiếp theo trạng thái khí biến thành trạng thái tợ lạ mạ. Lương Tiến bốn phía cũng tức thì biến thành một mảnh nhiệt độ cao địa ngục, nhất là xung quanh thân thể của hắn không gian phản phất bị triệt để ngưng kết đông kết, vô hình cường đại lực lượng giống như tạo thành một cái không nhìn thấy lồng giam, như là ngưng kết tại nhựa thông bên trong tiểu trùng, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể đối mặt cái kia từ trên trời giáng xuống hai họa ngập đầu. Một cỗ đông triệt linh hồn hàn ý nháy mắt chiếm lấy Lương Tiến tâm hồn, ngăn không được. Ý nghĩ này rõ ràng đến như là lợi nhận thổi qua trái tim. Bóng ma tử vong chưa từng như cái này tới gần. Cái kia ma trưởng ẩn chứa lực lượng tầng cấp, không chỉ viễn siêu gia nhị phẩm thực lực, cũng viễn siêu hóa long đảo bên trên cái kia cự mãng. Đó là phàm nhân, tuyệt đối vô pháp chống lại. Thần ma một kích, hống. Lương Tiến trong cổ bộc phát ra thú bị nhốt sắp chết, cũng là hướng thiên đoạt mệnh không cam lòng gào thét. Như là tuyệt cảnh cô lang đối thương không phát ra cuối cùng bị thương. Đôi mắt nháy mắt xích hồng như máu. Toàn thân cơ bắp khung xương bộc phát ra đinh thai nhức óc đùng đùng nổ vang. Hai cái thần long tí đột nhiên bành trướng một vòng lớn, vảy màu vàng sậm tại sắp chết dưới áp lực phóng xuất ra yêu dị hung quang. Tất cả ý chí, tất cả tín niệm, tất cả đối tiểu liên huyết cựu chấp niệm, tại lúc này hóa thành thiêu cháy tất cả giã hỏa. Hắn liều lĩnh, đem cả đời tu vi, đem thần long tí ẩn chứa hồng hoang ma lực, áp xúc ngưng kết tại cặp kia đỉnh quyền bên trên. Song quyền, như là hai đạo đâm thủng bầu trời, muốn bắn rơi tinh thần diệt thế của nó, mang theo không khuất phục, mang theo điên cuồng, đón cái kia ầm vang phủ xuống, che khuất bầu trời, hủy diệt trường, mạnh mẽ đập tới. Ầm ầm, Thời gian cùng không gian phảng phất tại giờ khắc này bị cưỡng ép gò nát, không có bất kỳ hòa hoãn, không có bất kỳ dây dưa, chỉ có thuần túy nhất, cuồng bạo nhất, nguyên thủy nhất, lực lượng đụng nhau, tựa như yếu ớt lưu ly đột nhiên vọt tới tuyên cổ bản thạch. Lương Tiến cặp kia đủ để tùy tiện xuyên thủng tinh cương trọng giáp thần long thí, tại đụng chạm cái tiêm ngưng tụ như thật, tản ra vô tận tử vong cùng mục nát khí tức to lớn hất trưởng ngáy mắt. Xoẹt, răng rắc, làm người răng cay mũi dạn nước thanh âm, xé rách tiếng như cùng dày đặc mưa rào đống nhiên nổ vang, liên miên bất tuyệt. Không thể ngăn cản dưới áp lực, Lương Tiến toàn thân xương cốt, bắp thịt, tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống từng khúc vỡ vụn, bạo liệt thành vô số huyết vụ cùng bụi xương. Đau nhức kịch liệt, đủ để cho linh hồn chôn vùi đau nhức kịch liệt nháy mắt nhấn chìm toàn thân. Cái kia màu đen ma trưởng bẹn bẹn bị cái này liều mạng một kích đã cách trở một phần vạn chốc lát. Lập tức, liền lấy nghiền nát sâu kiến tuyệt đối nghiền ép tư thế, ầm vang đập xuống. Vành, một thanh âm vang lên triệt vân tiêu, cơ hồ muốn đem toàn bộ hoàng lăng địa mạch đều triệt để chấn động băng liệt hủy diệt nổ mạnh. Uy lực khủng bố, thật tựa như họa trời đất sụt, tinh hà ngược lại rơi xuống. Đại địa như là như sóng biển kịch liệt lên xuống, sụp đổ. Trên mặt đất, nháy mắt bị in dấu xuống một cái vô cùng rõ ràng, sâu đạt mấy trượng, to lớn, trường ấn hình hố. Vô pháp nói rõ sóng xung kích, như là trăm vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào, hướng về bốn phương tám hướng nổ bể ra tới. Chương 669, ngươi lấy cái gì giết ta? 4, chương 669, ngươi lấy cái gì giết ta? 4, phốc, phốc, phốc. Cho dù cái kia kinh thiên nhất trưởng hủy diệt mục tiêu trọn vẹn tập trung ở Lương Tiến trên người một người, chỉ là cái này diệt thế đụng nhau phía sau còn sót lại khuyết tán nhất lên năng lượng phong bạo, cũng như ước vạn trôi vô hình trọng truy, mạnh mẽ nện ở vương cẩn, đệ nhất thủ chính, nghiêm tính phong cái này ba tên đương thế cường giả tuyệt đỉnh hộ thể cương khí bên trên. Ba người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang loạn bạo, ngũ tạng lục phủ như là bị cự linh thần thay phiên chiến truy nện trăm ngàn lần. Ba tiếng hoàn toàn không cách nào đè nén huyết tiễn phun mạnh mà ra, thân thể như là trong cuồng phong phá sợi thô, không có chút nào sức chống cự bị hung hăng hất bay ra ngoài xa mấy chục trượng, vô cùng chật vật nện lật ở phía xa đá vụn ngói vụn bên trong. Một trường này, đây là như thế nào hủy thiên diệt địa uy lực? Tại khủng bố như thế trong sức mạnh, Triệu Ngự cùng Triệu Hoàng Nghị dưới thân trong lòng đất lại dâng lên một cỗ đồng dạng tử khí dày đặc lực lượng giống như bình chướng, làm cái này hai cha con cung cấp chỗ che chở, để bọn hắn dùng nhất yếu đối thân thể, lại có thể tại trận này hủy diệt bên trong sinh tồn. Một trường phía sau, toàn bộ phế tích lang khu, phản phất tại giờ khắc này triệt để mất đi âm thanh, tĩnh mịch đến như là tuyên cổ mộ địa, chỉ còn dư lại ô ô gió thu, vẫn như cũ không biết mệnh mỏi thổi qua, cuốn lên bụi mù thấu trời cùng nát lá, làm mơ hồ tầm mắt mọi người. Thật lâu, thật lâu. Khục, khu khu cụ, vô cùng suy yếu tột cùng, như là pha ống bể như tê liệt ho khan cùng tiếng thở dốc, khó khăn văng lên. Thật dày, hỗn tạp vụn xương cùng đại lượng khô cạn cục máu bụi đất, kịch liệt mà phun trào mấy lần. Vương Cẩn, đệ nhất thủ chính, nghiêm tính phong giấy rủa lấy, vô cùng miễn cưỡng theo thật dày cho bụi gạch vỡ phía dưới leo đi ra. Vẻ mặt bọn hắn giấy vàng, miệng mũi, trong lỗ tai đều tại không ngừng tràn ra máu tươi, khí tức bể bại đến cực điểm, hiển nhiên đều đã bị thương nặng. Giờ phút này, cái này ba tên sừng sững tại đại cản võ đạo đỉnh phong cường giả, trên mặt sớm đã không có trước kia uy nghiêm cùng tự tin, chỉ còn dư lại sợ hãi vô ngần cùng hoảng sợ. Vừa mới một trường kia uy lực, đã như là ác mộng, in dấu thật sâu ấn vào sâu trong linh hồn bọn hắn. Tại lực lượng như vậy trước mặt, bọn hắn thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều không thể sinh ra, chỉ còn dư lại sâu kiến đối mặt thiên uy lúc nhỏ bé cùng run rẩy. Phản kháng, chỉ có một con đường chết. Chính như Lương Tiến, ba người ánh mắt không tự chủ được, mang theo một chút hồi hộp, cùng nhau nhìn về phía trước Lương Tiến chỗ tồn tại, phiến kia bụi mù chưa tan hết khu vực. Trên mặt đất, một cái to lớn vô cùng trưởng ấn hình hồ lớn, làm người ta trong lòng phát lạnh. Bọn hắn khẩn trương hô hấp lấy, đưa ánh mắt về phía cái kia to lớn trưởng ấn hố, làm bọn hắn thấy rõ đáy hố cảnh tượng ngay mắt. Con người đột nhiên có rút lại thành cây kim, liền toàn thân đau đớn đều bị trước mắt một màn này khủng bố cảnh tượng mang tới thấu xương băng hàn, nháy mắt đông cứng. Đáy hố loạn thạch cùng tanh ế huyết đục chất hỗn hợp bên trên nằm một người, không chỉ có thể coi là nửa người, Lương Tiến nửa đoạn dưới thân thể đã hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh sền sệt bỏ tươi, hô tạp vụn xương cùng nội tạng mảnh vụn thật sâu khảm vào đáy hố tầng nham thạch, to lớn thịt băm dấu vết còn sót lại nửa người trên cũng như bị cuồng bạo nhất lực lượng triệt để nghiền ép, xoa nắn qua một não, thân thể dùng một cái khó có thể tưởng tượng góc độ quái dị bặm mẻo lên, xương ngực vỡ vụn, nội tạng nghiêm trọng tổn hại đè ép, không ngừng có hôn tạp phá toái nội tạng mảnh vỡ sền sệt máu tươi từ trong miệng mũi tuôn trào ra, chỉ có cái kia hai cái đã từng lóng lánh huy hoàng long uy, nạo thế vô song thần long thí lại không thể tưởng tượng nổi duy trì lấy đại khái hoàn chỉnh, nó dùng một loại quỷ dị cơ hồ muốn đem cuối cùng sinh cơ rút khô hầu như không còn cố chấp tư thế, gắt gao nâng hướng thiên, như là hướng cái kia không thể chiến thắng thần ma phát ra cuối cùng không tiếng động đùa cợt. Ha ha ha, tốt tốt. Triệu Ngự bị ném đến mặt mũi bầm dập, một chân càng là hiện ra mất tự nhiên và mèo, nhưng hắn lại nguyên vẹn không quan tâm đau nhức kịch liệt, tại cái kia to lớn đến đủ để mai táng cự tượng trưởng ấn giáp danh khập khiễng bỏ gần, thân thể mập mạp bởi vì cực độ phấn khởi mà run rẩy, phát ra một loại gần như điên cuồng cười to. Con của hắn Triệu Hoàng Nghị theo sát phía sau, trong đũng quần chất bẩn sớm đã khô cạn bốc mùi, không chút nào không ảnh hưởng trên mặt hắn cái kia hỗn hợp có oán độc và mèo, như chút được gánh nặng phức tạp cùng hỉ. Triệu Ngự nhìn xuống đáy hố cái kia còn sót lại một nửa, sinh cơ như làn nến tàn trong gió thân ảnh, mặt phi nộn bên trên tràn đầy khống chế sinh tử ngạo nghễ, âm thanh vang vọng phế tích, nhìn thấy không? Lương Tiến, Thái Tổ thần uy, Huy Hoàng thiên ý, há lại ngươi loại này ti tiện cỏ rác có thể khiêu khích? Tổ tông phù hộ ta đại càn, bảo hộ ta Triệu thị huyết mạch ổn nhận long mạch, thiên thu vạn đại, vĩnh hằng bất hủ. Hắn gào thét, nước miếng văng tung tóe, ngươi cái này nghịch tặc quần đồ, vốn đã bị chấm ban ơn cao vị, tiền đồ vô lượng, lại không nghĩ tới trung quân thể nước, ngược lại đi cái này hành thích đua, Hoa Quốc, đoạn ta long mạch thập ác tội lớn. Hắn chỉ vào Lương Tiến, phảng phất tại tuyên bố, đạo trời sáng tỏ, tội ác chồng chất, hôm nay hạ tràng, có thể từng để ngươi hối hận, thẹn không chịu nổi. To lớn trưởng ấn đánh hố, Lương Tiến, chấm rãi, vô cùng khó khăn, nâng lên máu thịt bè bắt đầu, cặp kia nguyên bản sắc bén như tinh thần mắt, giờ phút này bị kín tầng một sắp chết xám bế, trong miệng mũi sặc tuôn ra lấy vận đục bầm máu. A, một tiếng vô cùng mỏng manh, phản phất theo phá toái phổi chỗ sâu đè ép đi ra khí âm thanh, mang theo bầm máu, đương, thật, đau. A, mỗi một cái lời hình như hao hết sinh mệnh còn sót lại ảnh đến, hắn là thật không nghĩ tới, ngàn tính và tính, tính toán tường tận hoàng cung cao thủ, tính toán tường tận kinh thành binh mã, lại chỉ duy nhất không có tính tới cái này Thái Tổ Hoàng Lăng, cái này tĩnh mịch dưới mộ huyệt tận tàng, đúng là loại này đã siêu việt phàm tục võ đạo tưởng tượng, thần ma tồn tại. Tiếng cười kia, lực lượng kia, đạo kia như là thực chất, có thể xuyên thấu linh hồn âm lãnh tầm mắt. Chẳng lẽ bên trong là truyền văn sớm đã băng hà 45 trở, vốn nên hóa thành xương khô. Đại Càn vua khai quốc, Triệu Vô Cực. Thế nhưng, cái này sao có thể? Xét xử đi lại, Thái Tổ Hoàng Đế băng hà thời điểm đã là 75 tuổi cao tuổi, mà bây giờ, khoảng cách Thái Tổ băng hà đã qua sơ sơ 45 năm. Nếu như hắn còn sống, đây chẳng phải là đã sống 120 tuổi? Chương 669, ngươi lấy cái gì giết ta? Nam, chương 669, ngươi lấy cái gì giết ta? Nam, huống chi, một người làm sao có khả năng tại tối tăm không mặt trời địa cung bên trong, sinh hoạt sơ sơ 45 năm? Cái kia trạng thái căn bản, tuyệt không phải người sống. Có thể lực lượng kia, cái kia ý thức, nhưng lại rõ ràng tồn tại. Là nào đó, ở vào khoảng giữa tử sinh ở giữa. Tạm bật, vô số suy đoán giống như một đạo đạo điện quang xẹt qua hắn kể bên hỗn độn linh thức, có quá nhiều bí ẩn cũng không hiểu. Nhưng bây giờ, hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào, bởi vì hắn thật sắp phải chết, không chỉ là bị một trưởng đánh nát tứ chi chí mạng vết thương, càng có một cỗ tới từ cái kia màu đen mà trưởng thuần túy chôn vùi lực lượng, như là phụ cốt chi thư, như là thiêu hủy hết thể sinh cơ âm độc liệt diễm, ngay tại hắn toàn thân, tại hắn phá toái trong kinh mạch điên cuồng chạy trốn, tùy ý phá hủy, xé nát hắn còn sót lại cuối cùng sinh cơ. Lương Tiến biết mạng mình không lâu rồi, trong địa cung cái kia tồn tại hiển nhiên cũng biết, cho nên sau một kích, địa cung chỗ sâu quay về tĩnh mịch, lại không có bất luận cái gì động tĩnh, bởi vì khinh thường cũng đã không cần thiết bổ khuyết thêm kích thứ hai. Cái kia tồn tại quá mạnh, mạnh đến Lương Tiến liền hắn cách không phát ra một trường đều không tiếp nổi. Ha ha, xem hắn bộ này đáng thương quỷ bộ dáng. Triệu Hoàng Nghị cái kia làm người cực độ chán ghét, sắc bén vặn vẹo giọng điệu lần nữa nổ vang. Hắn bịn phụ thân bà bay, lộ ra nửa người, hướng ấy hố trương kia vì đau nhức kịch liệt cùng tử vong gần sát mà lộ ra vô cùng khuôn mặt bình tĩnh, mặc sức phát tiết lấy sống sót sau hai nạn ác độc cùng bà mèo. Xa nhà, vào. Hắn gọi đến cuộc loạn, phía ngươi mới không phải cực kỳ bị phong ư. Nhất định muốn giết bản hoàng tử. Đứng lên a. Bỏ lên cắn ta a. Phế bật. Tập trung. Hắn bật mèo lên mặt, chỉ mình, nhìn. Bản hoàng tử liền đứng ở chỗ này. Có bản sự. Ngươi hiện tại liền nhào lên bật gãy lao tử cổ. Tới a phế bật. Ngươi không phải nói được thì làm được ư. Hắn cái kia sắc bén chói thai gào thét, sen lẫn Triệu Ngự nặng nề thở dốc, như là nhất ti tiện tạp âm ô nhiễm lấy mảnh này chôn cất lấy vô số anh linh lăng. Vương Cẩn sắc mặt âm trầm như sắt, đệ nhất thủ chính đấy mắt nộ hỏa quần quận lại gắt gao áp lực, Nghiêm Thính Phong dứt khoát chán ghét nghiêng đầu đi, không đành lòng lại nhìn cặp kia sắp chết đôi mắt cùng cái này khiến người buồn nôn kêu gào. Bọn hắn tuy là triều đình chó săn, nhưng thân là võ giả tôn nghiêm, để bọn hắn khinh thường phụ họa loại này nói năng vô sỉ. Lương Tiến mặc dù là cái người tặc, nhưng hắn dùng sức một mình, tam phẩm thân thể, lại có thể giết tới nơi này. Nếu không phải địa cung bên trong ma thần tồn tại xuất thủ, bằng không hắn e rằng thật có thể giết Triệu Hoàng Nghị. Loại này bất khuất chiến ý, cũng đã là một cái có giá trị tôn kính đối thủ. Cho nên ba người đều duy trì im lặng, đây cũng là đối sắp chết cường địch tôn trọng. Lương Tiến, xám ế bao phủ con mắt, chậm chậm nhấc lên, ánh mắt im lặng, mang theo một loại xuyên thấu bên ngoài, đối mặt linh hồn tầng sâu vết bẩn rõ ràng, khóa chặt. Triệu Hoàng Nghị trương kia bởi vì cực độ phấn khởi cùng oán độc mà vặn bẹo biến dạng mặt. Tiếp đó, hắn nứt ra miệng, nhiễm lấy chói mắt máu tươi giữa răng môi vung lên một cái cực kỳ quỷ dị. Mỉm cười, nụ cười kia tái nhợt, nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cùng. Chắc chắn, ta nói qua, phá toái khí tức gian nan ngưng kết thành bẽ không thể nghe âm thanh, bị gào thét gió cuốn hướng bốn phương tám hướng. Hôm nay mỗi một cái lời vô cùng rõ ràng, vô cùng trầm trọng gõ đánh tại tâm mỗi người bên trên. Tất sát người. Triệu Hoàng Nghị biểu tình dữ tợn đột nhiên cứng đờ, lập tức buộc phát ra càng cuồng nộ không chút kiên kỵ cười thét thét, ngươi lấy cái gì giết? Cầm ngươi cái kia nát tại dưới đất khối thịt ư? Tới a, giết ta a, bản hoàng tử hiện tại liền đứng ở chỗ này, ngươi tới giết một cái thử xem. Đi theo Triệu Hoàng Nghị dĩ nhiên nhảy xuống hố sâu. Hắn tuy là không dám tới gần quá Lương Tiến, tuy nhiên lại uy nguyên đứng ở ba trượng bên ngoài miệng ai, phế vật. Đứng lên a, dùng ánh mắt của ngươi giết chết ta a. Tới a, tới giết ta a. Hắn cuồng tiếu như là dạ kiêu trước khi chết khóc lóc, tràn ngập tuyệt vọng phía trước điên cuồng, đang muốn lần nữa trôi thủng chửi mắng. Ngay tại hắn tùy ý cuồng tiếu thời khắc, ngay tại tất cả mọi người cho là đây chỉ là sắp chết nghịch tặc cuối cùng vô lực nguyền rủa. Phốc, phốc phốc, mấy đạo như là phá vỡ ruột đông rách, cắm vào tươi thịt heo, làm người sợ hãi màng nhĩ muốn nước quái dị trầm đủ. Không có dấu hiệu nào. Theo Triệu Hoàng Nghị, bên người hậu phương đột nhiên bạo phát vang lên, bù bù, thời gian phảng phất đông nhiên đình trệ, ngưng kết, đông kết, ba đạo như là theo sền sệt nhất bóng ma tử vong bên trong cương ép dì ra, quỷ bí thân ảnh không tiếng động, vô thức như là tự nhiên hiện hình. Ngay tại cái này một phần ngàn mỹ ly dây bên trong xuất hiện tại Triệu Hoàng Nghị hai bên tới sau lưng vẹn vẹn khoảng cách nửa bước, toàn thân bọn họ bao khỏa tại áo đen bên trong, rộng lớn mũ trùm rủ xuống đè xuống, che giấu tất cả khuôn mặt, chỉ để lại một mảnh thuần túy làm người bất an hắc ám, quanh thân tràn ngập một loại chỉ có u minh địa phủ mới có thuần túy lạnh giá, dính chặt tĩnh mịch khí tức, so gió thu càng lạnh, so mộ huyệt lạnh hơn, không có chút nào báo hiệu, không có chút nào khí tức tiêu tán. Sáu cái theo rách dưới áo đen rộng lớn trong ống tay áo lộ ra tay, làn da hiện ra một loại bệnh trạng lạnh giá, như là chôn sâu phủ xa nhiều năm trong quan tài, tử thi sáng trắng khô quắt màu sắc, ngón tay khô gầy, móng tay dài mà lởm chởm, như là dã thu chân. Liên tại bọn hắn hiện hình mấy mắt, không có bất kỳ một chút do dự, không có chút nào động tác kéo dài, cái kia sáu cái cây khô móng nhọn cuốn theo lấy thuần túy chỉ vì thu hoạch sinh mệnh mà tồn tại sắc cơ, liền như là xé rách gỗ mục mục nát giấy. Tàn nhẫn, tàn nhẫn, vô cùng tinh chuẩn, thật sâu đâm xuyên Triệu Hoàng Nghị lồng ngực. Ách, Triệu Hoàng Nghị cái kia phách lối sắc bén tiếng cuồng tiếu như là bị một cái to lớn vô hình kiểm sắt đột nhiên bóp chặt đứt tiết hầu, trong cổ họng chỉ kịp phát ra một loại cực độ kinh ngạc, sợ hãi, khó có thể tin ngược lại khí âm thanh. Cái kia sáu cái như người chết tay đâm vào nháy mắt liền đã rút về, mà sáu cái trong móng nhọn mỗi người nắm lấy Triệu Hoàng Nghị một cái nội tạng, tâm can lá lách phổi thật phổi. Triệu Hoàng Nghị phủ đầy oán độc mặt, nháy mắt bị như cho tàn tuyệt vọng cùng vô pháp nói rõ to lớn khổ sở triệt để thôn vệ. Thân thể của hắn tại sáu cái móng nhọn rời khỏi thân thể nháy mắt, như là một khối bị nháy mắt rút đi tất cả chống đỡ rách nát tựa gỗ, mềm nhũn ngã quỵ hướng dưới chân phiến kia thẩm thấu máu tươi lạnh giá trên bùn đất. Chương 670, Lương Tiến chết, 1, chương 670, Lương Tiến chết, 1. Ba cái kia quỷ mị thân ảnh màu đen bỗng nhiên hiện thân, bạo khởi tập sát, lại tại đắc thủ sau nháy mắt tiên diệt vô tung. Toàn bộ quá trình như là điện quang thạch hỏa, nhanh đến để tại nơi trốn có mắt thấy người lâm vào một loại cực hạn. Thời gian phảng phất đông kết ngốc trệ, cho dù là thần niệm bao phủ phế tích, ẩn sâu tại địa cung phía dưới cái kia kinh khủng tồn tại, cái kia như là phụ cốt chi thư lạnh giá tầm nhìn nhận biết, cũng rõ ràng truyền lại ra một loại mãnh liệt, ngạc nhiên cùng trì trệ, vô pháp dự phán, vô pháp phản ứng, không thể nào hiểu được. Trên đời này lại có người có thể tại hắn ngay dưới mắt, dễ dàng như thế tàn sát hắn muốn che chở mục tiêu. Ba cái kia người áo đen móc ra nội tạng động tác tàn bạo mà tinh chuẩn, làm cái kia màu xám trắng, khô quắt tiêu tụy bị chảo bóp lấy còn tại hơi hơi nhịp nhàng, nhiễm lấy sền sệt máu tươi cùng thịt nát nội tạng thu về rách dưới màu đen tay áo lúc, Triệu Hoàng Nghị cái kia bị đau nhức kịch liệt cùng hoảng sợ vặn bèo đến cực hạn thân thể, mới như là bị rút đi nhấc dây tựa gỗ. Ầm vang, đập ngã dưới đất, cái kia nặng nề va chạm, như là nện ở tất cả người căng cứng thần kinh bên trên, đánh thức mảnh này tĩnh mịch. Địa ngục cũng đánh thức tất cả người. Hoàng Nghị, con ta a. Một tiếng tê tâm liệt phế, ẩn chứa to lớn tuyệt vọng cùng nổi giận gào thét bỗng nhiên xé rách không khí trầm mượn. Triệu Ngự cái kia mập mạp thân thể cao lớn như là bị thương như cự thú đột nhiên té nhào vào lạnh giá ngói vụn đá vụn bên trong. Hắn liều lĩnh hướng mình quan hệ huyết thống cái kia đã không bất luận cái gì sinh mệnh khí tức thân thể bỏ đi. Mập mạp ngón tay thật sâu đào quét lấy dưới thân cứng rắn trên mặt đất, lưu lại từng đạo vết máu. Vương Cẩn sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Cái kia không hề lay động ngụy trang bị triệt để xé nát, đôi mắt giàn mua vận đục chỗ sâu thiêu đốt lên khó mà nói nên lời kinh hãi. Đệ nhất thủ chính cùng Nghiêm Tính Phong càng là tâm thần chấn động mãnh liệt. Bọn hắn thế nhưng đương thế tuyệt đỉnh võ nhân, linh giác nhận biết như thế nào nhạy bén, lại cũng không thể phát giác được những hắc ảnh kia nửa phần khí tức, càng không cách nào lý giải nó xuất hiện cùng biến mất phương thức. Loại này quỷ thần khó lường, loại này coi thường không gian giết chóc, để bọn hắn không rét mà run nhớ tới mặt khác một màn. Phía trước trên quảng trường Thái Hòa Điện, Lương Tiến đã từng đồng dạng trái ngược lẽ thường để cái kia băng quan hư không tiêu thất. Một loại đối không biết nguồn gốc lực lượng tầng sâu sợ hãi bắt đầu trong lòng bọn họ điên cuồng phát sinh. Giết một cái chưa đủ, bù bù. Ngay tại Triệu Ngự đụng ngã kêu rên, tất cả người kinh hãi chưa định thời điểm, lại một đạo đen kịt thân ảnh như là nhỏ vào mặt nước, một nước không có dấu hiệu nào tại cái kia vừa mới trải qua mất con thống khổ hoàng đế sau lưng Triệu Ngự lặng yên hiện lên, đồng dạng rộng lớn áo đen, đồng dạng tĩnh mịch khí tức, khô chảo lộ ra, cuốn theo lấy đâm xuyên vải vóc nặng nề phá không tiêu hết, mục tiêu nhắm thẳng vào hoàng đế sau tâm. So đánh giết Triệu Hoàng Nghị càng nhanh chóng, càng nhắm thẳng vào hải tâm. Đây là đạo thứ hai, thẳng chạm long cổ. Thánh thượng, cẩn thận sau lưng, nhanh hộ giá. Vương Cẩn, đệ nhất thủ chính, Nghiêm Tính Phong ba người hồn phi phách tán, không hẹn mà gặp phát ra chấn nước can đảm sợ hãi bạo hống. Bọn hắn thân hình hóa thành ba đạo xé rách hư không của ảnh, không quan tâm trong lồng ngực bị tiên tâm kiếp cùng ma trưởng dư ba hai tầng hủy hoại đau nhức kịch liệt, thúc cốc lấy kể bên khô kiệt nội lực, liều chết nhào về phía cái kia cách Triệu Ngự sau tâm mẹn mẹn chỉ cách một chút tử vong chi thủ. Nhưng mà, quá muộn, quá đột nhiên. Người áo đen kia xuất hiện vị trí cách Triệu Ngự thực tế quá gần, cơ hội là dán lưng mà đứng. Mà Vương Cẩn ba người khoảng cách Triệu Ngự còn có hơn 10 trượng khoảng cách. Mặc dù bọn hắn võ công thông thiên, giờ phút này cũng không với tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia lấy mạng vì trảo, gần đâm vào đường kim thiên tử sau lưng. Không còn kịp rồi, tuyệt đối không còn kịp rồi. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ầm ầm, sâu trong lòng đất, một đạo ẩn chứa phẫn nộ cùng nào đó bị triệt để xúc phạm uy nghiêm. Thuần túy, hung bạo, nghiền ép, hết thể sinh vật cấu tạo lực lượng bị diệt, như cùng ở tại địa hạch núi lửa bộc phát, vô cùng tinh chuẩn theo cái kia sát thủ áo đen chỗ đứng phía dưới, phá đất mà lên. Tốc độ kia nhanh đến siêu việt tư duy, siêu việt quang ảnh. Hắc ảnh sát thủ thân thể tính cả vùng đất kia, như là bị vô hình to lớn ma bàn nháy mắt ép qua. Cái kia ý đồ hành thích đua người áo đen nháy mắt bị nuốt hết, liền kêu thảm đều không thể phát ra mảy may. Ngay tại cuồng bạo năng lượng dòng thác bên trong, ngay tại cỗ này tuyệt đối lực lượng nghiền ép phía dưới, như là bị trọng truy đánh trúng đồ sứ, ngay tại chỗ sụp đổ, hóa thành vô số màu đen mảnh vụn cùng huyết vụ, phân tán bốn phía bắn tung tóe, tan thành mây khói. Một kích này như vậy mạnh mẽ cường đại, làm cho mặt đất cái kia to lớn lỗ thủng xung quanh, vết nứt lần nữa khuyết trương lan tràn. Hiển nhiên, hắn tức giận, bởi vì nhất thời sơ suất cùng chưa từng dự liệu, đã dẫn đến hoàng tử Triệu Hoàng Nghị chết thảm ngay tại chỗ. Hắn sẽ không tiếp tục phạm lần thứ hai sai lầm. Hắn tuyệt không cho phép chính mình che chở mục tiêu bị một lần hao tổn. Dù cho chỉ là một cái không quan trọng gì quân cờ. Hoàng Nghị, con của ta a, sống sót sau hai nạn Triệu Ngự, nhưng căn bản không để ý tới chính mình vừa mới lại tại Quỷ Môn Quan đi về trước một lần. Hắn đột nhiên nhào tới nhi tử còn có dư ôn bên cạnh thi thể, nhìn xem cái kia trống rỗng lồng ngực cùng đầy đất máu tươi, phát ra khắp huyết kêu rên. Hắn phí công dùng tay muốn che nhi tử ngực cái kia đáng sợ vết thương, tính toán đem những cái kia bị kéo ra cơ quan nội tạng nhét trở về, giống như điên dại. Lập tức, hắn lại như là bắt được cuối cùng một cái dâm dạng, đột nhiên chuyển hướng cái kia tĩnh mịch địa cung cửa vào, không quan tâm đế vương tôn nghiêm, nước mắt chảy ngang quỳ đất dập đầu, trắng nháy mắt đập phá, máu tươi chảy dài. Thái tổ hoàng đế bệ hạ, van cầu ngài lộ ra hiền linh, cứu lấy Hoàng Nghị a, hắn là tử tôn của ngài a, van cầu ngài. Vương Cẩn ba người rơi ầm ầm bên cạnh hắn, thở dốc như trâu, ánh mắt lại vô cùng băng lãnh. Cứu người? Không cứu. Triệu Hoàng Nghị ngũ tạng lục phủ đều bị móc ra xé rách, sinh cơ đã tuyệt, liền là đại la kim tiên hàng thế cũng tuyệt đối không thể cứu sống. Mà địa cung chỗ sâu vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có lạnh giá gió tà từ đó không ngừng tuôn ra. Sau một khắc, Vương Cẩn, đệ nhất thủ chính, Nghiêm Thính Phong ba người cơ hồ là đồng thời sắc mặt biến hóa. Vượt qua thường nhân võ giả linh giác để bọn hắn phát giác được một chút khác thường, đột nhiên cùng nhau quay đầu hướng về cái kia to lớn trưởng hình hố sâu nhìn tới. Đáy hố, trống rỗng. Chương 670, Lương Tiến chết 2, chương 670, Lương Tiến chết 2, mới vừa rồi còn tại nơi đó. Cái kia còn lại một nửa tàn khu, như là bị cự lực lật đi lật lại sau con rối rách Lương Tiến. Không gặp. Đáy hố, chỉ có một mảnh ngưng kết đỏ sậm. Còn có vài mảnh phá toái nhuốm máu quần áo mảnh nát. Lương Tiến đi đâu rồi? Ba người ánh mắt như điện, cấp tốc liếc nhìn một phía, cường đại lực cảm giác nháy mắt huyết tán ra tới. Tìm được. Chỉ thấy xa xa, một cái người áo đen, chính giữa ôm trong ngực Lương Tiến cái kia thảm không nỡ nhìn một nửa thân thể, dùng một loại gần như đột phá nhục thân cực hạn, liều chết bốc cháy sinh mệnh điên cuồng chi thế, hướng về hoang dã địa phương cuồng phong phi nhanh. Tốc độ kia, cuốn lên một đường khói bụi, cho chấm giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh, đem hắn nghiền xương thành cho đốt chó hoang a. Triệu Ngự cũng nhìn thấy, hắn hét lên mang theo dã thú điên cuồng, tơ máu cơ hồ muốn theo hắn bạo liệt nhãn cầu bên trong phun ra. Hắn chỉ vào cái kia sắp biến thành trên đường chân trời một cái chấm đen nhỏ bóng lưng, điên cuồng nện đánh lấy bên người thổ nhưỡng đá vụn. Vương Cẩn, đệ nhất thủ chính, Nghiêm Tính Phong cực nhanh trao đổi ánh mắt, không có nửa phần chần chờ. Vương Cẩn cương ép nuốt xuống cổ họng ngay ngái, âm thanh khàn giọng lại mang theo không thể nghi ngờ uy tín, Nghiêm trưởng môn, ngươi một tấc cũng không rời hộ vệ bệ hạ Chu Toàn, đề phòng lại ra biến cố. Đệ nhất thống lĩnh, ngươi gió lửa đưa tin, điều động cấm quân, lục phiên môn, thị vệ nhóm cao thủ, hòa tốc dẫn tinh kỵ sớm phong tỏa nam thành tới bắc giao tất cả thông lộ, lục soát hết thể nhân vật khả nghi, nhất là loại này hành tung quỷ quái người áo đen, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Về phần bản gia, hắn cặp kia đục ngầu mắt lao gắt gao nhìn chằm chằm xa xa gần biến mất điểm đen, âm thanh như lao, tự mình đi đưa cái tiềm lịch tặc cuối cùng. Đoạn đường, thứ nhất thủ lập tức từ trong ngực lấy ra một mai đặc chế tín hiệu pháo hoa, thiêu đốt sau ngắm bầu trời. Hiu, vành, một tiếng đâm thủng cựu tiêu rít lên, một đoàn vô cùng chói lọi lóa mắt ánh lửa ngút trời mà lên, tại trên bầu trời đột nhiên nổ tung, tạo thành một đóa to lớn dữ tợn liên hoa đỏ tươi, cho dù tại ban ngày cũng có thể thấy rõ ràng, âm thanh truyền hơn 10 dặm báo động, cấp bậc cao nhất. Đồng thời, ba người như là sớm có ăn ý, mỗi người nhanh chóng nuốt vào chữa thương ngưng mạch thánh phẩm đan dược, đè xuống thương thế, cưỡng ép khuấy động lên còn sót lại nội lực. Vương Cẩn thân hình lay nhẹ, như là mũi tên hướng về Lương Tiến thoát đi phương hướng đuổi theo. Nhưng tốc độ của hắn cũng không tính nhanh, hắn chỉ là cách xa tập trung vào cái kia liều chết băng băng người áo đen bóng lưng, không nhanh không chậm đi theo. Hắn chỉ cần bảo đảm không mất dấu là đủ. Giờ phút này cưỡng ép tăng tốc, sẽ chỉ để nội thương của hắn tăng lên, thống khổ không chịu nổi. Hắn đang chờ, chỉ cần chờ ăn vào đan dược dược lực từng bước tăng ra, sơ sơ ổn định thương thế sau, hắn liền sẽ không chút do dự đuổi kịp người áo đen kia, đem nó tiện tay diệt sát. Quan trọng hơn chính là, hắn hãm sâu trong hốc mắt lóe ra như độc xà âm lãnh tham lam ánh sáng. Lương Tiến thi thể kia đối với hắn mà nói, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cỗ thân thể kia bên trong chạy xuôi u hoàn huyết mạch, là hắn trong kế hoạch không thể thiếu nhất hoàn. Cũng chính là như vậy, hắn mới đẩy ra đệ nhất thủ chính cùng Nghiêm Tĩnh Phong, một mình tới trước truy sát. Xa xa, trên hoang dã, tiếng gió thổi gào thét. Người áo đen kia đem khinh công thúc cốc đến cực hạn, ôm lấy Lương Tiến tản tạ thân thể, hướng về rời xa kinh thành phương hướng liều mạng băng băng. Lương Tiến còn sót lại ý thức như là nến tàn trong gió, tại vô biên trong vực sâu hắc ám phí công dãy rủa. Đau, sớm đã siêu việt cực hạn. Nửa người dưới, bị triệt để ma diệt khủng bố xúc cảm sót lại vẫn như cũ xé rách lấy thần kinh của hắn. Lạnh, cốt tủy chỗ sâu lộ ra, vô pháp ngăn chặn, vô pháp xua tán, thấu xương băng hàn. Phản phất thể nội cuối cùng một chút máu tươi mang theo cuối cùng nhiệt độ, đều đã chảy hết. Thị giác sớm đã mơ hồ một mảnh, hôi mông và mèo. Tư duy giống như bị kín thật dày dị sắt bánh răng, mỗi một lần chuyển động đều phát ra không lưu loát chói tai phá lao. Chỉ có phần kia, khắc vào sâu trong linh hồn chấp niệm, như cũ tại bốc cháy. Không thể chết, hiện tại còn chưa đủ, muốn lại xa, còn chưa đủ an toàn. Hắn không ngừng dùng hết toàn thân còn sót lại khí lực, điều động đầu lưỡi bắt thịt, mạnh mẽ cắn xuống. Một cỗ mang theo ngai ngái chất lỏng tại trong miệng tỏ khắp, đó là chính mình máu. Kịch liệt sắc nhọn đau như là điện giật, cưỡng ép đem cái kia gần triệt để trầm luân tại yên tĩnh ý thức lần nữa bừng tỉnh. Một lần, lại một lần nữa, chỉ vì để hắn có khả năng chết tại một cái địa phương an toàn. Gió tại bên tai gào thét, phá dạng rỡ gò má đau nhức. Tầm mắt của hắn sớm đã mơ hồ không rõ, trước mắt chỉ có một mảnh lay động, vặn vẹo quang ảnh. Bên hai chỉ có gào thét mà qua tiếng gió thổi. Cái kia tiếng gió thổi nghe tới là như thế lạnh giá, phản phất trực tiếp thổi thấu xương cốt của hắn, mang đi trong cơ thể hắn cuối cùng một chút nhiệt độ. Hắn biết, đây là mất máu quá nhiều, sinh mệnh hướng đi cuối cùng dấu hiệu. Xung quanh cảnh vật phi tốc thụt lùi, hắn đã vô pháp phân biệt. Nhưng ý thức của hắn chỗ sâu, lại như cũ có thể rõ ràng nhìn đến hệ thống giới diện, mặt kia phản phất trực tiếp bắn ra tại trên linh hồn ngàn dặm truy tung bản đồ. Bản đồ biểu hiện, hắn đã rời xa tòa kia như là ác mộng thái tổ hoàng lăng, thậm chí đã chạy trốn tới kinh thành một phương hướng khác. Nơi này cũng đã đủ xa. Xa tới trong địa cung cái kia khủng bố tồn tại, nó nhận biết hoặc lực lượng có lẽ vô pháp tùy tiện bao trùm đến nơi này. Tại nơi này, hắn cuối cùng có thể yên tâm đã chết đi. Vào, ca. Một tiếng hỗn hợp có cực độ chấn kinh, khủng hoảng cùng khàn giọng vỡ tan la lên, như là kinh lôi nổ vang tại Lương Tiến gần triệt để khép lại thính giác giáp danh. Bù bù. Lương Tiến đột nhiên một cái giật mình, xuất lại thần trí bị tiếng này khắc cốt kêu gọi cưỡng ép xé tan bóng đêm. Hắn vậy mới giật mình, chính mình vừa mới kem chút liền triệt để mất đi ý thức. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, cái kia phủ đầy vết máu dính liền lấy bụi đất mí mắt khó khăn, căng ra một cái khe hở, tầm nhìn như là che huyết thủy bong bóng cá mơ hồ không rõ. Nhưng cái kia liều lĩnh từ phương xa đường chân trời vút nhanh mà đến, như là mũi tên nhọn bắn về phía thân ảnh của mình. Hắn nhận được Triệu Bảo đảm. Nhìn thấy Triệu Bảo, trong lòng Lương Tiến cuối cùng một khối đá cuối cùng rơi xuống. Nơi này liền là điểm cuối cùng. Hắn tâm niệm hơi động một chút, gánh hắn người áo đen bỗng nhiên dừng bước, động tác cứng ngắc, như là đạt được không tiếng động mệnh lệnh. Cái tia áo đen thân ảnh đem trong ngực tàn khu vạn phần chậm rãi đặt ngang tại trên mặt đất, phản phất tại an trí vừa đụng tức nát lưu ly. Chương 670, Lương Tiến chết 3. Chương 670, Lương Tiến chết 3. Lập tức hắc ảnh như là bị đầu nhập trong nước một tích, lặng yên không một tiếng động hòa tan phai nhạt tại sơ đông buổi chiều lạnh giá trong không khí, vô tung vô ảnh. Tiến ca, Triệu Bảo thân hình đã như gió mạnh cuồng phong mà tới, hắn một cái lảo đảo trùng điệp quỳ dạp xuống lầy lội lạnh giá trên mặt đất, đầu gối nệ nặng nề ván lên ô chọc nước bùn. Hắn trọn vẹn không quan tâm, tầm mắt nháy mắt bị thấu xương sợ hãi cùng bài sơn đảo hải bi thống bao phủ. Hắn nhìn xem trên mặt đất cái kia một chồng đã từng tựa như núi cao thay hắn che gió che mưa, chống đỡ hắn đi qua tuyệt cảnh huynh trưởng, bây giờ chỉ còn lại lạnh giá cứng ngắc một nửa tàn khu, vạn mèo vết thương phơi bày vỡ vụn mảnh xương cùng mơ hồ huyết đủ. Cặp kia đã từng lóng lánh thấy do hết thể trí tuệ con người đèn kịt, giờ phút này trống rỗng, phản chiếu lấy mù mịt răng đầy bầu trời, không có bất kỳ quen thuộc thần thái. Ai làm, là ai, đến cùng là ai? Thanh âm Triệu Bảo như là xé rách vải bóc, run rẩy đến cơ hồ liền không thành ngữ câu. Phía trước hắn bị lừa gạt ra ngoài đi chấp hành công việc bên ngoài nhiệm vụ, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện dụ dỗ người hắn không thích hợp. Hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, thậm chí không tiếc vận dụng nghiêm hình bức cung mới biết được cái kia như là sấm sét giữa trời quang tin tức, Tiểu Liên bị giết hại. Hắn mang ngập trời lửa hận băng băng trở về, chỉ vì hồi kinh, chỉ vì tìm tới Tiến ca, chỉ vì một chỗ đòi lại món nợ máu này. Nhưng mà vận mệnh lại tại hắn bước vào kinh giao mảnh này lạnh giá đất đai nháy mắt, cho hắn như vậy cực kỳ bi thảm một kích. Bọn hắn lừa ta, bọn hắn lợi dụng ta, điều ta rời kinh, chờ ta biết được, hết thảy đều quá muộn, quá muộn a. Hắn nói năng lộn xộn gào thét, hai tay co rút tại trên người tất cả có thể giấu đồ vật xó xỉnh điên cuồng tìm tòi, móc ra một bình lại một bình màu sắc khác nhau thuốc, tục mệnh tham đan, ngưng huyết ngọc thủy, điếu phách tán tể. Những hắn này ngày bình thường coi như tính mạng, thời khắc mấu chốt đủ để cứu mình cứu người bảo mệnh đồ vật, lúc này bị hắn không có kết cấu gì, mang theo một loại gần như điên cuồng hy vọng, ý đồ lấy ra cho Lương Tiến phục dụng, cứu Lương Tiến tính mạng. Lương Tiến vô cùng khó khăn, hơi hơi động một chút duy nhất còn có thể làm sơ khống chế cánh tay, dùng dính đầy máu tươi tay, nhẹ nhàng đặt tại Triệu Bảo cặp kia dính đầy thuốc bột cùng lạnh giá thổ nhưỡng cổ tay. Lực lượng kia, nhẹ đến cơ hồ cảm giác không thấy, lại ẩn chứa một loại không có gì sánh kịp. Kiên quyết. Không. Thanh âm Lương Tiến phá toé mỏng manh như mũi bẩn, mỗi một cái lời phảng phất là phá lao qua yết hầu dị sắt. Không. Dùng. Hầu kết đống núc nhích qua một cái, nuốt xuống tuôn ra sắc canh. Nghe. Ta nói. Triệu Hoàng Nghị. Ta đã. Giết. Tiểu Liên. Thù. Ta báo. Triệu Bảo động tác. Triệt để cứng đờ. Huyết dịch khắp người phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch đông kết. Cái kia to lớn tâm tình như là vỡ đê dòng thác. Nháy mắt đem hắn bao phủ hoàn toàn. Ô. Tiến ca. Dên dị cuối cùng vô pháp ức chế theo cổ họng chỗ sâu mãnh liệt mà ra. Nước mắt như là nóng chảy chỉ nước, bị bỏng quan sát con người ẩm vàng rơi xuống. Hôn tạp trên mặt nước bùn, tại hắn tuổi trẻ cũng đã khắc xuống quá nhiều tang thương cùng cực kỳ bi ai trên mặt, giải khai từng đạo chật vật thê lương khe rãnh. Hắn đối Tô Liên thì ra, sớm đã siêu việt phổ thông tình huynh muội. Làm hắn biết được Tô Liên chết thảm tin giữa lúc, đồng dạng hận ý cùng sát ý đã từng tràn ngập độ ngực của hắn. Giờ phút này, nghe được Lương Tiến dùng hết thảy, thậm chí đánh đổi mạng sống đại giới cuối cùng làm Tô Liên báo thù, một loại hỗn hợp có phục thù khoái ý, vô tận bi thống cùng vô pháp nói rõ cảm giác cái nấy, cơ hồ đem trái tim của hắn xé rách. Tiến ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho. Triệu Bảo nâng lên con mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, hình như muốn phát thệ. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Lương Tiến năm ngón đột nhiên nắm chặt, thật sâu, móc vào Triệu Bảo cổ tay trong da thịt, dùng sức mạnh, thậm chí để Triệu Bảo cảm nhận được đau đớn. Phản phất dùng hết sinh mệnh cuối cùng sót lại liệt diễm đang cảnh cáo. Không, muốn, làm, ta, báo, thù. Hắn sót lại thân thể có rút một thoáng, cưỡng ép nhấc lên cuối cùng một cái gần triệt để đoạn tuyệt sinh khí. Ta nhanh, không được, Vương Cẩn, lập tức liền đuổi tới, giết ta. Chặt xuống đầu của ta, hiến cho Vương Cận. Dạng này, ngươi mới có thể sống. Âm thanh càng ngày càng mỏng manh, hơi thở mong manh. Thế nhưng trong mắt dứt khoát, lại như là lạc ấn. Vương Cận, hắn một mực ham muốn ngươi. Ú hoàn huyết mạch, dù ta tới đổi lấy ngươi sống cơ hội. Đem đầu của ta, cùng ta cố này vô dụng thân thể. Đều cho hắn, đạt được tín nhiệm của hắn. Hướng hắn hiệu chung. Sống sót. Triệu Bảo. Tốt tốt. Sống sót. Vâng. Cái này cuối cùng ý chí, như là hao hết linh hồn chi hỏa thiêu đốt kinh lôi. Mạnh mẽ bổ vào Triệu Bảo kề bên sụp đổ tâm phòng bên trên. Giết. Chính mình chính tay. Giết Tiến ca. Đem hắn thủ cấp gỡ xuống. Cầm lấy hắn tàn khu đi đổi lấy cái kia lao yêm cầu tín nhiệm. Triệu Bảo toàn thân cực chấn. Như là bị vạn cái nhũ băng đâm thủng. Không. Không có khả năng. Ta không làm được. Hắn theo bản năng điên cuồng lắc đầu. Nước mắt hôn tạp thổ nhưỡng máu tươi chảy đến khoang miệng, canh nồng đắng chát. Nhanh. Lương Tiến cuối cùng một tiếng gào thét. Như là sắp chết dã thú cuối cùng bạo phát gào thét. Mang theo không thể nghi ngờ, xuyên đấu linh hồn mệnh lệnh. Ngay sau đó, hắn gái kia một mực gắt gao nắm chặt Triệu Bảo cổ tay, phủ đầy vết máu tay, như là nháy mắt bị rút mất tất cả chống đỡ cánh khô. Mềm nhũn, dù xuống đi, trễ, sớm, một chút mỏng manh, đứt quãng, như là nến tàn trong gió khí thanh âm, miễn cưỡng gạt ra hắn nhuốm máu môi. Ta chút, mang, lấy, Tiểu Liên, hồi, tới, âm thanh, chết để, đoạn tuyệt. Cặp kia đã từng thấy rõ nhân tâm, gánh chịu lấy vô tận phức tạp cùng thâm thúy tình cảm trong mắt đen kịt. Cuối cùng một kia, hào quang nhỏ yếu, như là dập tắt trong gió. Ánh đến chi tâm, cuối cùng giải tán, chết để hướng, vĩnh hằng tĩnh mịch. Ách, a, to lớn, đủ để xé rách linh hồn cực kỳ bi ai như là một cái không nhìn thấy cự thủ, gắt gao giữ lại cổ họng Triệu Bảo. Tất cả các tiếng đau buồn bị cứ thế mà kẹt ở trong cổ. Người tại bi thống đến cực hạn thời điểm, dĩ nhiên là liền kêu khóc đều không phát ra được. Thân thể của hắn như là bị đông cứng tôn con kịch liệt run rẩy, đôi mắt trở lên, vằn vện tiêu máu, nước mắt im lặng điên cuồng dâng trào. Một ngày, vẹn vẹn trong vòng một ngày, hắn tại cái này lạnh giá ô trọc trên đời. Coi như huyết mạch thân nhân, còn sót lại hai cái ràng buộc, sống nương tựa lẫn nhau muội muội, thề đồng sinh chết minh trưởng, tất cả trở về với cát bụi, bị thương tại tâm chết. Ngay tại Vương Cẩn cái kia mang theo tàn khốc xem kỹ, như là kền kền xoay quanh bóng người từ đằng xa chân trời bỗng nhiên hiện hiện. Chương 670, Lương Tiến chết, 4, chương 670, Lương Tiến chết, 4, ngay tại cái kia như là phụ cốt chi thư khí tức khủng bố, lần nữa khóa chặt khối này, vong hồn hoang nguyên ngáy mắt, Triệu Bảo bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản tràn đầy vô tận bi thương như là phá toái lưu ly đôi mắt, nước mắt nháy mắt bị nào đó bệnh hàn triệt cốt tính mịch phong bạo triệt để gột rửa tận diệt. Hắn nâng lên tay áo lao hướng trên mặt tất cả nước mắt, nước mũi cùng vết máu, động tác thô bạo nhanh chóng, mang theo một loại nạo xương liệu độc quyết định. Trên mặt dơ bẩn, huyết lệ, dịch nhờn tính cả phần kia thuộc về nhân tình cảm cùng nhau bị cái này thô bạo bài bóc mạnh mẽ lao đi, còn sót lại chỉ có một chương đóng băng sắt đá điêu khắc thành, không cần bất luận nhân loại nào tình cảm, tử vong mặt nạ. Triệu Bảo đỗng nhiên đứng lên, hai đầu gối bởi vì trận phát lực phát ra rất nhẹ băng lên. Hắn tay phải năm ngón tay xuề ra, nội lực phun trào, hóa trưởng làm lưỡi. Bàn tay của hắn tại run nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt của hắn lại kiên định lạ thường. Hắn vừa cắn răng, trong mắt cuối cùng một chút do dự bị triệt để nghiền nát, ngưng kết nội lực bàn tay, đột nhiên hướng về Lương Tiến cái cổ. mạnh mẽ đánh xuống. Phốc phốc, ấm áp máu tươi tung tóe hắn một mặt. Nhưng hắn phảng phất không hề hay biết. Hắn dùng trưởng làm đao, một thoáng, lại một thoáng, cơ giới tinh chuẩn chém vào lấy. Lương Tiến nhục thân đặc biệt cứng cỏi, chém lên cực kỳ tốn sức. Một thoáng lại một thoáng, như là chém đứt mục nát tuổi mới, như là cắt đứt cứng ngắc tựa bùn. Mấy lần nặng nề mà chói hai nứt văng sau, một khỏa còn tại nhỏ xuống lấy ấm áp máu tươi. Đôi mắt vẫn như cũ bảo lưu lấy cái kia một chút như là giải thoát, cũng hoặc phó thác. Đầu đã bị Triệu Bảo bước vàng bóp tại trong lòng bàn tay. Giết Lương Tiến người, Triệu Bảo là đây. Thanh âm Triệu Bảo như là cửu lũ hàn tuyển va chạm đông nham lạnh giá bình thẳng. Chính địa hữu thanh, hắn nâng cao đến khỏa kia đã từng thủ hộ qua hắn vô số lần, giáo dục hắn trong bóng đêm sinh tồn, bây giờ lại chỉ còn một mảnh xám xanh tĩnh mịch đầu. Đón đã có thể thấy rõ ràng, chính giữa từ trên trời giáng xuống Vương Cẩn cái kia kinh nghi cùng xem kỹ cùng tồn tại ánh mắt. Bước ra một bước, một chân quỳ xuống, đầu gối đập tầm ầm ở mảnh này thấm đầy chính mình trí thân tay chân máu tươi lạnh giá trên đất ai. Hắn băng lãnh như lao tầm mắt theo dính đầy vết máu loạn phát ở giữa nâng lên, gắt gao khóa chặt Vương Cẩn cặp kia sâu không thấy đáy mắt lão. Hai tay dùng tiêu chuẩn nhất hiến phủ chi tư, đem cái đầu kia như là kính dâng tế phẩm, thật cao nâng hướng. Hoàng quên chó săn, gian tặc Lương Tiến, to gan lớn mật, nhiều lần phạm thiên nhan, càng lưu toan mưu sát hoàng tử, giao động quốc bản, thập ác không xá, thiên nhân tổng giết. Thanh âm Triệu Bảo không có chút nào ba động, mỗi một cái lời như là lạnh giá đinh sắt đục khắc vào trong không khí. Ti trước Triệu Bảo, nơi này hoang dã lùng bắt phản địch, may mắn đến thiên hữu, cuối cùng rồi sẽ kẻ này. Hắn tận lực dừng một chút, phản phất muốn bảo đảm hai chữ kia phân lượng, chém giết tại dưới hoa câu. Bây giờ đem nó cầu tặc thủ cấp, trình tại xưởng công giá tiền, tựa mời xưởng công nghiệm đầu. Lạnh thấu xương gió lạnh cuốn lên lấy huyết tình, thổi qua giữa hai người không đủ năm bước khoảng cách. Vương Cẩn thân ảnh như là tinh mật nhất tượng, không tiếng động rơi xuống. Hắn cặp kia đục ngầu thâm thúy, phản phất cất giấu ngàn năm hầm băng đôi mắt, gắt gao đính tại Triệu Bảo phủ đầy vết máu lại kiên cường như gang trên mặt, càng tập trung tại cặp kia. Không có bất kỳ đau thương, chỉ có nước động yên lặng, nhưng lại tại chỗ sâu nhất đốt lạnh giá hỏa diễm đôi mắt. Cuối cùng, ánh mắt của hắn mới chậm rãi trượt xuống, lưu lại tại cái kia bị thật cao nâng lên, dính đầy ô huyết, nhiễm thổ nhưỡng, búi tóc tán loạn. Đầu người bên trên, yên lặng. Không khí ngưng trọng đến như là đông kết khối chỉ. Tĩnh mịch. Áp bách đến cơ hồ có thể nghe được huyết dịch lưu động âm thanh. Chốc lát, Vương Cẩn khẽ miệng cực kỳ nhỏ, vô cùng chậm rãi hướng lên móc ra một cái đường cong, không giống nụ cười, càng giống là một loại lạnh giá. Xác nhận, hắn duỗi ra cái kia khô gầy như tuổi, chỉ như bước chim tay, thời hợt bắt qua khỏa kia Lương Tiến đầu, đầu ngón tay thậm chí tại cái kia lạnh giá sền sệt giữa tóc nắn nuốt vết máu, như cùng ở tại thưởng thức một kiện cực kỳ chân quý chiến lợi phẩm. Ồ, hắn mở miệng, âm thanh như là móng tay xẹt qua gỗ mục phá lò, mang theo mánh liệt xem kỹ cùng nghiền ngẫm, cái kia gọi Tô Liên tiểu nha đầu, đêm qua, hắn cố tình kéo dài âm điệu, quan sát Triệu Bảo mỗi một điểm nhỏ bé phản ứng, bị người tại trên thềm đá té gãy cổ. Chết. Bây giờ, hắn xách theo đầu, lại hướng về phía trước nửa bước tới gần, cơ hồ có thể thấy rõ Triệu Bảo mỗi một cái đông kết lông tơ, cái này, hắn trong tay giơ lên khỏa kia đầu người, Lương Tiến, hào huynh đệ của ngươi, giết hoàng tử, bước đế vương, lay động hoàng lăng, dẫn đến thiên hạ tức giận, hắn cũng chết đến lộ ra. Nhất là, Vương Cẩn ánh mắt như là ngâm được móc, mạnh mẽ câu vào Triệu Bảo linh hồn chỗ xấu nhất. Giết hắn người, vẫn là ngươi. Hắn đột nhiên phủ phục, trương kia khô gầy đến như là khô lâu kề mặt mặt, cơ hồ muốn tiến đến Triệu Bảo tĩnh mịch con người bên trên. Từng chữ, hai cái này, nghe nói đã từng cùng ngươi cực kỳ thân mật người, đều hết rồi. Chẳng lẽ, ngươi coi như thật, một chút cũng không tương tâm. Triệu Bảo thân thể như là thạch điêu, chỉ có lồng ngực theo lấy kịch liệt đè nén hít thở mà hơi hơi lên xuống. Tại trương kia bị phong xương cùng vết máu bao trùm trẻ tuổi trên gương mặt, bắp thịt như là nước thép đúc kim loại căng cứng tại một chỗ. Hắn đột nhiên ngửa đầu, nhìn thẳng, Vương Cẩn cặp kia đủ để làm người chấn động cả hồn phách mắt lão. Trong ánh mắt không có sợ hãi, không có tránh né, càng không có một tơ một hào bi thống muốn có vết nứt, chỉ có một loại, đem linh hồn băng phong sau rèn luyện ra cực hạn lạnh giá cùng. Ngu Trung, nữ nhân, huynh đệ, một tiếng ngắn ngủi, mang theo không che giấu chút nào miệt thị cười lạnh, như là đồng thạch phá toái, sưởng công kế hoạch lớn, vượt mây chí khí. Thanh âm Triệu Bảo đột nhiên nâng cao, tràn ngập cùng nhiệt, không thể nghi ngờ hiến tế cảm giác, cùng sưởng công vai nhận thiên hạ chức trách lớn so sánh, loại này bé nhỏ tư tình, không đáng nhắc tới. Mỗi một cái chữ đều như là mang theo vàng vàng rung động bụi sắt, chỉ điểm làm kim thạch tâm thanh. Nhất là ánh mắt của hắn đột nhiên biến đến sắc bén như lưỡi dao, đâm về Vương Cẩn trong tay đầu, tràn ngập khắc cốt, chân thực hận ý. Kẻ này mất trí, không nghĩ báo ân hoàng ân, ngược lại lòng lang dạ thú, làm loạn cung đình, sát hại hoàng tử, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay mất mạng tại tay ta, quả thật rất công bằng, đại khoái nhân tâm. Tạch tạch tạch, một trận quái dị mất tiếng, như là gỗ mục tại trong gió đêm ma sát, cuối cùng hóa thành sắc nhọn chói hai kim loại phá lao tiếng cười, đột nhiên theo Vương Cẩn khô quắt lồng ngực chỗ sâu bộc phát ra. Chương 670, Lương Tiến chết, nam, chương 670, Lương Tiến chết, nam, ha ha. Ô ô, lạc 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 lạc. Hắn toàn bộ khô gầy còn lưng thân thể đều tại loại này thấu xương trong tiếng cười run rẩy. Trong tiếng cười, không có nhiệt độ, chỉ có một cỗ thấy rõ nhân tâm chỗ sâu nhất tàn nhẫn cùng một kia vô cùng bởi ý xác nhận loại này lạnh giá, loại này vô tình, loại này làm leo lên trên có thể không từ thủ đoạn đem hết thể trả đạp tại dưới chân. Dứt khoát đây mới là hắn Vương Cẩn nhìn hiểu cần nhất người, loại người này làm quyền lực cùng thượng vị có thể không từ thủ đoạn phản bội huynh đệ, vứt bỏ nữ nhân, thật sự là không thể bình thường hơn được thao tác. Vương Cẩn chính mình là loại người này, cho nên hắn hiểu Triệu Bảo. Hắn duy nhất không hiểu rõ thủy chung là Lương Tiến loại kia gì loại, rõ ràng người mang võ công tuyệt thế, lại tình nguyện thông thường, không có tiếng tăm gì làm tên lính quèn nhiều năm như vậy, thật không dễ dàng một tiếng hót lên làm kinh người, thu được vinh hoa phú quý, lại lại sẽ vì một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu cung nữ mà tự hủy tương lai, thậm chí không tiếc liều lên tính mạng. Quá ngu xuẩn, quá không giá trị. Vương Cẩn vĩnh viễn không cách nào lý giải Lương Tiến, cũng vĩnh viễn không có khả năng trở thành Lương Tiến. Tiếng cười im bặt mà dừng, như nuốt đau đứt mạng. Vương Cẩn cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục tinh quang bán mạnh. Rất tốt. Hắn như là vớt ve hiếm thấy mỹ ngọc vớt ve trong tay lạnh giá đầu, Triệu Bảo, ngươi phần này đại lễ bản gia nhận, xét theo cầu tặc kia đầu. Hắn ngừng lại một chút, ngữ khí mang theo tuyệt đối khống chế, vừa vặn có thể đi hướng bệ hạ. Tiêu trừ hôm nay hoàng lăng rối loạn dẫn động thiên uy cơn giận, hắn lập tức ánh mắt sắc bén như chim ưng, chuyển hướng sau lưng Triệu Bảo. Cái kia bị đặt ở lạnh giá trên bùn đất, chỉ còn dư lại một nửa, bị tàn nhẫn đeo đầu, Lương Tiến tàn cốt. Về phần cái kia lịch tặc lưu lại khu, Vương Cẩn ngữ khí đột nhiên biến đến sâm nghiêm vô cùng, mang theo một loại không thể nghi ngờ cấm kỵ hương vị. Ngươi, lập tức, bí mật mang về ngươi, ghi nhớ kỹ. Hắn cái kia ngón tay khô gầy đột nhiên chỉ hướng Triệu Bảo, đầu ngón tay mang theo vô hình băng hàn áp lực, việc này tuyệt mật, không lấy đi dò nửa điểm phong thanh. Thi thể, bất luận kẻ nào không được nhiễm, đụng chạm, xem xét, chấm chút thời điểm. Hắn khô khan âm thanh như là u minh truyền đến bản án, bản gia tự sẽ đích thân tới, tới trước xử lý vật này. Triệu Bảo đột nhiên giật đầu, thuộc hạ cần tuân chỉ huy công quân mệnh, chán đập tầm ầm tại mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Tư thế kính cẩn nghe theo, trung thành không thể bắt bẻ, trước sau như một. Ân, Vương Cẩn không quay đầu lại, hắn xách theo khoảng kia còn tại chậm chạp nhỏ xuống lấy đỏ sầm giọt máu đầu, thân hình lay nhẹ như là cuốn theo lấy một tia âm hàn gió xoáy, nhanh chóng biến mất tại hoang dã cuối cùng cái kia càng âm trầm trong báo cát. Tĩnh mịch lần nữa bao phủ mảnh này nhuốm máu vùng đất lạnh. Triệu Bảo vô cùng chậm rãi theo lạnh giá trên đất bò lên, như là bị rút mất xương sống tàn binh, động tác của hắn không còn rắn rỏi, chỉ là im lặng lê bước chân nặng nề hướng đi cốt kia. Lạnh giá tàn tạ không đầu, lại vẫn như cũng là đáy lòng của hắn cuối cùng không muốn xa rời. Tay chân tàn khu, ngay tại hắn túi người chuẩn bị đem cái kia mất đi đầu một nửa thể xác trầm trọng mang trên lưng tới nháy mắt, đầu vai của hắn vô cùng đột ngột toát ra một cái màu xám trắng, hiện đầy thật sâu nếp nhăn, phản phất theo ngàn năm trong mộ huyệt đảo đi ra. Dữ tợn lão giả gương mặt khô quắt ra đầu dính sát Triệu Bảo ra thịt, phản phất một thể, nhăn co lại ngũ quan chen thành một đoàn, hãm sâu trong hốc mắt nhảy lên một điểm nhỏ u lục như lân hỏa, tà ác hào quang, một trận làm người hàm răng cay mũi, như là phá lao hủ xương âm thanh, theo trường kia khô quắt đến chỉ còn bị mô vở môi bên trong ép ra ngoài. Hận à, oán khí ngút trời, hận ý tận xương, lão phu đều nếm đến. Cái kia khô lão trên mặt gạt ra một cái dữ tợn đến cực hạn đùa cợt nụ cười, như là lệ quỷ tại bắt trước nhân gian biểu tình. Triệu Bảo, ngươi cái này tiến ca hắn liền là bị Triệu Vô Cực lao già kia cầu hoàng đế giết chết, xuất lại tại cố này thi thể rách dưới bên trong cố kia khí tức tử vong, lão tử cách lấy thật xa liền có thể đoán được, tuyệt đối không sai, liền là Triệu Vô Cực lao cho giả kia thủ đoạn. Gần như đồng thời, bên phải hắn đầu bay, đồng dạng vị trí bảo phục phía dưới cũng chui ra một cái khác diện mục oán độc và mèo. Lao phụ đầu, bà lao này diện mục càng oán độc hung lệ, một đôi ngược lại mắt tam giác bên trong quần quật lấy dung nham màu đỏ nổ hỏa. Nàng vừa mới xuất hiện, sắc nhọn chói tai, như là ngàn vạn lệ quỷ lớn tiếng hy âm thanh liền trực tiếp đâm vào Triệu Bảo não hải. Triệu Bảo, tỉnh một chút ta, nhìn một chút trước mắt ngươi điểm ấy bé nhỏ cất chó bản lĩnh, cho cái kia lão yếm cẩu liếm đế dậy đều trên ngươi miệng tối, còn muốn bằng ngươi hiện tại công phu mèo ba chân tìm Triệu Vô Cực cái kia quái vật báo thủ, làm ngươi xuân thu đại mộng đi a. Nàng khô quắp miệng như là thâm viên vết nước mở ra, lộ ra bên trong đen kịt, không răng chỗ trống, đáp ứng chúng ta, tiếp nhận chúng ta, trở về quỷ viên, để chúng ta hợp lại là một. Âm thanh mang theo sắc bén ma lực mê hoặc cùng tuyệt đối cấp bách, tràn ngập không tiếc hết thể điên cuồng ý chí. Chỉ có dạng này, lão phụ âm thanh chồng chất lấy lão giả đùa cợt nói nhỏ, tầng tầng lần lượt tiến lên, như là địa ngục tầng dưới chót nhất thì thầm, cuốn quanh lấy Triệu Bảo một điểm cuối cùng ý chí thanh tỉnh. Ngươi tài năng thu được nghiền nát Triệu Vô Cực tên cầu hoàng đế kia, sức mạnh vô thượng, bằng không, thanh âm lão giả như là độc dịch, chờ Triệu Vô Cực thành công trọng sinh, tái nhập nhân gian, người sẽ vĩnh viễn mất đi báo thủ. Hai đôi đại biểu lấy vô tận tuyệt vọng cùng oán ghét đôi mắt gắt gao khóa chặt Triệu Bảo đờ đẫn bên cạnh chuyển khuôn mặt, chăm miệng một lời mà ra, cơ hội. Triệu Bảo đứng thẳng bất động ở mảnh này thẩm thấu chí thân tay chân nhiệt huyết trên đất, gánh vác lấy cái kia mất đi đầu một nửa tàn khu, như là Thái Sơn áp đỉnh, ép vỡ linh hồn của hắn. Gió lạnh như lao thổi qua hắn phủ đầy vết máu, vang lãnh như thạch gương mặt. Ánh mắt của hắn xuyên thấu trước mắt mảnh này thê lương khô một tối mây, phản phất ngưng kết tại Thái Tổ Hoàng Lăng phương hướng, cũng là Vương Cẩn mang theo đầu người trở về tranh công phương hướng. Nắm đấm của hắn tại trong tay áo gắt gao nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi xuôi theo khe hở không tiếng động chảy xuống. Hắn biết chính mình sẽ làm ra như thế nào quyết định. Một cái đã sớm bị vận mệnh cùng cứu hận, bước đến tuyệt cảnh. Quyết định.